Chương 283, khách tới chương 283, khách tới dưới mặt đất cửa vào. Dễ dàng như vậy đã tìm được. Giang Nhiên nhìn Sở Vân Nương một chút, lông mày chau đến cao cao, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, "Lão tử." Lão tử liền biết lũ khốn kiếp này không có ý tốt mắt. Dưới mặt đất còn có đồ vật, còn đặc biệt nương có cửa vào. Vị trí ở đâu? Liêu viện phía tây chân tường bên ngoài, có một viên chết héo cây liễu, phía dưới chính là cửa vào. Ngươi vào xem qua không có. Thuộc hạ không dám chuyên quyền, do xét đến tận đây, liền trở về cùng lao đại bẩm báo. Sở Vân Nương thanh âm không có chút rung động nào. Giang Nhiên trong lòng giật mình. Đây là dự định ném đá dò đường, mà mình không hề nghi ngờ chính là tảng đá kia. Tiểu nha đầu phiến tử muốn theo mình chơi tâm nhắn a. Bất quá xem như đồng thiên cân, đại khái thật đúng là không có cách nào phân biệt huyền cơ trong đó. Lúc này vô bàn một cái, đứng dậy, tốt. Một chữ vừa nói xong, liền lung lay đầu, không được không được, buổi tối hôm nay là thật là uống quá nhiều. Ngày mai rồi nói sau. Dạng này, ngươi ngày mai tìm Trần lão cậu cùng một chỗ, mang người đi chỗ đó trà một chút. Nhìn xem đám người này sau lưng đến cùng làm thứ gì âm mưu quỷ kế. Sở Vân Nương có chút trầm mặc, liền nói ra, thuộc hạ lo lắng, nếu như tối nay không đi, ngày mai nơi đó, khả năng liền không có mưa hay. Vậy ngươi mới vừa rồi còn muốn đi. Giang Nhiên trong lòng nổi lên suy nghĩ, tiếp theo giật mình. Kỳ thật muốn vòng qua mình làm việc, vẫn là rất đơn giản. Chỉ cần nàng đi tìm Trần lão cậu, hay là ruộng có phương pháp, giả truyền minh chủ lệnh, như thường có thể ném đá dò đường. Còn bất đi trước mặt mình đi một lần. Dù sao mình thế nhưng là có tiền qua. Có thể không đơn độc ở chung, cô nương này hiển nhiên là không nguyện ý cùng mình đơn độc ở chung. Về phần nói giả truyền minh chủ lệnh về sau hậu quả, cũng có vô số thuyết pháp, dù sao liền đồng tiền cân dạng này đầu góc, muốn làm sao lừa gạt liền làm sao lừa gạt. Nghĩ đến đây, hắn cười ha ha, tiểu nha đầu phía tử, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi có thể hiểu được cái gì? Bọn hắn còn đi, còn có thể chạy đi đâu? Ngươi đã bắt lấy bọn hắn bím tóc, ngày mai lão tử tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Cái này, Sở Vân Nương còn muốn nói tiếp, Giang Nhiên cũng đã đánh một cái to lớn áp, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân Nương, bỗng nhiên vui lên, ngươi lại đem mặt lộ ra cho lão tử nhìn xem, ta nhớ được ngươi thật giống như dáng dấp thật đẹp mắt. Thuộc hạ cáo tử. Sở Vân Nương quay người muốn đi, dừng lại. Giang Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Sở Vân Nương đành phải dừng lại thân hình, trên dưới quanh người ẩn ẩn có cương khí lưu chuyển, chỉ cần Giang Nhiên có chỗ dị động, liền muốn xuất thủ. Giang Nhiên ngóng nhìn nàng bóng lưng hai mắt, cười hắc hắc, thôi thôi, lão tử không phải tham hoa háo sắc người, bằng không mà nói, buổi tối hôm nay cũng không cần trở về. Đúng rồi, ngươi đối cái này Tà Long Vãi Ngục Quyền như thế nào cái nhìn? Có thích hay không? Không thích. Sở Vân Nương trong thanh âm lộ ra một cô băng lãnh. Đánh rắm. Giang Nhiên vỗ bàn một cái đứng lên, phàm là hành tẩu giang hồ, cái nào sẽ không thích thần công tuyệt học. Ngươi tới đây cho lão tử. Sở Vân Nương cau mày, cảm giác mình buổi tối hôm nay sai nhất đích một bước, chính là tìm đến Giang Nhiên. Nhưng hôm nay Giang Nhiên đã không có động thủ động cướp tâm tư, nàng cũng không tốt phấn khởi phản kháng, đành phải thành thành thật thật quay đầu trở lại đi tới bên cạnh hắn. Lão đại, ngài còn có cái gì phân phó? Sở Vân Nương ngôn ngữ cung kính, nhưng là trong giọng nói lại lộ ra một cỗ tránh xa người ngàn dặm xa cách. Giang Nhiên chỉ một ngón tay kia năm thanh thanh đồng bạc lớn, Toái Ngục Quyền trải qua. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo lão tử liền đem quyền này trải qua đưa ngươi. Không cần phải. Sở Vân Nương lắc đầu. Hả? Giang Nhiên dương mắt nhìn Sở Vân Nương một chút, ngươi tiểu nha đầu này, liền đập vỡ Ngục Quyền trải qua cũng nhìn không thuận mắt, hôm qua cho ngươi phần bảng, cũng không gặp ngươi cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi đến cùng là lai lịch gì? Tiêm phục tại bản tọa bên người, đến tột cùng muốn làm gì? Lời nói đến tận đây, hắn đưa tay liền đi bắt Sở Vân Nương cổ tay. Sở Vân Nương cánh tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, thân hình vừa lùi nhất chuyển, Giang Nhiên tựa như say rượu, bước chân nhoáng một cái, cả người tựa ở cái bàn trước mặt, lung lay đầu, người đâu? Lão đại, ngài uống say, trước nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai thuộc hạ lại đến thăm kiến. Sở Vân Nương ôm quyền cong người, cũng không đợi Giang Nhiên đáp ứng, quay người mở cửa liền đi. Trong lúc vội vàng, ngay cả cửa đều không để ý tới cho Giang Nhiên nốt. Đợi các loại cái này Sở Vân Nương tựa như cá lọt lưới, từ này trong viện chạy đi về sau, Giang Nhiên lúc này mới lẩm bẩm hai tiếng, đi qua khép cửa phòng lại. Lại quay người, trong con ngươi men say liền tiêu tán sạch sẽ. Hắn sờ lên cái cằm, đi tới trước bàn ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, còn không ra. Bình Phong về sau lúc này chuyển ra hai người. Hai cái này là cùng nhau tới, tới rất sớm, Giang Nhiên bên này lấy người đem bạc lớn mang tới tới thời điểm, hai người kia liền đã đến. Chỉ thấy Đường Họa Ý đỉnh lấy quần phong tán nhân mặt, hừ hừ lấy nói ra, ngươi vậy mà ngay trước mặt chúng ta, đùa giỡn những nữ nhân khác. Diệp Kinh Tuyết nghe lời này, cảm giác không thích hợp, nhịn không được chừng nàng một chút, lời gì? Ta nói không đúng sao? Đường Họa Ý hỏi lại. Diệp Kinh Tuyết liền nói không ra cái gì, lời này không có gì không đúng, chính là có nghĩa khác. Giang Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi cũng đã biết, mấy người kia là ai? Không biết, liền biết nàng thật đẹp mắt. Ngươi chính miệng nói. Đường Họa Ý đi tới Giang Nhiên ngồi xuống bên người, lại hừ hừ một tiếng. Diệp Kinh Tuyết lập tức mặt mũi tràn đầy khó chịu, Đường Họa Ý cái này rõ ràng là tại nhặt chua ăn dấm, nàng thật không lo lắng tương lai không còn mặt mũi đi gặp tỷ tỷ nàng sao? Mỗi ngày cùng tỷ phu của mình bộ dáng như vậy, làm sao có ý tứ a? Cái này không muốn mặt ma giáo tiểu yêu nữ, nàng là Sở Vân Nương. Giang Nhiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Đường Họa Ý lập tức ngẩn ngơ. Sở Vân Nương, từ Nguyễn Sơn Trang bên trong thấy qua cái cô nương kia. Nàng theo bản năng nhìn ngoài cửa một chút, lại nhìn một chút Giang Nhiên, nàng tại sao lại ở chỗ này? Ngươi lại thế nào biết thân phận của nàng? Giang Nhiên liền đem đêm qua phát sinh một chút sự tình nói một lần. Kỳ thật những chuyện này lúc đầu hôm qua Giang Nhiên liền định nói, chỉ là bởi vì có thủ hạ người trúng cổ, lại đàm luận Diệp Kinh Tuyết quá khứ kinh lịch, chuyện này liền tạm thời bị gác lại. Mãi cho đến lúc này mới có cơ hội trình bày đến tận cùng. Thì ra là thế. Đợi các loại sau khi nói xong, Đường Họa Ý lúc này mới chợt hiểu, nàng là muốn mượn mình chân chính dung mạo đến sò xét ngươi. Hoặc là, nàng đúng tin, không có bất kỳ người nào nhận biết mình. Giang Nhiên lắc đầu, dụng ý của nàng như thế nào, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, lập trường của nàng. Liên tính huống trước mắt đến xem, cũng là không thể hoàn toàn khẳng định, nàng không phải thiên thượng quyết người. Mặc dù Sở Vân Nương rất nghe lời, để nàng điều tra cái gì, nàng liền điều tra cái gì. Để nàng theo dõi, nàng liền tra ra cửa vào. Nhưng mà ai biết, đây có phải hay không lại là một trận gậy ông đập lưng ông. Nếu như nàng là thiên thượng quyết người, lấy chân diện mục thăm dò Giang Nhiên, vạn nhất Giang Nhiên thốt ra Sở Vân Nương ba chữ, sau đó tự bạo một phen thân phận, kia Giang Nhiên liền xem như bại lộ. Phía sau buổi tối hôm nay nàng tìm được dưới mặt đất cửa vào, Giang Nhiên dù là mình không đi, nhưng là tìm Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết bọn hắn đi một chuyến. Vạn nhất bên trong bị bố trí thiên la địa võng, hai cái này cô nương thất thủ bị bắt, Giang Nhiên đều có tẩy không thoát hiểm nghi. Cái này cũng có thể là một trận thăm dò. Đồng dạng, nàng cũng có thể là cùng Giang Nhiên mới suy nghĩ, bản thân cùng thiên tượng khuyết là đối địch, chỉ là dự định mượn đao giết người, ném đá dò đường. Tóm lại tới nói, hai loại khả năng đều có, bởi vậy cần cẩn thận đối đãi. Do đó, ngươi ở trước mặt nàng diễn kịch. Đường Họa Ý nhếch miệng, liền sợ ngươi đùa giỡn làm thật. Liên quan gì đến ngươi? Giang Nhiên nhịn không được liếc nàng một cái, từ ngày liền ngươi nói nhảm nhiều. Nói nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, các ngươi làm sao cùng đi rồi? Không cùng lúc tới, ngươi cho rằng nàng có thể thoát thân? Đường Họa Ý nhìn Diệp Kinh Tuyết một chút, thế nào, cùng hai cái mỹ nữ cùng một chỗ chung phó Vu Sơn, có phải hay không? Ngươi im ngay. Diệp Kinh Tuyết sắc mặt tối sầm. Đường Họa Ý nghe vậy cười cười, tỷ phu của ta vẫn còn chưa qua cái này đãi ngộ đâu, bất quá, tương lai cũng không nhất định. Giang Nhiên gõ bàn một cái nói, ngươi gần nhất có chút lộ ra nguyên hình. Diệp Kinh Tuyết thì theo bản năng triển khai liên tưởng, lập tức cảm giác có chút không có cách nào nhìn thẳng Giang Nhiên. Dù sao người này cùng tỷ tỷ của mình không minh bạch, quay đầu lại đem cái này mà giáo yêu nữ tỷ tỷ. Sau đó, chăn lớn một được, hồ thiên hồ địa. Chỉ cần nghĩ như vậy, Diệp Kinh Tuyết đều cảm giác đỏ mặt thai nóng. Nhất là hiện nay, Liễu Biện Đường tiền trên quảng trường, đám người kia tà âm, dù là khoảng cách xa xôi, cũng ẩn ẩn có thể nghe. Thì càng để nàng trong lòng sao động không thôi. Đường Họa Ý thì cười cười, tốt tốt tốt, không nói những thứ này, hôm nay là không phải ngươi đối Yến Độc Hành âm thầm ra tay rồi. Yến Độc Hành bại kỳ quặc. Điểm này có ít người nhìn không rõ, nhưng là có ít người lại có thể nhìn ra một điểm mấu chốt. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đều nhìn một kích kia cổ quái, mà duy nhất đáng giá đối tượng hoài nghi chính là người trước mắt này. Giang Nhiên nhìn hai người một chút, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta nói, người xuất thủ không phải ta, các ngươi tin sao? Không phải ngươi, còn có thể là ai? Đường Họa Ý nói đến đây, đột nhiên lông mày nhíu lại, tỷ tỷ, thì ngươi? Diệp Kinh Tuyết giật mình nhìn Đường Họa Ý một chút, nàng cũng tại Liễu Viện. Giang Nhiên lặng lặng nhìn Đường Họa Ý một chút, ngươi cũng nghĩ đến. Đường Họa Ý thì cau mày, có thể tỷ tỷ tuyệt không phải loại kia sẽ vì người khác tùy tiện xuất thủ người. Nàng tới đây, nhất định chỉ có một mục đích. Lời nói đến tận đây, nàng nhìn Giang Nhiên một chút, giống như ngươi, chính là kia vứt bỏ Thiên Nguyệt. Tỷ tỷ ngươi lợi hại như vậy sao? Diệp Kinh Tuyết càng thêm kinh ngạc, sau đó còn có chút lo lắng. Đường Họa Ý tỷ tỷ lợi hại như vậy, tỷ tỷ của mình bạn bạn không phải là đối thủ, tương lai chẳng phải là muốn bị khi phụ. Đường Họa Ý nghe vậy lập tức hai tay chống lạnh, tràn đầy vẻ đắc ý, nàng đây không phải là lợi hại, nàng là đáng sợ. Nàng thế nhưng là từ xưa đến nay, ma giáo đệ nhất thiên tài, nhận qua đại khổ nan, tu thành đại thần thông người, liền xem như tỷ phu cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Diệp Kinh Tuyết nghe được như thế có chút hoài nghi, kỳ quái nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên cũng cảm giác ánh mắt này tựa như rất là mạo phạm, ngươi cái này ánh mắt gì? Không có gì không có gì. Diệp Kinh Tuyết tranh thủ thời gian lắc đầu, nhưng trong lòng âm thầm buồn bực, Đường Họa Ý tỷ tỷ lợi hại như vậy, vì sao lại thích Giang Nhiên? Thông ra từ bé cái gì, xem chừng cũng khốn không được dạng này người a. Ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, bất quá lại không thể xác định. Mà lại, so sánh với chuyện này, còn có một chuyện khác tương đối gấp gáp. Sự tình gì? Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời mở miệng hỏi thăm. Tà đạo trang người, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ đến chỗ của ta. Giang Nhiên một câu nói kia lối ra, Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời nhìn về phía kia năm thanh bạc lớn. Tiếp theo chậm rãi gật đầu. Đường Họa Ý nhẹ giọng nói ra, thiên thượng quyết dùng cái này năm thanh bạc lớn giả cậu thả rượu, hôm nay trường hợp này biểu diễn ra, chính là vì dẫn tà đạo trang người hiện thân cấp đoạn. Liền dựa theo lúc trước thuyết pháp đến xem, nếu như cái này dưới đất coi là thật có gì đó quái lạ, muốn bước lên người tham nghiệm, lại hóa thành máu tươi chảy xuôi dưới mặt đất, vậy hôm nay cử động lần này chính là nhất cử lưỡng tiện. Giỏi tính toán a. Chỉ tiếc, cái này mưu tính tựa như là bị chúng ta cho phá. Do đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Giang Nhiên nhìn xem Đường Họa Ý, ngươi tối nay đi, nhưng thật ra là phù hợp quần phong tán nhân tính cách. Nhưng cuối cùng phá hủy kế hoạch của bọn hắn, nói không chừng bọn hắn sẽ nghĩ bắt ngươi tế cờ. Ta chỉ sợ bọn họ không tới. Đường Họa Ý cười lạnh, tới một cái ta liền giết một cái, đến hai cái, ta liền giết một đôi. Giang Nhiên mỉm cười, ta ngược lại thật ra không vì ngươi lo lắng. Mà lại, thật có chuyện gì, ngươi đại khái có thể đẩy lên trên người của ta. Có ý tứ gì? Ta lấy người đi giết Tiến Độc Hành. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời giật mình. Cái này một ao nước, muốn bị quấy đủ. Đường Họa Ý cười cười, nếu như ta là thiên thượng quyết người, hiện nay đầy ngập lửa giận, nhưng lại không biết nên hướng phía ai phát tác. Nàng mới nói được nơi này, Giang Nhiên chính là lông mày nhíu lại. Thế nào? hai người đều chú ý tới hắn biểu lộ khác thường. Liền nghe Giang Nhiên nói ra, xem ra ngươi không cần lo lắng, kế hoạch của bọn hắn lấy vừa mới bắt đầu. Đường Tiên quảng trường bên kia xảy ra chuyện, có người phát ra tiếng kêu thảm. Ngươi vẫn luôn tại lưu tâm tình huống bên kia. Diệp Kinh Tuyết nhìn hắn một cái, đây chẳng phải là một mực có thể nghe được. Đây là trọng điểm sao? Đường Họa Ý nhịn không được lườm Diệp Kinh Tuyết một chút, tiếp theo nhếch miệng cười một tiếng, hay là nói, ngươi mặt ngoài nhìn qua không thèm để ý, trong lòng kỳ thật rất để ý. Nếu không, ta đi chung với ngươi nhìn xem. Hai người chúng ta cũng tốt học một ít bản sự. Diệp Kinh Tuyết hít một hơi thật sâu, ngươi cái này ma giáo yêu nữ, còn xin tự trọng. Giang Nhiên thì nhẹ giọng nói ra, chúng ta đi. Thật đi. Diệp Kinh Tuyết giật nảy cả mình, mà lại, liền xem như đi, ta cũng không thể đi theo ngươi a. Quay đầu tỉ tỉ của ta biết. Ta làm như thế nào cùng với nàng bàn giao. Ta và ngươi cùng đi xem người ta thật thà thật thà thật thà. Giang Nhiên kỳ quái nhìn nàng một cái, ai muốn đi theo ngươi nhìn cái kia. A. Diệp Kinh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết là xấu hổ vẫn là không thẹn, vậy chúng ta đi chỗ nào? Nhường chỗ. Giang Nhiên cười một tiếng, các ngươi từ cửa sổ đi, ta từ đại môn đi. Các ngươi đi trước Kinh Tuyết nơi ở tạm lánh, ta quấn một vòng liền trở lại. Ngồi xổm một đợt tả đạo trang. Diệp Kinh Tuyết nghe đến đó mới phun ra một hơi, minh bạch. Đang khi nói chuyện nhìn Đường Họa Ý một chút, phát hiện Đường Họa Ý một điểm ngoài ý muốn đều không có, ngươi trước kia liền biết hắn nói là cái này rồi. Không phải còn có thể là cái nào? Đường Họa Ý mỉm cười, ta đi theo hắn thời gian có thể lớn, nếu là hắn có cái gì ý đồ xấu, ta hiện tại bụng đều phải hiện mang thai. Diệp gia cô đương, ngươi không phải cái nha đầu đốc, chính là đến kiểm chế một chút xuân tâm, đừng dù sao là chậm trễ chính sự. Ta lúc nào? Đừng giải thích, không cần thiết, ta thế nhưng là người từng trải. Đường Họa Ý nói đến đây, lôi kéo Diệp Kinh Tuyết cổ tay, không nghe nàng giải thích, liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Giang Nhiên gặp bọn họ hai cái rời đi về sau, lúc này mới đứng dậy, làm men say mông lung thái độ. Đá văng ra cửa phòng liền hướng bên ngoài đi vừa lẩm bẩm, nhà sĩ đâu? Nhà sĩ ở đâu? Xoay một vòng, tựa như không có tìm được, cuối cùng đành phải tại chân tường dưới đáy giải quyết. Mà đứng trong sân, Đường Tiền quảng trường bên kia thanh âm liền càng thêm rõ ràng lọt vào tai. Giang Nhiên xong việc giật cả mình, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tiền quảng trường phương hướng, làm sao như thế nói nhau nhau? Giết người sao? Lời nói này xong, tựa như đều tỉnh rượu không ít. Sau đó hắn một bước vọt vào trong phòng, mang theo mình đại đao phía tử, hô hai tiếng, Trần lão cẩu, Trần lão cẩu, xem náo nhiệt đi. Cũng không đợi Trần lão cẩu đứng dậy, liền đá một cái bay ra ngoài viện tử đại môn, hướng phía Đường Tiền quảng trường, cuồn cuốn mà đi. Nửa đường tìm một cái chỗ bí ẩn, hơi chợt lách người, dưới chân tiềm ảnh mê thần bước rất mạnh, người liền đã biến mất không còn tăm tích. Một đường lần theo bóng đen chỗ, bất quá trong nháy mắt, liền đã về tới bên ngoài biển bay, tìm một cái thích hợp lễ tiềm ẩn. Hắn ẩn thân ở đây, không nhúc nhích, hô hấp tựa như đều cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, dù là có người từ trước mặt hắn đi ngang qua, đều chưa hẳn có thể phát giác được, nơi này vậy mà đứng đấy một người. Hắn liền lặng lặng đứng sừng sững ở cái này hắc ám bên trong. Đại khái đi qua thời gian một chén trà công phu, đột nhiên có thanh âm xé gió đổi tới. Giang Nhiên ngẩng đầu một nhìn, lông mày cau lại. Mặc dù người đến là ai hắn không biết, nhưng là những người này võ công, hiển nhiên không tính là lợi hại. Có thể thấy được cũng không phải là hắn muốn chờ chính chủ. Đang chìm ngâm ở giữa, mấy người này đã đến trong viện, cẩn thận từng ly từng tí lẫn nhau, một người đưa tay chỉ Giang Nhiên cửa phòng chỗ. Giang Nhiên xem như đồng tiên cần, có hai cái quen thuộc. Cái thứ nhất chính là hắn ra vào cửa phòng, thích dùng chân đá cửa. Cái thứ hai chính là hắn sau khi ra cửa, không có tiện tay đóng cửa quen thuộc. Bởi vậy, mấy người này ngẩng đầu một cái, liền thấy kia mấy ngụm thanh đồng bạc lớn. Lúc này thân hình phát một cái, cũng đã vào cửa, hai người một ngụm, hì hục ra bên ngoài nhấc. Bọn hắn khí lực không đủ, nhấc đến thời điểm, rượu ào ào vang lên không ngừng. Cảm giác đây không phải biện pháp, lại đem cái này thanh đồng bạc lớn buông xuống, từ trong ngực lấy ra vải trắng, chuẩn bị đem cái này bạc câu trên chữ thác xuống tới. Giang Nhiên thân ở âm thầm, nhìn xem đều thay bọn hắn sốt ruột. Đây là đem mình gian phòng kia trở thành bọn hắn nhà mình hậu hoa viên sao? Như vậy không nhanh không chậm, đến cùng nên khen bọn họ gặp nguy không loạn, hay là nên mắng bọn hắn đầu óc có bệnh? Mấy cái kẻ trộm ngu ngốc, tới thời điểm khẳng định chưa nghĩ ra nên làm như thế nào, mà từ bọn hắn chỉ muốn thác ấn văn tự đến xem, hẳn là cũng không phải tại đạo trang người. Ngay tại Giang Nhiên trong lòng thở dài ngay miệng, đột nhiên ánh mắt nhất chuyển, lại có người đến. Người tới tại mặt khác một bên an thân, tính quan Giang Nhiên khu nhà nhỏ này. Hô hấp thu vào, liền ngay cả Giang Nhiên đều khó mà phát giác. Giang Nhiên trong lòng hơi động một chút, thiên thượng quyết người. Đúng vào lúc này, một thanh âm ung dung vang lên, chư vị vẫn là ngừng lại trong tay việc làm, mau từ nơi này cách mở vi rượu. Bằng không mà nói, chỉ sợ liền rốt cuộc đi gây gớm. Thanh âm này ung dung truyền đến, không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho người nghe cái rõ ràng, nhưng lại không phân biệt được, đến tuột cùng từ đâu mà đến. Giang Nhiên lại nghe được rõ ràng. Đây là Trần lão cẩu thanh âm. Tấu chương xong, chương 284, Trần lão cẩu chương 284, Trần lão cẩu ẩn thân ở âm thầm Giang Nhiên, con mắt hơi híp. Trần lão cẩu, tốt một cái Trần lão cẩu. Từ hắn một câu nói kia nội công tu vi đến xem, người này nội công cực kỳ thâm hậu. Nhưng mà trước mặt mình, lại không đúng, nên quỳ xuống thời điểm liền quỳ xuống, nên dập đầu thời điểm liền dập đầu. Ngẫu nhiên còn làm ra thấp thỏm suy nghĩ, chỉ sợ ăn bữa hôm lo bữa mai thái độ. Giang Nhiên cẩn thận là theo thói quen, nếu không, phàm là đối cái này lão cẩu có nửa điểm chiếu cố, thiết lập nhân vật ước chừng liền thật lập không ở. Lão già này, lúc này bỗng nhiên lộ ra sơ hở, là bởi vì chính mình mới hô hắn hai tiếng, hắn cho là mình đi đường tiền quảng trường, cho nên mới không kiêng kỵ như vậy. Giang Nhiên trong lòng phỏng đoán sau khi, mấy cái kia kẻ trộm ngu ngốc lại tựa như là bị người điểm huyệt đạo đồng dạng, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không dám động đậy. Sau một lát, mới có người mở miệng, "Người nào? Còn xin hiện thân gặp mặt. Nếu là các hạ cũng vì cái này Tà Long Thoái Ngục Quyền mà đến, chúng ta nguyện ý cùng các hạ cùng hưởng." Ha ha ha. Một tiếng cười khẽ lượn lờ mà tới, mấy người chưa phát hiện vết chân người, Giang Nhiên lại nhìn rõ ràng, cái này Trần lão cẩu đã hiện thân. Không chỉ hiện thân, hắn đã đem ở đây trong mấy người, đứng tại sau cùng người kia bắt lại. Tay bấm lấy cổ của hắn mặc cho hắn tứ chi lắc lư, lại là một chữ đều nói không ra miệng. Còn lại mấy người như cũ cảnh giác tìm kiếm, căn bản không biết mình đồng bạn đã mạng sống như treo trên sợi tóc. Thật là tinh diệu khinh công. Giang Nhiên đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía đằng sau đến người kia chỗ ẩn thân một chút. Người này liễm tức chi pháp rất tốt, Giang Nhiên nếu không lưu ý, đều khó mà phát giác người này tồn tại. Nhưng lại tại mới Trần lão cậu xuất thủ một mấy mắt, người này từng có ngắn ngủi hô hấp và tiếng tim đập truyền ra, cũng là thoáng qua liền mất. Giang Nhiên trong lòng lại là cảnh báo đại tác. Liêu viện bên trong không thể so với cái khác, mặc dù nhìn qua tựa như không quá mức cao minh hạng người, nhưng lại thật ngọa hổ tàng long. Phàm là nói ra một cái, đều không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng. Bây giờ hiện thân hai cái, một cái Trần lão cậu, một cái người trong bóng tối, đều có phi phàm tạo nghệ. Nếu không phải mình từ đầu đến cuối trong lòng còn có cảnh giác, chỉ sợ sớm đã bị đám người này thăm dò rõ ràng nền tảng. Tâm niệm đến đây, lại nhìn trong tràng, Trần lão cẩu đã một thanh bóp chết người kia, sau đó bước chân nhất chuyển, thuận tiện giống như một đạo khói xanh, từ tả hữu mà đi. Như thế nâng lên nhàn nhạt thanh phong, đưa tới mấy cái cảnh giác kẻ trộm ngu ngốc chú ý. Theo bản năng xoay người đi tìm, lại phát hiện sau lưng giống tuyết. Làm sao thiếu mất một người? Có người gian âm thanh mở miệng, trong lời nói tràn đầy không dám tin. Mà Trần lão cẩu thanh âm, này lại một lần truyền đến, các ngươi còn không xứng, thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian rời đi, còn có thể có một đầu sinh lộ, bằng không mà nói, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dù là Trần lão cẩu không nói lời này, mấy cái này kẻ trộm ngu ngốc cũng không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này nhao nhao nhún người nhảy lên, chỉ hận cha mẹ ít sinh hai cái đuổi. Đợi các loại mấy người này đi về sau, Trần lão cẩu lúc này mới chắp hai tay sau lưng, từ âm thầm chậm rãi đi ra. Ngẩng đầu nhìn một chút mấy cái này kẻ trộm ngu ngốc rời đi phương hướng, lại nhìn một chút bị bọn hắn từ trong nhà mang lên trong viện hai cái vật lớn, thở dài, người tuổi trẻ bây giờ à, chạy đến người khác chỗ ở, lục tung còn chưa tính, lật hết còn không biết cho người ta thu thập một chút. Không biết bằng thêm nhiều ít phiền phức sao? Hắn đi vào hai cái vạc lớn trước mặt, tiện tay nhẹ nhàng gỗ, tựa như nửa điểm không dùng sức, nhưng mà kia vạc lớn lại phần phật một tiếng, bay thẳng đến Giang Nhiên trong phòng, rơi xuống đất lại cũng im mắng. Một thân nội lực cương nhu cùng tồn tại, có thể nói thông huyền. Mà liền tại hắn đem chiếc thứ hai vạc lớn cũng đưa vào trong phòng thời điểm, trong viện đã thêm một người. Người kia đứng chắc tay, lặng lặng mà nhìn xem Trần lão cẩu. Trần lão cẩu không quay đầu lại, chỉ là toái toái niệm nói ra, lão phu còn tưởng rằng là khí thiên nguyện tới đâu, phải ủng hộ còn có chuyện quan trọng chỉ cần chủ trì, còn phải tiếp qua hai ngày mới có thể đến liễu viện. Người tới khép cười một tiếng, bởi vậy cũng phó thác tại hạ, cùng trang chủ nói một tiếng thật có lỗi. Lúc đầu hắn hẳn là đến đây gặp gỡ. Trang chủ. Giang Nhiên con ngươi đột nhiên co vào. Cái nào trang chủ? Có thể như vậy trực tiếp gọi thẳng khí thiên nguyện danh tự, lại để cho thủ hạ như vậy tôn kính. Chỉ sợ ngoại trừ Tà đạo trang bên ngoài, không khả năng khác nữa. Tà đạo trang chủ chính là Trần lão cẩu. Giang Nhiên trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt. Mình xem như đồng thiên cân, mỗi ngày đến têu đi hết, liền cùng vấn gia xúc đồng dạng đối đãi Trần lão cẩu, lại là Tà đạo trang chủ. Người này, nếu là biết mình là ai, không biết sẽ là biểu tình gì. Giang Nhiên trong lòng tràn đầy cổ quái cảm giác. Gặp gỡ. Trần lão cẩu lắc đầu, nói thật dễ nghe, bất quá là dẫn ta đầu này giả rắn xuất đầu thôi. Tà Long Thoái Ngục Quyền mặc dù không tính là lợi hại gì bản sự, có thể cuối cùng cũng là ta Tà đạo trang truyền thừa. Các ngươi như vậy lấy ra tùy ý đùa nghịch dùng, không phải liền là chờ lấy lao phu ra mà sao? Không dám. Người tới vội vàng nói, phải tôn nói đây là ném đá hỏi tiên. Đánh rắm. Trần lão cẩu cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua trong viện đứng đấy người này. Đây là một cái trung niên văn sĩ, một thân trường bào màu xanh nhạt lũng thân, mỗi một cây cọm tóc đều rất giống cẩn thận tỉ mỉ. Hắn đứng ở nơi đó tựa hồ biến thành một chỗ phong cảnh, mười phần chói mắt. Dù là người đã trung niên, cũng không giảm chút nào phong thái. Trần lão cẩu lại đối với cái này làm như không thấy, chỉ là cười lạnh nói ra, khí thiên nguyệt đem người trong thiên hạ cũng làm thành ngớ ngẩn trêu đùa. Lão phu cũng bất quá là một cái trong số đó thôi. Thật sự cho rằng lão phu không biết hắn ý nghĩ như thế nào. Thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Lão phu trong mắt hắn, cũng bất quá chính là một quân cờ, còn tiên không tiên, cái này tân bốc ngươi là định cho ai mang? Phải tôn nói. Không dám. Tên văn sĩ kia nhẹ nhàng lắc đầu, trang chủ vẫn luôn là phải tôn kính người, lần này lấy Tà Long Thoái Ngục Quyền tương thỉnh, cũng có chuyện thương lượng. Còn xin trang chủ nghe ta một lời. Lão phu cái này chẳng phải đang nghe sao? Trần lão cẩu đôi mắt nhàn nhạt. Tên văn sĩ kia thì bận rộn lo lắng mở miệng, việc quan hệ đoạn đông lưu. Cái này năm chữ hắn là cướp lời ra. Mà ở một chữ cuối cùng nói xong sát na, cổ họng của hắn phía trên liền có thêm một đạo vết máu. Chưa từng chí mạng, là bởi vì hắn nói đầy đủ nhanh. Hắn đưa thay sờ sờ vết thương, khóe mắt có chút co quắp một chút, nhưng là trên mặt cũng không dám toát ra mảy may dị sắc. Trần lão cẩu thì lâm vào trong khi trầm tư. Hắn đi vào Giang Nhiên cửa phòng, thuận tay đóng cửa phòng lại, quay đầu trở lại nhưng lại tựa như là nhớ ra cái gì đó, lại quay người đem cửa phòng đẩy ra, mới lại là quên, hắn ngày bình thường đi ra ngoài chưa từng đóng cửa. Đây không phải một cái thói quen tốt. Văn sĩ phụ họa cười một tiếng. Trần Lao Cẩu lại lắc đầu, trong phòng có đồ vật gì, ai cũng biết. Đóng cửa cùng không đóng cửa, đối ngươi người như ta tới nói, có cái gì khác nhau? Cái này mặc dù không phải một cái thói quen tốt, nhưng là thói quen này đối đại đa số người tới nói, cũng đều không có tác dụng gì. Trang chủ nói có lý. Văn sĩ túi người hành lễ, tựa như thủ giáo. Khí Thiên Nguyệt có nắm chắc đối phó kinh thần cửu đao. Trần Lao Đầu lúc này đỗng nhiên ngẩng đầu. Không có. Văn sĩ lắc đầu, đoạn đông lưu kinh thần cửu đao. Trong thiên hạ không người có thể phá. Tôn chủ thậm chí có lời, người này đao pháp đã thông thần, liền xem như trên trời có tiên nhân hạ phàm, chỉ sợ cũng phải chết bởi dưới một đao này. Trần Lao Đầu thở dài, quả là thế, nếu là dạng này, vậy cũng không cần nói. Giết không được đoạn đông lưu cái này lão cẩu, những chuyện khác, ta cần gì phải cùng các ngươi liên thủ. Chẳng lẽ Lao Phu không làm được? Đối trang chủ mà nói, trên giang hồ từ không việc khó. Văn sĩ cười một tiếng, mà phải tôn nói qua, mặc dù hiện nay còn không có phương pháp phá giải, nhưng không có nghĩa là vĩnh viễn không có. Trần Lao Cẩu nhìn cái này văn sĩ một chút, con mắt có chút nheo lại. Từ 20 năm trước, đoạn đông lưu đi một chuyến tà đạo trang, giết người ngã ngựa đổ, đường đường tà đạo trang dưới một đao này, nửa điểm đối thủ cũng không, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Phần này cảm giác vô lực, làm cho lòng người nắm chặt. Mà 20 năm qua, Trần Lao Cẩu bỏ bao công sức, suy nghĩ rất nhiều biện pháp, tiến hành rất nhiều nếm thử, có thể cho dù như thế, cũng không thể đều phá giải kinh thần cửu đao. Có thể phá giải một chiêu nửa thức, đã là đáng quý. Hiện tại, người này lại nói với mình, Khí Thiên Nguyệt có biện pháp có thể phá kinh thần cửu đao. Nói tỉ mỉ, Trần Lao Cẩu đem hai cánh tay lũng nhập ống tay áo bên trong, tại trên bậc thang tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn thấy cái này văn sĩ. Văn sĩ khép cười một tiếng, trang chủ biết được hiểu, giang nhiên bây giờ ngay tại cái này liễu viện bên trong. Trần Lao Cẩu trong con ngươi nổi lên một vòng vẻ thất vọng, nhưng là không có mở miệng đánh gây mặc cho cái này văn sĩ tiếp tục nói ra. Bây giờ trên giang hồ mọi người đều biết, vị này kinh thần đao giang nhiên chính là một đời mới kinh thần cửu đao truyền nhân, hắn là đoạn đông lưu thân truyền đệ tử. Thì tính sao? Trần Lao Cẩu cuối cùng là nghe không nổi nữa, ngươi cho rằng đoạn đông lưu người như vậy, lại bởi vì một cái thân truyền đệ tử mà bó tay bó chân? Một người có thể đem đao pháp luyện đến cái kia dạng trình độ, tất nhiên tâm như sắt đá. Đệ tử mà thôi, một cái không thành, có thể sẽ dạy một cái. Lại không thành, lại đến. Người người đều nói ngọc thô khó tìm, nhưng lại không biết phóng nhãn giang hồ, cái gọi là ngọc thô tựa như cá giết sang sông, lấy tay nhưng phải. Có thể ta như nói cho trang chủ. Tên văn sĩ kia nhàn nhạt mở miệng nói ra, năm đó đoạn đông lưu sở dị hướng tà đạo trang một nhóm, chính là vì vị này thân truyền đệ tử, trang chủ lại nghĩ thế nào? Ồ. Trần Lão Đầu nghe vậy sững sờ, như thế có chút ý tứ. Đoạn đông lưu cấp đi ta tà đạo trang thu nguyệt tiền thuế, là vì cho hắn cái này đệ tử phạt gân tẩy tủy. Như vậy xem ra, nếu là giết cái này giang nhiên, hắn lại thu một người đệ tử, còn phải đi một chuyến nữa giang hồ. Mệt mỏi hắn hối hả một trận, nhiều kết giao mấy cái cựu địch, cũng là có chút ý tứ. Có thể trang chủ a. Tên văn sĩ kia cười nói, nếu như đoạn đông lưu coi là thật tâm như sắt đá, làm gì vì một người đệ tử như vậy hối hả? Phóng nhãn thiên hạ, có thể làm cho đoạn đông lưu như vậy cam tâm tình nguyện buôn ba, chỉ sợ không có mấy người. Lời này là có ý gì? Trần Lão Đầu lông mày cau lại, nhìn cái này văn sĩ một chút. Cái này văn sĩ thì cười cười, trang chủ không phải là nhân vật tầm thường, hẳn nghe nói qua một việc. Trần Lao Cẩu suy nghĩ một chút, vươn một đầu ngón tay, lần thứ nhất. Văn sĩ biến sắc, lúc này không dám thừa nước đục thả câu, đoạn đông lưu đã từng cùng ma giáo thánh nữ ở giữa từng có một phen ân oán tình cừu. Việc này người bên ngoài không biết ở trong ngọn nguồn, chúng ta lại rõ ràng, đoạn đông lưu đối năm đó vị kia ma giáo thánh nữ trung tình đến cực điểm. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn như cũng là bởi vì một chút mốc meo quan niệm, dẫn đến hai người sụp đổ. Có thể tình này không thay đổi. Cuối cùng, vị kia ma giáo thánh nữ gả cho đời trước ma tôn, sinh hạ một tử. Ngươi muốn nói, kẻ này chính là giang nhiên. Trần Lao Cẩu đột nhiên ngẩng đầu. Tên văn sĩ kia lại lắc đầu nói ra, phải tôn đối với cái này, không dám khẳng định. Thứ không dám dâu dếm, năm đó sự tình quá loạn, cho dù từng ấy năm tới nay như vậy, chúng ta cũng chưa từng triệt để chỉnh lý rõ ràng. Chỉ biết là ấn đạo lý tới nói, thánh nữ chi tử cũng đã chết tại tá lót thời điểm. Do đó, các ngươi chỉ là hoài nghi. Trần Lao Cẩu trầm mặc một chút, đứng dậy, đây là tại cược, cược giang nhiên thân phận là không phải thật sự như vậy trọng yếu. Đồng thời, cũng đang đánh cược đoạn đông lưu đao, có thể hay không giết máu chảy thành sông. Từ xưa đến nay, người thành đại sự, lại có cái nào không phải dân cờ bạc. Văn sĩ khép cười một tiếng, phải tôn có một câu gọi ta mang cho trang chủ. Có dám cứ thả? Phải tôn nói. Ngài thời gian không nhiều lắm. Văn sĩ nhẹ giọng nói ra, trang chủ nếu là muốn tại số tuổi thọ hao hết trước đó, báo năm đó đại thủ. Chỉ sợ, chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ, cực cái này một thanh. Cực. Trần Lao Cẩu quay đầu nhìn văn sĩ một chút, đồng nhiên yên lặng cười một tiếng, chính khí thiên nguyệt không dám xuất hiện ở trước mặt Lao Phu, là bởi vì hắn sẽ không nói láo a. Cái này. Tên văn sĩ kia sững sờ, trang chủ cớ gì nói ra lời ấy. Không chỉ là cái này văn sĩ, dù cho là trốn ở một bên, nghe hai người kia trò chuyện, trong lòng không ở chấn động giang nhiên, nghe nói như thế cũng là có chút điểm mơ hồ. Lấy thiên hạ làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ, dành nhất về mưu tính khí thiên nguyệt, sẽ không nói láo. Đây là làm sao cái thiết lập? Lão phu tới kết bạn nhiều năm, ngược lại là rõ ràng, vị này trốn đi lấn thần lừa gạt quỷ, chê bữa thiên hạ chúng sinh phía sau màn cáo thủ. Kỳ thực nếu như ở trước mặt nói láo, liền sẽ mặt đỏ tới mang hai, chân tay luống cuống. Để cho người ta một chút xem đấu. Nếu không phải như thế, các ngươi vị tôn chủ kia đoán chừng cũng sẽ không đối với hắn như vậy tín nhiệm. Trần Lao Cẩu nhàn nhạt mở miệng, khí thiên nguyệt chưa hề cũng sẽ không cược. Hắn làm việc, tính trước làm sau. nếu là không có nắm chắc, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ. Hắn là muốn mượn tay của lão phu, trêu vào một trận ném đá dò đường. Mà lão phu chính là tảng đá kia. Giang Nhiên bỗng nhiên cảm giác mình có lẽ cùng cái này Trần lão cẩu có rất nhiều tiếng nói chung. Buổi tối hôm nay, mình cũng bị người xem như hòn đá. Tên văn sĩ kia thì vội vàng nói, phải tôn sao lại như thế? Hắn có thể hay không, trời biết đất biết, người biết ta biết. Trần lão cẩu khoát tay chặn lại, xem ở ngươi cùng lão phu hao phí nhiều như vậy môi lưỡi phân thượng, lão phu hôm nay tạm thời không giết ngươi. Trở về nói cho Khí Thiên Nguyệt. Hắn mơ tưởng lừa gạt lão phu. Cái này, tên văn sĩ kia do dự, nhưng mà chỉ là một chữ ngay miệng, chỉ nghe suy 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 liên tiếp thanh âm vang lên. Văn sĩ trên dưới quanh người, liền tại cái này vừa nghĩ, nhiều mấy chục đạo vết thương. Tên văn sĩ kia sắc mặt biến đổi lớn, vạn ảnh vô hình kiếm. Văn bối cái này cáo tử. Bất quá trước khi đi, còn có một lời đem tặng, Bạch Tịch Triều đã sớm chết tại Giang Nhiên chi thủ, bây giờ thân ở Liễu Biện người, thân phận khó lường, còn xin tiền bối minh xét. Sau khi nói xong, dưới chân hắn một điểm, người cũng đã lặng yên đi xa. Về phần hạ một chỗ máu tươi, tại Trần lão cẩu vung tay áo tan biến tại vô hình. Bạch Tịch Triều. Trần lão cẩu trong miệng nhấm nuốt ba chữ này, cười lạnh, Khí Thiên Nguyệt, ngươi làm thật muốn chết a. Lời nói đến tận đây, phất ống tay áo một cái, liền về tới gian phòng của mình bên trong. Giang Nhiên đến lúc này, mới chậm rãi hiện thân. Ánh mắt tại Trần lão cẩu cửa phòng trước đó nhìn lướt qua, tiếp theo nhìn về phía tên văn sĩ kia rời đi phương hướng, dưới chân một điểm, đuổi tới. Đi không bao xa, liền đã dừng bước lại. Tây Tường Dễ, lão Liêu Thụ. Giang Nhiên ánh mắt chỉ là quét qua, liền trầm mặt lại. Sở Vân Nương ban đêm dò thăm địa phương, cùng cái này văn sĩ chỗ ẩn thân nhất trí. Khí Thiên Nguyệt có thể hay không liền ẩn thân nơi này? Giang Nhiên trong lòng hơi động một chút, đột nhiên cười cười, cứ như vậy, tựa hồ càng biến đổi có ý tứ. Tâm niệm đến tận đây, hắn cũng không tiến đến tìm bòi, mà là xoay người rời đi. Mặc dù Giang Nhiên chưa bao giờ thấy qua Khí Thiên Nguyệt, nhưng là Trần lão cẩu nói không sai, người này lấn thần lừa gạt quỷ, thủ đoạn lợi hại đến cực điểm. Sở Vân Nương tìm được chỗ này chỗ, đến cùng là thật là giả, cũng còn chưa biết. Dù là Sở Vân Nương không có vấn đề, nơi này cũng khó có thể bảo đảm thật. Chỉ sợ một khi đi vào, còn muốn ra, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bất quá không quan hệ. Lúc trước Giang Nhiên còn tại xoắn xuýt, đến cùng phải làm thế nào dò xét nơi đây. Có thể hiện nay, một khối sáng loáng, ánh vàng rực rỡ, thích hợp nhất lấy ra dò đường tảng đá, đã xuất hiện ở trước mặt mình. Dạng này Trần lão cẩu, không cần lên dùng một lát, chẳng phải là đáng tiếc. Tên văn sĩ kia câu nói sau cùng, rõ ràng là tại trêu chọc Trần lão cẩu tiếng lòng. Tối hôm nay những lời này, bọn hắn có lẽ chưa hề nghĩ tới có thể thuyết phục Trần lão cẩu. Đơn giản chính là đem nó dẫn ra, sau đó trong lòng của hắn chôn xuống một cái hạt giống. Trần lão cẩu coi như biết rõ Khí Thiên Nguyệt ý nghĩ, cũng rất khó không động tâm. Giang Nhiên trong lòng chuyển hướng suy nghĩ, nhưng như thế vừa đến, Kinh Tuyết chỉ sợ nguy hiểm. Tốt một cái Khí Thiên Nguyệt, từ trước đến nay đến cái này Liễu viện bên trong, vẫn luôn đang chờ hắn động tác, kết quả lại là xua hổ nuốt sói. Dạng này một đầu mãnh hổ, quả thực đủ người uống một bầu. Mà hiện nay nhất gọi Giang Nhiên lo lắng, lại là Trần lão cẩu bây giờ đến cùng có phát hiện hay không cái gì. Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý tự nhiên đều cũng có bản lãnh, các nàng len lén lẻn vào gian phòng của mình, cùng mình một trò chuyện chính là hơn phân nửa túc. Trong thời gian này, Trần lão cẩu có hay không phát giác? Từ tối nay tình huống đến xem, hắn hẳn là cũng không có chỗ phát giác, hoặc là có chỗ phát giác, lại cũng không rõ ràng ở trong mấu chốt, cho nên mới ẩn mà không phát. Hắn nắm nuốt cằm của mình, lắc lắc ung dung từ đường tiền quảng trường dạo qua một vòng. Nơi này quả nhiên đã giết máu chảy thành sông. Máu tươi dọc theo kẽ đất thâm nhập dưới đất, khắp nơi trên đất tàn thi bên cạnh thì là những cô gái kia yêu kiều cười thanh âm. Giang Nhiên ánh mắt chỉ là quét qua, liền thu hồi lại. Tiếp theo dẫn theo mình đại đao, lắc lắc ung dung về tới viện tử của mình. Một cước đá văng cửa sân, chỉ thấy Trần lão cẩu chính đi ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, Trần lão cẩu lập tức cười khan một tiếng, "Già, lão đại, ngài trở về rồi." Giang Nhiên miết miết miệng, đi vào hắn trước mặt, quan sát hắn hai mắt, theo sát lấy một cước bay ra. Trần lão cẩu trực tiếp đá bay ra ngoài một trượng có thừa. Sau khi rơi xuống đất tranh thủ thời gian xoay người quỳ xuống, không lo được đi lau trên mặt máu tươi, "Lão, lão đại tha mạng." Chương 285, liền thích mạnh làm chương 285, liền thích mạnh làm nhìn xem quỳ gối trước mắt, mặt mũi tràn đầy cầu khẩn Trần lão cẩu. Giang Nhiên trong lòng âm thầm gật đầu. Cái gì gọi là chịu đủ? Cái này kêu là chịu đủ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng cái này lại là tà đạo trang trang chủ. Một thân chỉ sợ đem đây hết thể cũng làm thành một chuyện cười, sau lưng không biết tính toán qua bao nhiêu cái chết của mình. Mà ở cái này ngụy trang chưa từng bị bóc trần trước đó, tuần vui này như cũ hát như vậy kinh nghiệm. Nhìn cái này tà đạo trang trang chủ đều như thế yêu thích diễn kịch, Giang Nhiên lại há có thể để hắn giành mất danh tiếng. Lúc này quái nhãn lật một cái, lạnh lùng mở miệng, má mì chính là đứa sao? Lão tử đi ra ngoài trước đó liền gọi ngươi, lão tử trở về về sau, ngươi vừa mới đi ra ngoài. Ngươi đem lời của lão tử xem như gió thoảng bên tai sao? Làm hại lão tử một trận đợi thật lâu. Trần lão cẩu đội vàng nói, lão đại thứ lỗi, thuộc hạ lớn tuổi, đầu óc liền có chút hồ đồ rồi. Nghe được lão đại kia uy vũ bá khí thanh âm, còn tưởng rằng là trong mộng bài kiến. Đợi các loại sau khi tỉnh lại, mới giật mình không đúng. Vốn là muốn ra cửa tìm kiếm, kết quả ngài liền trở lại. Nơi đây sơ sẩy, còn xin lão đại tha ta tội chết. Hừ. Giang Nhiên hừ lạnh một tiếng, đi vào trong sân tòa hạ. Được rồi, lão tử chấp nhận với ngươi, không duyên cớ kéo xuống thân phận. Đa tạ lão đại khai ân, đa tạ lão đại khai ân. Trần lão cẩu dùng hai đầu gối chuyển đi tới Giang Nhiên trước mặt, cúi quýt dập đầu. Giang Nhiên khoát tay áo, lăn lên. Vâng vâng vâng. Trần Lao Cẩu phần phật một chút bỏ lên, nhìn xem Giang Nhiên, tựa hồ lại có chút muốn nói lại thôi. Giang Nhiên tựa như phẩm không ra ở trong đó ba vị, chỉ là ngồi ở chỗ đó xoa đầu nói ra, đám này phế vật cũng thực là vô dụng lợi hại. Một đám người tụ cùng một chỗ hồ thiên hồ địa còn chưa tính, lại còn vì mấy cái phong trần nữ tử tại kia tranh giành tình nhân, cuối cùng ra tay đánh nhau. Lao tử nửa đêm ba ba đứng lên, vốn cho rằng sẽ có một trận náo nhiệt có thể nhìn, kết quả lại là vì mấy cái nương môn đánh đầy đất là máu. Liên đặc biệt nương không hiểu đấu. Trần Lao Cẩu liên tục gật đầu, lão đại không phải là bình thường nam tử, tự nhiên nhìn bất quá bọn hắn như vậy làm việc. Nhưng mà đối cái này trên giang hồ đại đa số người mà nói, chân chính muốn đơn giản chính là danh lợi sắp ba chữ. Giang Nhiên nhướng mày, có ý tứ gì? A. Trần Lao Cẩu ngẩn ngơ, tựa như không biết nên giải thích thế nào. Thanh danh, lợi ích, sắc đẹp, cái này rất khó lý giải sao? Giang Nhiên nhìn hắn vẻ mặt này, lập tức giật quá, một cái tát đập vào trên mặt bàn, quản hắn vì cái gì? Xương ba giang hồ về sau, những vật này không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một đám phong trần nữ tử liền đem bọn hắn cho mê hoặc năm mê ba đạo, có thể thấy được bọn hắn cũng liền chỉ thế thôi. Trần Lao Cẩu, buổi tối hôm nay lưu tại kia quảng trường trước đó, liền không còn là ta xương bá giang hồ minh người. Có một cái tính một cái, tất cả đều đổi ra khỏi cửa. Phế vật a, tất cả đều là phế vật. Như thế đệ không được ngay lưng, chờ lao tử xương bá giang hồ về sau, muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Quản ngươi cái gì nữ hiệp, tiên tử, liền xem như muốn nhà ai trưởng môn phu nhân, không phải cũng là triệu chi tức đến bung chi liền đi. Hết lần này tới lần khác ở chỗ này tán đức hạnh, mất mặt xấu hổ. Vâng vâng vâng, lão đại nói có lý, lão đại thực biết thấy rõ. Trần Lao Cẩu đội vàng lại là dừng lại cầu vồng cái rắm. Chợt phát hiện Giang Nhiên ngẩng đầu nhìn chính mình, không khỏi sững sờ, lão đại, ngài vì sao nhìn như vậy lấy thuộc hạ? Giang Nhiên bỗng nhiên cười một tiếng, Trần Lao Cẩu, lão tử tính tình không tốt, không có đọc qua sách gì, nhưng nhìn người hay là rất chuẩn. Trần Lao Cẩu nghe vậy liên tục gật đầu, lão đại ngài là hỏa nhãn kim tinh, nhìn người tự nhiên rất chuẩn. Nói ví dụ, ta nhìn ngươi đã cảm thấy, ngươi đối lão tử trung thành tuyệt đối, cùng những người khác không giống. Giang Nhiên nói ra, do đó dù là ngươi chạy đến lao tử ta trước mặt, châm ngòi ly rán, lao tử cũng chưa từng thật đối ngươi như thế nào. Ta lúc nào châm ngòi ly rán rồi? Trần Lao Cẩu không còn gì để nói, trên mặt thì chất đầy tiếu dung, vâng vâng vâng, lao đại ngài đối ta cũng là ân trọng như núi. Ân. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nếu như thế, lao tử cho ngươi thêm một trận thiên đại phú quý như thế nào? A. Trần Lao Cẩu lấy làm kinh hãi, cái gì phú quý? Lao tử trong phòng tà long thoái ngục quyền, đưa ngươi. Giang Nhiên vung tay lên, cái kia vốn là chính là ta. Trần Lao Cẩu trong lòng nhà rãnh, trên mặt lại tràn đầy vẻ kích động, bình một tiếng trực tiếp quỳ xuống, lao đại, ngài, ngài đối thuộc hạ coi là thật, quả nhiên là ân trọng như núi, trước đừng có gấp tặng. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đồ vật tặng cho ngươi là tặng cho ngươi, nhưng là ngươi đến cho lão tử làm một chuyện. Lao đại cứ việc nói thẳng. Trần Lao Cẩu lập tức nói ra, lên núi lao, xuống vực dầu, lao đại ngài một câu, dù là đem cái này một bộ da phát xuống tới cho ngươi, thuộc hạ cũng là mày cũng không nhăn một chút. Muốn ngươi một thân vỏ khô có tác dụng gì? Khe hở cái quần áo đều rúng gió, không có mắt thấy. Giang Nhiên khoát tay áo, ngươi a, ngày mai đi giúp lão tử làm một chuyện. Ngươi còn nhớ rõ dưới tay ta những này cậu bên trong có một cái toàn thân trên dưới đen tui nương môn sao? Thuộc hạ nhớ kỹ. Ngươi tìm nàng cùng một chỗ, ngày mai đi dò xét một chỗ. Ngươi không cần nhiều lời, trực tiếp liền nói ta cho ngươi đi tìm nàng, cùng nàng cùng đi, nàng liền hiểu. Giang Nhiên nói ra, chuyện này không thể coi thường, để người khác đi, lão tử không yên lòng. Nhưng là ngươi, lão tử tin được. Trần Lao Cẩu liên tục gật đầu, lão đại, có phải hay không nàng buổi tối hôm nay dò xét ra thứ gì? Lúc ấy mấy cái kia chính đạo cô nương bị người mang đi, chính là nàng đi điều tra. A, ngươi cái này lão cẩu làm sao như vậy thông minh? Giang Nhiên giật nảy cả mình. Trần Lao Cẩu gượng cười hai tiếng, lão đại, ngài sĩ cử, tại ngài dưới trướng làm việc, thuộc hạ tựa hồ cũng lây dính mấy phần ngài thông minh tài trí. Thì ra là thế. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, nói như vậy, còn nhờ vào lão tử. Không sai không sai. Nếu là người người đều như ngươi như vậy, vậy lão tử có thể tiết kiệm nhiều ít tâm a. Đúng rồi, còn có một chuyện. Giang Nhiên giọng điệu cứng rắn nói đến chỗ này, chợt ngẩng đầu. Liền nghe đến thanh âm xé gió vang lên, một bóng người vượt ngang bầu trời đêm, đi vào trước mặt bịch một tiếng ngã tiến vào trong viện. Giang Nhiên cùng Trần Lão Cẩu đối thoại im bặt mà dừng, đồng thời nhìn về phía cái này người nằm trên đất. Nửa ngày về sau, Trần Lão Cẩu mới thấp giọng nói ra, tựa như là Điển Hữu Phương. Cái gì tốt giống, rõ ràng là được. Giang Nhiên phần phật một chút đứng lên, đi tới Điển Hữu Phương trước mặt. Liền phát hiện, người này nằm trên mặt đất không ở phát run, trên mặt da thịt phía dưới, như có trăm ngàn con côn trùng ngay tại không ở leo lên, dẫn tới trên mặt làn da gập ghềnh. Giang Nhiên yên lặng xem xét hai mắt, không dám dùng tay dây bảo, mang theo mình đại đao phía tử, dùng sống đao đối đối hắn. Chết hay không thấu đâu? Giang Nhiên hỏi. Điền Hữu Phương miễn cưỡng mở mắt, chỉ là hai con ngươi bên trong, một điểm tròng trắng mắt đều không thấy, đen nhánh một mảnh, tựa như nhân gian ác quỷ. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, đột nhiên cắn răng một cái, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn có thật nhiều giòi bọ đang ngọng ngậy. Giang Nhiên nhìn Trần Lão Cẩu một chút, nguyên lai hắn những này giỏi, thật không phải trong nhà cầu tìm, là chính hắn sinh giỏi. Trần Lão Cẩu nháy nháy mắt, vậy mà không biết nên như thế nào phản bác, đành phải liên tục gật đầu. Lúc trước chỉ thấy hắn đem những cái kia côn trùng tất cả đều lấy được trong thân thể của mình, hắn cái này ngũ tạng lục phủ khả năng tất cả đều nát, sinh giỏi cũng là bình thường, vậy hắn vì cái gì còn có thể sống được? Cái này Lời này tựa như là chạm tới Trần lão cẩu tri thức điểm mù. Trần lão cẩu xoắn xuýt nửa ngày, cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mà liền tại lúc này, Điền Hữu Phương bỗng nhiên mở miệng, "Lão đại, chớ có lung tung phỏng đoán. Thuộc hạ vẫn là cái người sống, ngũ tạng lục phủ cũng chưa từng nát giữa. Những này giỏi bỏ, chỉ là giúp thuộc hạ đem độc trong người máu bước ra." "A, đây còn không phải là ngươi sinh giỏi rồi, là thuộc hạ mình nuốt xuống. Ngươi ăn giỏi." Giang Nhiên đầy mặt sợ hãi. Trần lão cẩu cũng là ghét bỏ theo bản năng lui về sau hai bước. Điền Hữu Phương kèm chút không khí rơi lệ, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, con mắt đã khôi phục bình thường, "Lão đại yên tâm, những này giỏi đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng, không phải từ cặn bã bên trong sinh ra. Không cần giải thích, cũng đừng cách ta quá gần." Giang Nhiên về sau một cái cú sốc, tiếp theo hỏi, "Ngươi đây là có chuyện gì? Em đẹp, vì cái gì bỗng nhiên làm như vậy thê thảm?" Điền Hữu Phương trầm mặc một chút, tựa như là tại châm trước dùng từ, nửa ngày về sau mới mở miệng nói ra, "Lão đại, buổi tối hôm nay dạ yến trước khi bắt đầu, thuộc hạ liền phát hiện đêm qua cho người của chúng ta hạ cổ hung thủ." Giang Nhiên sững sờ, "Tìm được?" "Vâng." Điền Hữu Phương trầm giọng nói ra, "Người này là dùng cổ đại hành gia, cổ thuật một đạo hung hiểm khó lường. Thuộc hạ không nguyện ý để cho lão đại ngài tự mình mạo hiểm, cho nên mới chưa từng bẩm báo. Mà tối nay thừa dịp bóng đêm, thuộc hạ liền đi tìm được người kia, vốn là muốn để hắn liền đêm qua sự tình, cho một cái công đạo. Lại không nghĩ rằng, nhất thời không quan sát phía dưới, vậy mà chúng thủ đoạn của hắn. Thật can đảm." Giang Nhiên giận tím mặt, vỗ bàn một cái tức giận quát, "Coi là thật lẽ nào lại như vậy, cũng dám như vậy làm việc. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân, hắn làm như vậy đơn giản chính là không đem lão tử để vào mắt. Người này người ở chỗ nào, người mang lão tử đi qua, lão tử không phải đem hắn đầu cho thu hạ đến không thể." Điền Hữu Phương ngẩn ngơ, phát hiện cái này Đồng Thiên Cân quả nhiên là cái pháo đốt tính tình, châm lửa liền. Đằng sau chuẩn bị xong thuyết tử, trong lúc nhất thời lại còn không cần dùng. Lúc này hắn miễn cưỡng đứng dậy, "Vâng, thuộc hạ cái này mang ngài đi." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, "Trần lão cẩu, chúng ta đi." Trần lão cẩu đáp ứng hóp lưng lại như mèo đi theo Giang Nhiên cùng Điền Hữu Phương sau lưng. Chỉ là Điền Hữu Phương nhìn Trần lão cẩu một chút, nói với Giang Nhiên, "Lão đại, cái này Trần lão cẩu mặc dù không tệ, nhưng là đối với cổ thuật một đạo, chỉ sợ không có cái gì đọc lướt qua. Hắn võ công lại không bằng lão đại ngài. Như vậy cùng đi qua, thuộc hạ chỉ sợ khó mà bận tâm sinh tử của hắn, vạn nhất lại chúng thủ đoạn gì?" Giang Nhiên nghe vậy ngược lại là nhẹ gật đầu, "Lời này của ngươi ngược lại là thật có đạo lý." Hắn nói đến đây, quay đầu nhìn Trần lão cẩu một chút, "Ngươi buồn ngủ hay không? Này làm sao gió một gốc dạ mưa một gốc dạ? Vấn đề này từ đâu mà đến?" Bất quá Trần lão cẩu vẫn là thành thật trả lời, "Không khốn. Vậy ngươi dẫn đường, đi tìm cái kia đen thui." Trần lão cẩu trong lòng khẽ động, minh bạch Giang Nhiên ý tứ, lúc này phía trước dẫn đường. Hắn đã đem xưng bá giang hồ Minh Hạ tất cả mọi người nơi ở, tất cả đều hiểu rõ tại tâm. Rất nhanh dẫn Giang Nhiên bọn hắn đi tới một chỗ tiểu viện từ bên ngoài, Giang Nhiên cũng không khách khí, đá một cái bay ra ngoài cửa sân. Lúc này đưa tới trong nội viện đám người cảnh giác. Nhao nhao xoay người ra, tức giật quát, "Người nào? Thật to gan, dám xông vào ta xưng bá giang hồ Minh." Đám người này vẫn rất có lòng cảm mến. Giang Nhiên trong lòng im lặng, trên mặt làm ra ngang ngược thái độ, "Đều cút ngay cho ta trở về đi ngủ." Xoan xoan xoát, một đám người làm sao ra, lại thế nào chạy trở về. Giang Nhiên nhìn Trần lão cẩu một chút, Trần lão cẩu chỉ một ngón tay, chỉ thấy Giang Nhiên nhẹ gật đầu nói ra, "Các ngươi ở chỗ này đợi một chút, lao tử tự mình đi ngóng nó." Nói đi tới kia cửa phòng trước mặt, một cước đem cửa phòng đá văng ra. "Lão tử đại giá quang lâm, ngươi còn không ra tiếp giá." Trong môn, Sở Vân Nương cũng chưa từng ngủ yên, tay thuận bận bịu chân loạn đem mình một thân màu đen trang phục quấn quanh. Giang Nhiên lúc tiến vào, vừa vặn lưu loát. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, Sở Vân Nương cúi người hành lễ, "Tham kiến lão đại." Giang Nhiên nhìn một chút nàng, nhếch miệng vui lên, "Người ban đêm lúc ngủ, còn cởi quần áo đâu?" Sở Vân Nương một kiếm bổ hắn tâm đều có. "Cái này đều gọi vấn đề gì?" Nàng hít một hơi thật sâu, "Lão đại đêm khuya đến đây, chẳng lẽ chính là vì hỏi cái này tư mật sự tình?" "Tư mật sự tình, liền không thể nói với ta." Giang Nhiên giận dữ, "Ngươi gọi ta một tiếng lão đại, ta liền phải vì ngươi phụ trách, mau nói, lúc ngủ, ngươi thoát là không thoát?" "Thoát." Sở Vân Nương mặt đen lên nói ra, "Thì tính sao?" Cái này tính tình một mực tương đối ổn định cô nương, cuối cùng là bị Giang Nhiên nâng lên tâm hỏa. "Nha." Giang Nhiên nhẹ gật đầu, "Không có như thế nào, cùng ta ra đi." Đề tài này vô tật mà chấm dứt, càng là để cho trong lòng người lửa cháy. Sở Vân Nương mặt đen lên đi theo Giang Nhiên sau lưng. Liền nghe Giang Nhiên hô một tiếng, "Trần lão cẩu." Trần lão cẩu vui vẻ đi tới trước mặt, "Lão đại, có thuộc hạ. Hai người các ngươi đi thôi." Giang Nhiên vung tay lên, "Đi sớm về sớm." Sở Vân Nương đã có điểm mơ hồ, "Đi đâu? Không phải ngươi nói, buổi tối hôm nay không đi, sự tình khả năng liền có biến cho nên rồi. Làm sao hiện tại còn không biết đi đâu đâu?" Sở Vân Nương trừng lớn hai mắt, "Ta, cùng hắn đi." Nàng chỉ Trần lão cẩu. Trần lão cẩu ngẩng đầu đỡ ngực, "Như thế nào? Lão phu không xứng sao?" Vừa dứt lời, liền bị Giang Nhiên một cái tát đập vào trên đầu, đánh đầu ông ông. Kỳ thật một tát này Giang Nhiên ngược lại là hữu tâm trực tiếp dùng tới nội lực, đem nó đầu trực tiếp đánh nổ được rồi. Nhưng là xem chừng không thể dễ dàng như thế đắc thủ, khí thiên nguyệt còn không có hiện thân tình huống dưới, bại lộ quá sớm, lại nghĩ bắt lấy cái kia sẽ không gạt người lừa đảo thì càng không dễ dàng. Do đó, đến cùng là nhịn được không có hạ độc thủ. Trần lão cẩu đánh khẽ run rẩy, một mặt sợ hãi nhìn xem Giang Nhiên. Liền nghe Giang Nhiên lạnh giọng nói ra, "Này đương môn dáng dấp đẹp mắt, lão tử coi trọng, nói không chừng lúc nào liền thành minh chủ của các ngươi phu nhân." Khách khí với nàng lấy điểm. "Nha." Trần Lao Cẩu cùng Điền Hữu Phương đồng thời mở to hai mắt nhìn, tựa như ăn vào cái gì ghê gớm dưa. Sở Vân Nương ngón tay cầm răng rắc vang. Hai con ngươi bên trong, ẩn ẩn kiếm khí bức người. Giang Nhiên cười nói ra, như thế nào? Lao tử cho không cho ngươi mặt mũi. Đa tạ lão đại nâng đỡ. Sở Vân Nương cắn răng nghiến lợi nói ra, nhưng là, thuộc hạ lòng có sở thuộc, chỉ sợ sẽ cô phụ hảo ý. Cái gì? Giang Nhiên ngạc nhiên quay đầu, nhìn về phía Sở Vân Nương. Sở Vân Nương đầu có chút nâng lên, trong con ngươi tràn đầy thanh lãnh chi sắc. Coi là Giang Nhiên kể từ đó liền nên biết khó mà lui. Kết quả là nghe Giang Nhiên cười ha ha, cái này có thể quá tốt rồi. Ngươi đã có ý trung nhân, nhưng lại không biết là cái nào đen đủi. Để hắn tới gặp lão tử coi trọng nữ nhân của hắn, hắn không được thật cao hứng cho ta đập 18 cái khấu đầu, sau đó đưa ngươi chắp tay dâng lên. Lão đại, còn xin ngài nói cẩn thận. Sở Vân Nương nghiến răng nghiến lợi, nàng đời này chưa hề đều không có nghĩ như vậy giết chết qua một người. Nha. Giang Nhiên híp mắt nhìn nàng một cái, ngươi không nguyện ý. Thuộc hạ không muốn. Kia không trọng yếu, đi trước làm việc. Giang Nhiên khoát tay chặn lại, việc phải làm xong, lão tử như ngươi mong muốn, việc phải làm không xong. Vậy lão tử cũng không cần thiết để ý ngươi ý nghĩ như thế nào. Thuộc hạ cáo tử. Như thế dày vò, Sở Vân Nương cũng không thèm để ý cùng mình hành động đến cùng là Trần Lão Cẩu, vẫn là Vương Lão Cẩu. Túi người hành lễ về sau, xoay người rời đi. Trần Lão Cẩu cũng thành thành thật thật cho Giang Nhiên thi lễ một cái, tiếp theo quay người, phu nhân chờ ta một chút. Sở Vân Nương một cái lảo đảo, khinh công kém chút vận chuyển mất linh, từ giữa không trung ngã xuống. Nhịn không được hung hăng chừng Trần Lão Cẩu một chút, vừa giận xem Giang Nhiên một chút, lúc này mới tập hợp lại, phi thân lên. Trần Lão Cẩu nhún người nhảy lên, đi theo phía sau của nàng. Hai người một trước một sau đi về sau, Điền Hữu Phương lúc này mới sờ lên cái cằm nói ra, lão đại, vẻ sừng dưa, không ngọt à? Ai quản hắn ngọt không ngọt? Giang Nhiên liếc mắt, mấu chốt là liền thích mạch làm. Điền Hữu Phương lúc này gật đầu, biểu thị bái phục. Giang Nhiên thì muốn đập bờ vai của hắn, có thể bàn tay đang muốn rơi xuống, chợt nhớ tới cái gì, ghét bỏ thu hồi thủ trưởng, được rồi, chúng ta cũng đi. Lão đại xin mời đi theo ta. Điền Hữu Phương lúc này phía trước dẫn đường. Giang Nhiên thì thuận miệng hỏi, bọn hắn hết thảy có mấy người a? Bốn người. Điền Hữu Phương trả lời ngay. Giang Nhiên trong lòng lập tức sững sờ, bốn người? Thế nào lại là bốn người? Nếu như người kia là Ngô Địch, hẳn là chỉ có hai người mới đúng. Một cái Ngô Nương Tử, một cái Ngô Địch. Thêm ra hai người, lại là người nào? Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại làm ra vẻ không cho là đúng, chỉ là bốn người, lao tử một tay một cái, tất cả đều bóp chết. Lao đại vô địch thiên hạ. Đi Trần Lão Cẩu, lại tới Điền Hữu Phương, cầu vồng cái dám làm một cái tiếp theo một cái. Giang Nhiên nghe vậy, lập tức cười ha ha, đúng thế, khỏi cần phải nói, liền nói khí lực cái này một hạng, các ngươi liền thuốc ngựa không kịp. Đúng rồi, buổi tối hôm nay tiếp được lão tử thanh đồng bạc lớn cái kia là ai a? Làm sao cái này vừa quay đầu công phu, lão tử vậy mà quên hắn mặt. Điền Hữu Phương nhìn Giang Nhiên một chút, cười nói ra, người kia thuộc hạ ngược lại là có ấn tượng. Hắn tự xưng A Đại. Đấu chương xong, chương 286, ngũ cổ tỏa tâm quan chương 286, ngũ cổ tỏa tâm quan A Đại. Hơi suy nghĩ một chút, phát hiện đối người này có chút mơ hồ. Chỉ là buổi tối hôm nay hắn đem mấy cái kia thanh đồng bạc lớn ném ra thời điểm, người này bỗng nhiên nhảy ra, cái này một thân công lực cũng không phải giả. Nhưng là người này không hiện sơn không lộ thủy, cho người ta một loại có chút cảm giác quỷ dị. Giống như xem hết một chút, lại quay đầu, liền căn bản nghĩ không ra người này dung mạo. Giang Nhiên có thể xác định chính là, điểm này tuyệt không phải ngẫu nhiên, cái này nhân thân bên trên tất nhiên có mang phi phàm võ học, mới có thể làm đến bước này. Chỉ là Giang Nhiên người mang tạo hóa chính tâm kinh, buổi tối hôm nay để lại cho hắn ấn tượng về sau, loại kia nhìn qua liền quên bản sự, cũng liền không phát huy ra được. Về phần nói ban sơ cùng gặp mặt hắn, phía sau Giang Nhiên liền không chút nào để ý người này. Điểm này ngược lại là bình thường. Dù là cho tới bây giờ, Giang Nhiên cũng không có khả năng kêu lên xưng bá giang hồ minh bên trong tất cả mọi người danh tự. Ngoại trừ một mực tại bên người bồi hồi Trần Lao Chó, Điền Hữu Phương, những người khác đa số đều là không thế nào bị để ở trong lòng. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Điền Hữu Phương một chút, ngươi biết hắn? Hắn võ công không tệ a. Có thể đến lão đại một câu tán thưởng, á đại nằm mơ hẳn là đều sẽ cười tỉnh. Điền Hữu Phương cười cười, sau đó cao mày nói ra, chỉ là muốn nói nhận biết. Thuộc hạ cũng không dám nói nhận biết, chỉ là từng có mấy lần trò chuyện. Người này tính tình bình thản, tựa như không tranh quyền thế, ngày bình thường cũng là an phận thủ thường, bởi vậy thuộc hạ cũng chưa từng như thế nào lưu tâm. Không tranh quyền thế, không tranh quyền thế liền sẽ không đến Liễu viện. Giang Nhiên trong lòng hơi suy nghĩ một chút, không khỏi có chút hoài nghi, người này có phải hay không là ma giáo đệ tử. Dù sao liền nghi ngờ tâm nhất lưu bản sự tới nói, cũng liền ma giáo xuất sắc nhất. Mà người này võ công không yếu, không duyên cơ giấu ở dưới tay mình, nó mục đích như thế nào cũng là không tốt phỏng đoán. Giang Nhiên ở trong lòng đối với người này hơi lưu lại cái thần, cũng liền không hỏi thêm nữa. Đi theo Điền Hữu Phương một đường ghé qua, sau một lát liền đã đi tới một chỗ viện tử trước mặt. Giang Nhiên đưa mắt nhìn một phía, chỗ này chỗ, cho dù là tại Liễu viện, cũng coi là có chút yên lặng địa phương. Quanh mình chỗ tối cũng không thể nghi đáng người, buổi tối hôm nay đối Thiên Thượng Khuyết tới nói, trọng yếu nhất hơn phân nửa chính là đường tiền quảng trường phân tranh. Bên này vụn trộm phát sinh sự tình, xem chừng là sẽ không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Ý niệm tới đây, Giang Nhiên tiến lên một bước, đang muốn một cước đá vang đại môn. Điền Hữu Phương liền tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, lão đại chậm đã. Thế nào? Giang Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó ghét bỏ tránh thoát cánh tay, đừng đụng lão tử. Ai biết ngươi tay kia bắt không có nắm qua phần. Không có. Điền Hữu Phương lời lẽ chính nghĩa, sau đó nói ra, môn này bên trên bị hạ cổ, không thể tùy tiện đụng chạm. Đặc biệt nương, Giang Nhiên giận dữ, cầu tài, khắp nơi thiết trí cả bấy, có thể nói không có can đảm trộm cướp. Nói đến tận đây, hắn một trường đánh ra, trường phong gào thét rơi xuống, đại môn ầm vang một tiếng bị hắn chấn khai. Hắn cất bước đi vào, ánh mắt quét qua, người ở nơi nào? Còn không ra nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, liền nghe đến trên đỉnh đầu gào thét một tiếng, hắn đột nhiên ngẩng đầu một trường lưới bạc quay đầu rơi xuống. Trong viện tử này người hiển nhiên cũng sớm đã có chỗ chuẩn bị. Giang Nhiên đại đao trong tay nhất chuyển, phần phật một thanh âm vang lên, một vòng đao cương trực tiếp đem cái lưới này tử quét đến một bên, đạo trích thủ đoạn, không đáng giá nhắc tới. Không còn ra, lão tử phá hủy các ngươi. Hắn nói đến tận đây, bước ra một bước, liền nghe đến suy suy hai tiếng vang. Giang Nhiên theo âm thanh thân hình nhất chuyển, đột nhiên kết thúc ngẩng đầu, trong tay đã nắm nuốt hai cái phi trầm, liên tục gật đầu, hèn hạ vô sỉ. Nói đến tận đây, nhưng không có tiếp tục hướng phía trước. Một mực cùng sau lưng hắn Điển Hữu Phương, mắt thấy nơi này sắc mặt lập tức biến đổi, không tốt, lao đại chúng ta đi. Hắn tiến lên một bước, nâng Giang Nhiên cánh tay, liền muốn lui về sau. Nhưng mà Giang Nhiên thân hình tựa như gỗ, không nhúc nhích một chút. Mà Điển Hữu Phương trong thai chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại môn đã bị người đóng lại. Một vòng ánh lửa chiếu rọi tại trên cửa sổ, đồng thời còn có thể nhìn thấy trên cửa sổ nhiều hơn một bóng người. Người kia khẽ cười một tiếng, đến đều tới, làm gì liền đi. Kỳ thật, ta đã ở chỗ này chờ ngươi rất lâu. A Công đã từng nói, ta chuyến này ra, nếu là không thể mang theo đầu của ngươi, hay là đỏ đỏ trở về, hắn liền phải đem đầu của ta hái xuống, hiến tế cho cổ thần. Cho nên, ngươi cũng đừng làm cho ta làm khó. Điền Hữu Phương sắc mặt âm trầm, ngươi sớm biết ta sẽ đến. Giang Nhiên lúc này giống như thật hóa thân thành một khối gỗ, cả người động một cái cũng không thể động. Miệng không thể nói, mắt không thể chuyển, dung mạo biểu lộ đều bị như ngừng lại một mấy mắt. Hôm nay ba ngày, ta nghe nói xương bá giang hồ minh người chúng cổ, ta liền biết ngươi sẽ đến. Mà lại, ngươi sẽ không mình tới. Đồng Thiên cân ngang ngược vô lý, trong đầu dốc tuyết, người như ngươi đương nhiên sẽ hơi lợi dụng hắn một chút. Hắn ước lượng cũng không nhịn được ngươi trêu chọc, tùy tiện liền sẽ bị ngươi chọc giận. Ta suy đoán à, ngươi chắc chắn sẽ nói cho hắn biết, ngươi tìm được ta, sau đó chính mình tới một chuyến, cuối cùng bị ta đánh bại. Trở về sau, cùng hắn trình bày đến tận cùng, hắn liền sẽ ba ba cùng ngươi cùng đi, thành thật thật làm trong tay ngươi đao. Đáng tiếc, cây đao này quá vô dụng. Điền Hữu Phương ghét bỏ nhìn Giang Nhiên một chút. Trong phòng người cười cười, ngươi nói không sai, ta cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà lại vô dụng như vậy. Một câu nói đến chỗ này, Điền Hữu Phương bỗng nhiên lăng không mà lên, trong tay hất lên, một vòng ngân mang đánh bay mà lên. Chỉ nghe đinh một tiếng vang, hai kiện đồ vật giữa không trung bên trong giao kích một sát, tiếp theo riêng phần mình bay trở về. Một cái rơi vào Điền Hữu Phương trong lòng bàn tay, một món khác thì rơi vào trên tường rào, một vòng thân bao phủ tại áo bào đen bên trong người trong tay. Rất nhỏ tiếng địch không biết từ chỗ nào truyền ra. Hì hì tắc tắc động tĩnh, càng là vang vọng tại bốn phương tám hướng. Điền Hữu Phương cau mày, quay đầu nhìn thoáng qua gian phòng phương hướng, đây là người của Khôi. Ta biết đã vậy ngươi thủ đoạn lợi hại, đi qua cùng ngươi cùng một chỗ đi theo A Công học bản lãnh thời điểm, ngươi luôn luôn có thể suy một ra ba. Mà ta, mỗi lần đều bị ngủ gật hấp dẫn. Một tới hai đi, ta cái này một thân bản sự, cùng ngươi căn bản không có cách nào đánh đồng. Có người trong nhà sau khi nói đến đây, trong lời nói tựa hồ có chút nhớ lại. Điền Hữu Phương cũng thở dài, sờ tay vào ngực, gãi gãi, đúng vậy à, khi đó ngươi luôn luôn đi ngủ. Vẫn là ta cho ngươi đánh nhiệm vụ. Cũng bởi vậy, liên lụy ta cũng đi theo chịu phạt. Nhưng ngươi biết rõ không phải là đối thủ của ta, vì sao còn nhất định phải đuổi theo ra đến. Hào hào ở lại nơi đó, mình ổn sống qua ngày, cho đến sống quãng đời còn lại, chẳng lẽ không tốt sao? Bởi vì, A Trúc không thể chết vô ích à. Trong phòng người kia thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp, ta nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngươi vậy mà lại ra tay với nàng. Nàng xưa nay đối ngươi dựa vào vô cùng, ngươi muốn cái gì, nàng luôn luôn trăm phương ngàn kế lấy cho ngươi đến. Ngươi đối nàng dù chỉ là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, nàng đều có thể hài lòng vài ngày. Một lần kia, nàng nói với ta, ngươi lại làm cho nàng giúp ngươi làm một việc, đại khái đến 2-3 ngày công phu mới có thể làm tốt. Ta liền lặng lặng đợi 2 ngày. Lại không nghĩ rằng, lần này, ngươi cùng với nàng muốn, lại là mệnh của nàng. Ngươi cũng đã biết, làm ta đẩy ra căn phòng kia môn hộ, nhìn thấy A Trúc đầu, liền bày ra trên bàn thời điểm. Ta là dạng gì tâm tình? Điền Hữu Phương ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, lặng lặng mà hỏi, dạng gì tâm tình? Như rơi cửu u, cốt nhục kết băng, cho dù vạn cổ phệ tâm, cũng chưa chắc sẽ đau nhức triệt đến tận đây. Nói tới chỗ này, Điền Hữu Phương bỗng nhiên lăng không mà lên. Liền thấy một bóng người bỗng nhiên phá vỡ nóc nhà, hai trưởng liên tiếp đẩy ra, mỗi một trưởng đều lực đạo hùng hậu. Liên tiếp 7-8 trưởng, lại một trưởng đều không có đụng tới Điền Hữu Phương. Mãi cho đến cuối cùng một trưởng, hai người mới đụng phải một kích. Điền Hữu Phương thân hình thoát một cái, giữa không trung bên trong liên tiếp dậm chân, lượn quanh một vòng tròn lớn, rơi xuống giữa sân. Mà ra tay người kia đứng tại trên nóc nhà, đưa tay che lấy lồng ngực của mình, phát ra buồn buồn tiếng ho khan. Điền Hữu Phương ngẩng đầu nhìn một chút, người có thương tích trong người, không nên động võ, lại càng không nên động thủ với ta. Đứng tại trên nóc nhà người kia cười một tiếng, tựa hồ là cố ý thấp giọng mở miệng, nhưng như cũ ép không được trong thanh âm một màn kia sắc nhọn, làm phiền quan tâm, còn không chết được. Điền Hữu Phương thần sắc lập tức biến đổi, nguyên lai là ngươi. Ngươi còn chưa có chết. Trên nóc nhà người kia nghe nói như thế, tựa hồ cũng là sửng sở, tiếp theo giật mình, cắn răng nghiến lợi mở miệng, quả nhiên là ngươi. Việc này không nên chậm trễ, tốc chiến. Trong phòng người bỗng nhiên mở miệng, theo sát lấy trầm thấp tiếng địch vang lên, một cái mắt, toàn bộ mặt đất liền tựa như là mở nồi đồng dạng. Không biết từ chỗ nào chui ra ngoài bọ cạp, cô trùng, con giết những vật này, đem toàn bộ mặt đất lát thành đến tràn đầy. những này bò sát tựa như thủy triều, đều hướng phía Điền Hữu Phương nhấp nhô mà tới. Điền Hữu Phương nhẹ nhàng thở dài, buổi tối hôm nay, ta lúc đầu không có ý định đối ngươi hạ tử thủ. Làm sao a? Ngươi luôn luôn như vậy trời xui đất khiến. Nói đến đây, hắn lấy ra một cây tiểu đao tử, trong tay tầm một vòng. Máu tươi lập tức tích tắc rơi xuống. Khi cái này máu tươi lăn xuống một cái sát na, quanh mình đám côn trùng này thuận tiện dường như tao ngộ một loại nào đó thiên địch đồng dạng. Một nháy mắt liền giẫm chân tại chỗ. Phía sau côn trùng chưa phát hiện tình huống không đúng, trước mặt côn trùng lại không hướng trước, liền đành phải nguyên địa chống chất, càng chất chồng lên. Tựa hồ muốn Điền Hữu Phương toàn bộ mai một trong đó. Mà liền tại lúc này, Điền Hữu Phương trên cánh tay huyết đục nhảy lên, một vòng mang theo quỷ dị hoa văn, có màu đen nhánh chạch côn trùng, đột nhiên từ trong lòng bàn tay hắn vết thương hiện thân. Theo sát lấy phù một tiếng, kia côn trùng đột nhiên bay ra. Thứ này sau lưng mọc lên 6 cánh, toàn thân đen nhánh, nhưng lại có màu đỏ hoa văn. Lăng không trôi nổi 6 cánh chấn động, quanh mình đám côn trùng này lập tức đại khủng, vốn chỉ là nguyên địa chống chất, lúc này lại tranh nhau chen lấn mà đi, tựa như thủy triều bãi triều. Nhưng mà từ Điền Hữu Phương trong lòng bàn tay bay ra ngoài cái này côn trùng, lại không nguyện ý để bọn chúng tùy tiện rời đi, hắn bật xuyên thẳng qua như điện, những nơi đi qua, cơ hồ mắt thường khó kiếm. Chỉ có trên mặt đất từng đạo trùng loại dịch nhờn tạo thành vết cắt, mới có thể để cho người biết, cái này côn trùng đến cùng làm cái gì. Điền Hữu Phương hai mắt hơi khép, chỉ một ngón tay. Kia côn trùng lập tức hướng phía đứng tại trên tường rào người áo đen kia chạy đi. Người áo đen tựa hồ lấy làm kinh hãi, thân hình thoát một cái, liền muốn tránh ra. Nhưng mà cái này côn trùng chạy vội ở giữa, tựa như điện quang thạch hỏa, muốn né tránh căn bản không chỗ có thể trốn. Chỉ sững sờ ở giữa, cũng đã đi tới người áo đen kia lòng bàn tay, nhẹ nhàng va chạm, cũng đã xông vào huyết đục bên trong. Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên. Nhưng thanh âm này, lại cùng mới trong phòng người nói chuyện, không có sai biệt. Điền Hữu Phương cười ha ha, ngươi sẽ không thật cho là ta tin tưởng ngươi tại trong phòng a. Ngươi lại là làm thế nào biết? Áo bào đen phía dưới thanh âm tràn đầy kinh ngạc. Ngươi không phải là đối thủ của ta, vốn cũng không phải là. Huống chi, bây giờ ta có cổ vương mang theo, ngươi thì càng không phải là đối thủ của ta. Điền Hữu Phương nhàn nhạt mở miệng, nếu như ta là ngươi, muốn khiêu chiến một cái hơn mình xa người. Kia dù sao cũng phải nghĩ biện pháp đi lừa gạt, đi hố, đi làm cho đối phương mất đi cân bằng tâm tính, sinh ra sai lầm đánh giá, kể từ đó, mới có thể làm sai sự tình. Ta cũng mới có thể có cơ hội, chiến thắng. Ngọn đèn, bóng người, thanh này hí quá buồn cười. Ngươi để cho ta đối cổ khôi lơn là sơ suất, mục đích thực sự, không phải liền là nhờ vào đó đánh lén sao? Hiện nay, cổ vương nhập thể, ngươi lại cảm thấy như thế nào? Đang khi nói chuyện, hắn từng bước một đi tới người áo đen kia trước mặt, vươn tay ra, bóp lấy cổ của hắn, đem nó giơ lên. Đã lao giả này cũng ở nơi đây, đã nói lên tên phế vật kia, cũng ở nơi đây rồi. Lúc trước có người lấy trọng kim tương thỉnh, để cho ta đem phế vật kia giết. Ta thu tiền, kết quả gặp được ngươi. Muốn cho ngươi làm dê thế tội, lại dẫn đến trận này mua bán thất bại trong gang tấc. Bây giờ ngược lại là còn có cơ hội có thể đền bù. Chỉ tiếc, lúc đầu dự định để Đồng Thiên Cân xuất thủ đối phó các ngươi, ta cũng tốt có thể tiếp tục che giấu tung tích. Hiện tại, việc này đã rơi vào Đồng Thiên Cân trong mắt, sự tình tối hôm nay, liền xem như giết hắn, hơn phân nửa cũng là không dối gạt được. Xem ra giết các ngươi về sau, ta liền phải đi. Tiếng áo bào đen phía dưới, lúc này lại truyền ra một tiếng cười khẽ. Điền Hữu Phương sắc mặt đống nhiên biến đổi, vì sao còn không ra? A kia, ngươi liền lưu tại nơi này đi, ngươi chỗ nào đều không đi được. Nam tử kia thanh âm lại một lần vang lên, chỉ là thanh âm vẫn như cũng là từ trong nhà truyền ra. Điền Hữu Phương chấn động trong lòng, đột nhiên quát tay, xốc lên người áo đen áo bào đen. Áo bào đen phía dưới lại là một nữ tử mặt. Chỉ bất quá, hiện nay gương mặt này nhìn qua có chút kinh dị kinh khủng. Cặp mắt của nàng phía trên đều có một con nhục trùng leo lên, đưa nàng hai mắt che chắn cực kỳ chặt chẽ. Hai bên trong lỗ tai, lỗ ở bên ngoài chính là một nửa đuôi rắn, trong lỗ mũi có hai đầu con rết ngay tại từ trên xuống dưới. Trong mồm thì là một con bọ cạp. Đuôi bọ cạp vừa thu lại, ngoại giới nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Vũ cổ tỏa tâm quan. Điền Hữu Phương nói đến tận đây, trong tay ngân mang vừa hiện, liền muốn đem cái này áo bào đen nữ tử ngược mở ra. Nhưng mà lưỡi đao lướt qua, thịt lật ra, nhưng không thấy máu. Sắc mặt hắn trầm xuống, chỉ nghe vang lên tiếng gió, ngẩng đầu một cái, lại là đứng tại trên nóc nhà người kia đã lăng không một trường rơi xuống. Muốn chết. Điền Hữu Phương giận dữ, trở tay một trường đưa ra. Cả hai thân hình đều là chấn động. Điền Hữu Phương liên tiếp lùi về phía sau 2-3 bước, mà người kia lại là liền lùi lại 7 bước. Trong miệng có máu tươi phun ra. A kia, thiếu đi đỏ đỏ, nội lực của ngươi chỉ ít giảm đi 4 thành có thừa, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Theo tiếng nói đồng thời vang lên, còn có mở cửa két két âm thanh. Một người trẻ tuổi cất bước đi ra, tựa ở cạnh cửa, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Kỳ thật, ta lúc đầu cũng không nguyện ý như thế tính kế ngươi. Làm sao? Mấy ngày trước đây ta bị người đánh thành trọng thương. Nếu là không như vậy tính toán ngươi một phen, chỉ sợ bắt ngươi không được. Cho nên, ta chỉ có thể ra hạ sách, lấy mũ cổ tỏa tâm quan lừa gạt ngươi cổ vương. Sau đó vị cao thủ này, vừa vặn có thể đem ra cùng ngươi lấy mệnh tương bính. Mặc dù ta bây giờ nội thương chưa lành, nhưng chúng ta hai người chung vào một chỗ, a kia. Ngươi cảm thấy mình có phần thắng sao? Lấy mệnh tương bính. Điền Hữu Phương hít một hơi thật sâu, nhìn đối diện cao thủ kia một chút, ngươi cần gì phải như thế? Công tử thụ ngươi chỗ mệt mỏi mạng sống như treo trên sợi tóc, may mà đến hắn cứu rút, lão nô một thân tính mệnh đảm đường không nổi cái gì, nếu là có thể nhờ vào đó đổi lấy công tử tương lai không được gì, lại có cái gì không bỏ được. Bất quá, tại ngươi ta đồng quy vu tận trước đó, lão nô ngược lại là muốn hỏi một chút ngươi, đến cùng người nào để ngươi đối phó công tử nhà ta? Ngươi có biết? đây là khám nhà diệt tộc đại tội. Biết như thế nào, không biết lại như thế nào. Điền Hữu Phương nhẹ nhàng phun ra một hơi, Tả Hữu hôm nay các ngươi cũng không có khả năng sống rời khỏi nơi đây. Không bằng tâm vô bằng ngủ, hảo hảo nhận lấy cái chết. Lời vừa nói ra, giữa sân mấy người đều là sững sờ. Trước cửa người tuổi trẻ kia bỗng nhiên biến sắc, không được. Nhưng mà tiếng nói này vừa ra, đứng tại Điền Hữu Phương đối diện cao thủ kia, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cuốn ngược mà đi, thân hình ngã ở trên tường, sau khi rơi xuống đất ba một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân phát tím, không thể động đậy. Trước cửa người tuổi trẻ kia mắt thấy ở đây, ống tay áo khẽ động, đang có một vật muốn bay ra ngoài. Chỉ thấy một con lộc lây thải điệp, ngay tại trước mặt hắn tung bay mà qua. A Trúc, chính là dạng này một cái hoàng hốt, trên cổ liền đã thêm một cái tay. Điền Hữu Phương đem nó nâng tại giữa không trung, nội lực thăm dò vào kinh mạch, để nó tứ chi không thể động đậy. Người tuổi trẻ kia sắc mặt khó coi, vì sao? Vì sao A Trúc bản mệnh cổ sẽ xuất hiện ở trên người của ngươi? Nàng chết rồi, nàng bướm cổ cũng nên cùng chết mới đúng. Bởi vì, nàng trước khi chết, đưa nàng bản mệnh cổ tặng cho ta ạ. Điền Hữu Phương cười nói ra, nếu không phải như thế, ngày này trời lấy nàng cốt nhục nuôi nấng bản mệnh cổ, há có thể theo ta một đạo. Những năm gần đây, ta một mực đem nó nuôi dưỡng ở bên người, vốn cũng là nhìn vật nhớ người. Ngược lại là không nghĩ tới, lại còn sẽ có bị nó cứu giúp một ngày. Bị bóp cổ người trẻ tuổi, trong con ngươi lập tức lóe lên một vòng trống rông chi sắc, thật là ngu. Sắc thực thật là ngu. Điền Hữu Phương thở dài, nhỏ địch, giải khai ngũ cổ tỏa tâm quan. Ta còn là có thể tha cho ngươi một mạng. Ngươi thành thành thật thật trở về, đừng lại ra. Chúng ta đời này cũng không tiếp tục phục gặp nhau, không tốt sao? Giết ta đi. Người trẻ tuổi nhẹ giọng mở miệng, ta cũng nghĩ đi hỏi một chút nàng, vì sao đối ngươi như vậy chấp nhất, vì sao? Ngốc như vậy. Thôi. Điền Hữu Phương cuối cùng nhìn hắn một cái, nếu như thế, vậy cũng đừng trách ta. Tiếng nói đến tận đây, đột nhiên lông mày cau lại, cảm giác tựa như chỗ nào không thích hợp. Đột nhiên quay đầu, lúc này mới phát hiện, vốn nên gỗ đồng dạng đứng ở nơi đó người, không biết lúc nào đã không tại kia xử lý. Hắn chính vây quanh người áo đen kia trên dưới tường tận xem xét, tựa hồ là đã nhận ra Điền Hữu Phương ánh mắt, Giang Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, mắng, hắn đại gia, các người đám này chơi cổ, tâm rất hắc ga, các ngươi đến cùng đối cái này Ngô Nương Tử làm cái gì? Thấu chương xong, chương 287, ngươi muốn làm sao tạ? Chương 287, ngươi muốn làm sao tạ? Giang Nhiên như cũ rất đường hoàng, vẫn là một bộ không có đem bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình để ở trong mắt bộ dáng. Cái này khiến Điền Hữu Phương, còn có bị hắn bóp lấy người trẻ tuổi, đều có chút mơ hồ vòng. Điền Hữu Phương ánh mắt trên người Giang Nhiên dịch chuyển khỏi, về tới người tuổi trẻ trên mặt, ngươi cho hắn giải khai một nhân cổ. Người trẻ tuổi hô hấp dần dần khúc khoái, không có khí lực mở miệng, nhưng trong lòng cũng là mê mang. Đồng Thiên Cân rõ ràng chúng mình một nhân cổ, nếu là không có người cho hắn giải khai, hắn lúc đầu sẽ định ở chỗ này, sau 12 canh giờ, cổ trùng sắp mở bắt đầu sao động, nếu là lúc này còn không người cho hắn giải khai, cổ trùng liền sẽ từ bên trong ra ngoài gặm ăn hắn. Nhưng vấn đề là, mình không có cho hắn giải khai một nhân cổ, cũng không có thời gian này cùng tinh lực. Hắn là Điền Hữu Phương giúp đỡ, mình cũng không có đạo lý giúp hắn giải khai. Trừ phi hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có chúng cổ. Nghĩ đến đây, khoe miệng của hắn nhếch lên một cái, nhìn Điền Hữu Phương một chút, không nói chuyện, hắn thật đã nói không nên lời. Điền Hữu Phương thì thở dài, cần gì chứ? Ngươi đây bất quá là tại vùng đây dây chết. Mặc dù Đồng Tiên Cân võ công quả thật không tệ, nhưng là ngươi rất rõ ràng, muốn lợi dụng hắn tới giết ta, kia là ý nghĩ hao huyền. Hả? Giang Nhiên sầm mặt lại, cầu tài, ngươi hiện tại ngay cả lão đại đều không gọi rồi. Điền Hữu Phương thần sắc nhàn nhạt, một bộ cao thủ khí phái, ngươi tính cái gì? Đồ vật hai chữ chưa nói xong, liền nghe đến phong thanh bỗng nhiên ở bên tai xé rách. Đôi mắt cấp tốc tại trong hốc mắt nhất chuyển, liền nghe đến ầm vang một tiếng nổ vang, tựa như một tiếng sấm rền, đầu một nháy mắt liền ông ông tắc hưởng. Cả người càng là đằng vân giá vũ. Đợi chờ lấy lại tinh thần thời điểm, Điền Hữu Phương liền phát hiện mình đang nằm tại một chỗ chân tường dưới đáy, trong đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta là bị đánh sao? Ai làm? Dương mắt một nhìn, một cái chân to nha tử đã đến trước mặt, một cước bay ra. Điền Hữu Phương vội vàng đưa tay ngăn cản, đồng thời tâm niệm vừa động, ngón tay có chút nhấc câu. Bình một tiếng, dẫn đầu vang lên chính là chân cùng bàn tay va chạm, theo sát lấy chính là rầm rầm vách tường sụp đổ thanh âm. Hắn một cước bị Giang Nhiên nhét vào trong phòng, vách tường vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, Giang Nhiên bỗng nhiên quay đầu, trong tay đơn đao quét qua. Đinh! Một tiếng vang vọng, vù vù tứ phương, lưới đao trước đó có một vật bay ra, giữa không trung bên trong nhất chuyển, theo sát lấy hai cánh lắc một cái. Vô hình chi vật tản mát đầy trời. Cẩn thận! Người tuổi trẻ kia lúc này có thể giải khốn, vội vàng nói, đây là bị nhân tinh tâm chăn nuôi bản mệnh bướm cổ, đao thương bất nhập. Trên dưới quanh người đều là kịch độc, tuyệt đối không thể nhiễm. Hắn tiếng nói đến tận đây, chỉ thấy Giang Nhiên trưởng lực thúc dục, gào thét ở giữa không trung độc phấn lập tức bay ngược mà đi. Theo sát lấy hắn lấy tay kéo một cái. Bướm cổ mặc dù đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, lực đạo cũng không hề tầm thường. Nhưng cuối cùng thể lượng không lớn, bị Giang Nhiên nội lực dẫn dắt kéo một cái phía dưới, toàn bộ đột nhiên hạ lạc, chỉ thấy đao mang lóe lên, Giang Nhiên trong tay đại đao lăng không rơi xuống, đem nó đặt ở lưỡi đao cùng mặt đất ở giữa. Nó hai cánh chấn động, trong lúc nhất thời lại không bay ra được. Giang Nhiên ngẩng đầu quét người tuổi trẻ kia một chút, phế vật, đi Điền Hữu Phương trên thân tìm xem, hẳn là có cái gì có thể chứa quái vật này. Người trẻ tuổi phản ứng hơn nửa ngày, giờ mới hiểu được phế vật kêu là chính mình. Nhìn không được nhíu mày nói ra, ta không phải phế vật, ta gọi Ngô Địch. Nói nhảm, người nào không biết ta? Cũng không đúng. Chí ít làm Đồng Thiên Cân tới nói, liền không nên biết. Giang Nhiên không còn gì để nói. Buổi tối hôm nay nhìn nửa đêm, từ đối thoại của bọn họ bên trong, Giang Nhiên đại khái liền hiểu toàn bộ sự tình. Nô Địch cùng Điền Hữu Phương hai cái là đồng tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Nô Địch rời đi địch tộc nguyên nhân chủ yếu chính là vì bắt được Điền Hữu Phương, hoặc là giết hắn. Bởi vì Điền Hữu Phương giết một cái gọi A Trúc nữ tử, đồng thời mang đi một cái gọi Hồng Hồng của vương. Mà dạng này Điền Hữu Phương, Nô Địch hiển nhiên không phải là đối thủ. Cho nên mặt trời lặn bãi bên trên thời điểm, hắn gặp được Nô Nương tử, liền nghĩ đến ngũ cổ tỏa tâm quan, cho nên đem nó mang đi. Hôm nay là có hay không làm thành cổ khôi, Giang Nhiên cũng nhìn không quá ra. Nhưng hiển nhiên, cái kia gọi Hồng Hồng của vương đã bị ngũ cổ tỏa tâm quan khống chế, xem như tan mất Điền Hữu Phương cánh tay. Một thân nội lực giảm mạnh bốn thành. Về phần vị kia cao thủ, hiển nhiên chính là Cẩm Dương bên ngoài phủ Kim công tử người lao nô kia. Kim công tử chính là hoàng thất tử đệ, người lao nô này cũng coi như được là một vị đại nội cao thủ. Cẩm Dương bên ngoài phủ một trận, là Điền Hữu Phương cho Kim công tử hạ độc, vừa lúc gặp Ngô Địch về sau, liền muốn nhờ vào đó vu oan giá họa. Mệnh Ngô Địch bị người lao nô này đánh gần chết. Cuối cùng Kim công tử bên trong cổ bị Ngô Địch giải khai, cả hai cũng coi là giải khai hiểu lầm. Vì thế người lao nô kia lúc ấy trả lại cho mình hai trường, xem như hồi báo Ngô Địch. Gửi lại thứ ba trường, còn xin Giang Nhiên làm chứng kiến, đợi chờ trở lại kinh thành về sau, trả lại cho Ngô Địch. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, mấy người bọn hắn đến tận đây liền xem như chấm dứt một đoạn ân oán. Nhưng về sau không biết vì sao, cái này chủ tớ hai người giống như lại gặp khó, cuối cùng vẫn là Ngô Địch cứu được bọn hắn. Chỉ là cái này ở trong như thế nào quá trình, chuyện gì xảy ra, cũng không phải là Giang Nhiên cái này nhất thời bán hội có thể hiểu rõ. Dù sao hắn lại thế nào thông minh, cũng chỉ có thể từ đã biết tình huống tiến hành suy đoán chỉnh lý. Duy nhất có thể để xác định chính là, đối bọn hắn động thủ người, vẫn là Điền Hữu Phương. Bằng không mà nói, người lao nô kia cũng sẽ không phát ra kia một tiếng nguyên lai là ngươi. Không gì hơn cái này vừa đến, Nô Địch muốn hát kịch, con hát liền đã đầy đủ. Một cao thủ, một cái ngũ cổ tỏa tâm quan, lại thêm một cái chính mình. Dù là bản thân bị trọng thương, lượng trước cầm xuống dạng này Điền Hữu Phương cũng đầy đủ. Lại không nghĩ rằng, A Trúc mặc dù chết rồi, nhưng là A Trúc bản mệnh bướm cổ vẫn còn ở đó. Chưa kịp phòng bị phía dưới, suýt nữa dẫn đến thất bại trong gang tấc. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói, Giang Nhiên hiểu biết đến tình huống, cũng đều là mỏ mẫm. Cái này ở trong phải chăng còn có nội tình? Giang Nhiên cũng không rõ ràng. Trước mắt cũng không phải biết rõ ràng thứ này thời điểm. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, mau đem cái này bướm cổ cho thu thập. Thứ này kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy, cũng là có thể đối phó. Nó mặc dù đau thương bất nhập, nhưng cũng không phải là thủy hỏa bất xâm. Vật này sợ lửa, một mùi lửa rơi xuống, liền có thể đốt sạch sẽ. Chỉ là như vậy đốt đi, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời. Cái này bướm cổ bị Điền Hữu Phương nuôi rất tốt, lưu lại có tác dụng lớn. Giang Nhiên một tay án lấy đao, không cho cái này bướm cổ bay ra, vừa mắng mắng liệt liệt, đặc biệt đường, liền ngươi còn vô địch. Liếm láp cái mặt, ngươi làm sao có ý tứ như vậy nói khoát. Nhanh, để ngươi tìm đồ vật lềm mà lềm mề, còn không có tìm tới sao? Tìm được, tìm được. Nô Địch có chút luống cuống tay chân từ trên thân Điền Hữu Phương tìm ra một cái hộp. Cẩn thận nhìn nhìn Điền Hữu Phương, gặp hắn cả người làm máu, mặt mũi tràn đầy chất vật, đã bị Giang Nhiên đạp lăn qua thứ, hôn mê bất tỉnh. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì biểu lộ. Mình như lâm đại địch đối thủ, tựa như gặp hạn không hiểu đấu. Điền Hữu Phương là làm sự tình người, không có thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng là Ngô Địch lại thấy rất rõ ràng. Giang Nhiên xuất thủ bất quá hai lần, lần thứ nhất cho Điền Hữu Phương một cái thai to thiết mời. Điền Hữu Phương liền đánh không biết đêm nay là năm nào. Lần thứ hai thì một cước đem hắn đạp bất tỉnh đi. Đi vào liễu viện hai ngày này, Ngô Địch đối với Đồng Thiên Cân cái tên này tự nhiên là như sấm bên tai. Biết người này nhức đầu vô não, võ công mặc dù cao, nhưng là cái buộc trực hạng người lỗ mãng. Nâng lên người này, người bên ngoài đánh giá đại khái đều là một câu: thu tử không đủ cùng yêu. Lại không nghĩ rằng võ công của người này cao đến trình độ như vậy, mà lại người này coi là thật như là người bên ngoài nói tới như thế, nhức đầu vô não. Vậy mình một nhân cổ, hắn đến cùng là chúng vẫn là không chúng? Chúng, hắn như thế nào giải khai? Không chúng, hắn vì sao làm bộ chúng cổ? Mặc cho bọn hắn đám người này tại hắn trước mặt chém giết tới lui, hiện nay hắn lại vì sao trợ giúp mình? Mặc dù Giang Nhiên miệng bên trong mắng khó nghe, nhưng đây đã là nhất không đáng coi trọng chi tiết. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, Nô Địch đi tới Giang Nhiên trước mặt, thận trọng đem cái hộp kia đưa tới. Giang Nhiên đoạt lấy, lườm hai mắt, đặt ở trên mặt đất, khép mở một phương đối kia bấm cổ, theo sát lấy con ngón búng ra. Một cỗ không có đức hạnh lực đạo rơi xuống cái hộp kia bên trên, hộp lập tức bắn ra, bên trong cũng không huyền cơ. Giang Nhiên lúc này mới đưa tay lại đem cái hộp kia cầm lên, hàn ngọc chế sao? Thì ra là thế. Hắn như có điều suy nghĩ, cầm hộp hướng kia bấm cổ trước mặt nhất chuyển, theo sát lấy răng rắc khẽ trụ. Bấm cổ toàn bộ bị giam tiến vào trong hộp. Lúc đầu còn tại dãy rủa, lực đạo không nhỏ, nhưng trốn không thoát Giang Nhiên nắm giữ. Sau một lát, mới an tĩnh lại, lại sau này liền triệt để không lúc đích. Giang Nhiên khỏe miệng ngoắc ngoắc, cầm hộp hướng trên trời ném một cái, hộp phần phật chuyển mấy cái vòng, cuối cùng rơi vào hắn trong lòng bàn tay, không sai không sai, chuyến này xem như không uổng công. Nô Địch đến tận đây nhìn Giang Nhiên một chút, có chút ôm quyền, đa tạ cứu rút. Giang Nhiên liếc mắt nhìn hắn, hừ hừ một tiếng, tìm cái bậc thang, đại mã kim đao ngồi xuống, vái nhãn khẽ đảo, ngươi muốn làm sao tạ? A, Nô Địch mẩn ngơ, cái này không phải liền là khách khí sao? Rất nhiều người đều nói như vậy, sau đó bị cảm tạ người thường thường sẽ nói một chút, nghĩa lý chỗ, nghĩa bất dung tử, nếu không nữa thì chính là tiện tay mà thôi loại hình. Làm sao đến nơi này, liền biến thành ngươi muốn làm sao tạ? Trong lúc nhất thời đầu óc đều có chút chuyện không đến, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Kết quả ngẩng đầu một cái, liền phát hiện Giang Nhiên đang theo dõi Ngô Nương Tử không rời mắt. Sững sờ phía dưới, liền đã giật mình. Liền vội vàng lắc đầu, không được. Đỏ đỏ chính là ta địch tộc của vương, không thể cho ngươi. Giang Nhiên híp mắt nhìn xem hắn, vậy lao tử nếu là đoạt đâu? Cái này, Ngô địch không biết nên làm sao nói láo, chăm chú suy nghĩ một chút nói ra, vậy ta ngăn không được, nhưng là, nếu như ngươi mang đi đỏ đỏ, địch tộc tất nhiên sẽ cao thủ ra hết, chân trời góc biển cũng sẽ truy hồi cổ vương. Chỉ bằng các ngươi? Giang Nhiên cười lạnh một tiếng, coi là lao tử sẽ sợ. Ngô địch cười khổ một tiếng, tôn giá võ công cao cường, tự nhiên không sợ. Nhưng là, ta địch tộc cũng tuyệt không sợ chết. Ha 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 ha. Giang Nhiên lập tức cùng tiếu lên tiếng, có ý tứ, xương cốt quá cứng rắn à, lao tử liền thích xương cứng. Như vậy đi, Điền Hữu Phương con chó này cất hai lòng, không thích hợp làm ta tọa hạ chó săn. Tên vương bắt đạn này là cái có bản lĩnh, không có hắn, lao tử thật đúng là thiếu chút nhân thủ. Ngươi nếu là cái xương cứng, vậy lao tử hỏi ngươi một câu, có bằng lòng hay không đến lao tử tọa hạ khi chó? Tự nhiên là không nguyện ý. Nhưng mà Ngô địch hít một hơi thật sâu, vậy tôn giá phải chăng sẽ không lại ngấp nghé cổ vương? Có thể. Giang Nhiên nói ra, dù sao cổ vương ở chỗ của ngươi, lao tử có ngươi ở bên người, liền cùng có cổ vương cũng không có khác nhau. Được. Ngô địch nói ra, nếu như thế, tại hạ còn có một cái yêu cầu. Lăng nha lăng nhằng, lề mề chậm chạp, có dám mau thả, có cất mau đỡ. Giang Nhiên lông mày cau lại, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Liền nghe Ngô địch nói ra, ta có thể tại ngươi tọa hạ hiệu mệnh một năm, nhưng là ta không làm thương thiên hại lý sự tình. Ồ. Giang Nhiên cười hắc hắc, ngươi cùng lao tử cái này giả trang cái gì bạch liên hoa đâu? Ngươi thế nhưng là địch tộc người. Những năm gần đây, từ địch tộc chạy đến, cái nào không phải tâm ngoan thủ lạn? Chuyện thương thiên hại lý đều bị bọn hắn làm lấy hết, ngươi nói ngươi không làm chuyện thương thiên hại lý, lao tử tin ngươi. Vậy ngài nhưng từng nghĩ tới, bọn hắn vì sao muốn rời đi địch tộc? Ngô địch nhẹ giọng nói ra, bọn hắn sở dĩ rời đi địch tộc, chính là chịu không được địch tộc giới luật. Chúng ta phụng cổ nuôi cổ, chưa từng là vì thương thiên hại lý, sát sinh sát hại tính mệnh. Cổ có thể giết người, cũng có thể cứu người. Địch tộc ba giới, thủ giới chính là lấy cổ làm sát. Như lời ngươi nói những cái kia thương thiên hại lý địch tộc cao thủ, lại có cái nào là lâu dài? Đa số đều là rất nhanh liền bị tộc ta cao thủ truy hồi, cầm tù tại cổ trong lao, cả đời không thấy ánh mặt trời. Giang Nhiên gãi đầu một cái, còn có chuyện này. Không đợi Ngô địch đáp ứng, Giang Nhiên liền đã khoát tay áo, mặt mũi tràn đầy khó xử, thế nhưng là, cái này nên làm thế nào cho phải? Lao tử muốn xưng bá giang hồ, khó tránh khỏi thương thiên hại lý. Ngươi nếu là không giúp lao tử làm việc, lao tử nuôi không ngươi làm gì? Ngô địch trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay nên cười, cảm giác cái này Đồng Tiền Cân mặc dù lỗ mãng, là cái người đần, nhưng lại tựa như lẫn vào còn có chút đáng yêu. Nào có người như vậy thẳng thắn, nói mình liền muốn thương thiên hại lý. Hắn suy nghĩ một chút nói ra, nếu như thế, vậy không bằng dạng này, ngươi để cho ta làm việc, có thể nói với ta, ta lại phán đoạn chuyện này phải chăng thương thiên hại lý. Nếu là có thể, ta liền làm, nếu là không được, ta liền cự tuyệt, ngươi không thể bức ta. Vậy được à? Sao? Chờ chút. Giang Nhiên bỗng nhiên khoát tay chặn lại, không đúng không đúng, cứ như vậy, ai là ai thủ hạ? Lao tử làm việc còn phải thỉnh giáo ngươi. Dạng này, một tháng, chỉ ít ngươi e rằng điều kiện giúp ta làm một việc, lao tử đáp ứng ngươi, không thương tổn trời hại lý cũng có thể à? Được. Nô địch lúc này gật đầu. Thống khoái như vậy. Giang Nhiên tựa như giật mình. Nô địch trong lòng cười thầm, không thương tổn trời hại lý, chẳng phải là ngươi muốn ta làm bất cứ chuyện gì, ta đều có thể làm, húng chi một tháng chỉ làm một sự kiện. Người này, quả nhiên ngớ ngác, nhưng là nghĩ lại nhưng lại cảm giác không đúng, vì cái gì mình sau đó ý thức cảm thấy người này rất ngốc đâu. Rõ ràng còn có rất nhiều chưa từng giải thích rõ ràng sự tình. Thì như, người này đến cùng bên trong không trúng một nhân cổ. Hay là, hắn khẳng định Điển Hữu Phương trên thân tất nhiên có dung nạp bướm cổ chi vật. Những chuyện này mặc dù không phải cái gì không thể lý giải, nhưng Đồng Tiền Cân nhanh như vậy liền có thể nghĩ đến, cái này có chút kỳ quái. Trong đầu trong lúc nhất thời có chút lộn xộn. Nô địch hữu tâm hỏi thăm, chỉ thấy Giang Nhiên xoay chuyển ánh mắt, lườm người lao nô kia một chút, người này là chuyện gì xảy ra? Cùng Điền Hữu Phương có thủ. Bất quá bây giờ sắp chết ta. Nô địch sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt đất còn có một cái chờ lấy cứu được. Lúc này mau chóng tới cho hắn giải cổ. Cổ thuật cổ quái, hạ cổ chi pháp vô hình, giải cổ chi pháp đa số không đành lòng nhìn thẳng. Giang Nhiên nghe răng trợn mắt xem hết về sau, nô địch cũng quên muốn hỏi điều gì. Ngược lại là Giang Nhiên tại trong phòng này, lại thấy được Kim công tử. Chỉ là cùng Cẩm Dương bên ngoài phủ, hắn vẫn như cũng là nằm ở nơi đó, hôn mê bất tỉnh. Giang Nhiên nhìn thấy hắn, đầu tiên nghĩ đến chính là, con hàng này còn thiếu mình 1000 lượng hoàng kim đâu. Nếu là như vậy chết, bút chướng này hơn phân nửa liền thất bại a. Nô địch lúc này mới vừa tới Giang Nhiên bên người, giải thích cho hắn hai người kia lai lịch. Chỉ là hắn cũng không có nói với Giang Nhiên quá rõ, chỉ là nói cho Giang Nhiên, hai người kia bị Điển Hữu Phương làm hại, cùng đường mặt lộ trước mắt, gặp chính mình. Lúc này mới cùng mình cùng đi đến Liễu viện. Mà Điển Hữu Phương đi vào Liễu viện mục đích, ngược lại không tốt nói. Có thể là vì Kim công tử, cũng có thể là vì Nô địch. Đương nhiên, cũng không bài trừ hắn thật muốn cùng Tiên Thượng Khuyết cùng một chỗ làm đại sự khả năng. Giang Nhiên nghe đến đó liền vui vẻ, liếc qua, đã bị hắn lôi đến trong phòng Điển Hữu Phương nói ra, muốn biết, trực tiếp hỏi hỏi hắn là được rồi à. Nô địch sững sờ, lập tức giật mình, hắn tỉnh. Tỉnh có một hồi. Giang Nhiên cười một tiếng, còn không mở mắt. Tin hay không lão tử ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Lão đại tha mạng. Điển Hữu Phương một chút mở hai mắt ra, trong con ngươi tất cả đều là vẻ cầu khẩn. Giang Nhiên cười một tiếng, này lại là lão đại rồi, không gọi Đồng Thiên Cân rồi. Vương Bát Đản, lão tử ngược lại là không nhìn ra, ngươi vậy mà như vậy xem thường lão tử, còn muốn lợi dụng lão tử giúp ngươi đối phó người khác. Đặc biệt đương, thật sự cho rằng lão tử không dài đầu óc sao? Là thuộc hạ nhất thời mỡ heo làm tâm trí mê muội. Điền Hữu Phương đội bằng nói, còn xin lão đại tha ta một lần, tha cho ngươi một lần. Giang Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, được à, vậy ngươi nói một chút, ngươi đến Liễu viện mục đích đến cùng là cái gì? Còn có, hắn đưa tay chỉ trên giường Kim công tử, vừa rồi lão tử liền thật tò mò, đến cùng là ai để ngươi hại hắn? Tên Vương Bát Đản này lại là người nào? Điền Hữu Phương trầm mặc một chút, lúc này mới nói ra, lão đại, thực không dám giấu giếm, Liễu viện người giật dây mục đích cùng lão nhân gia ngài mục đích là đồng dạng, đều muốn xưng bá giang hồ. Thuộc hạ đến Liễu viện cũng là vì cái này. Bất quá, thuộc hạ xem bọn hắn làm việc sợ hãi rụt rè, không có lão đại ngài có quyết đoán, dám nghĩ dám làm, cho nên mới cải huyền dịch trường, uy thuận lão đại ngài a về phần nói, để thuộc hạ hại người này. Hắn nhìn một chút Nô Địch, lại nhìn một chút Giang Nhiên, nhếch miệng cười một tiếng, lão đại, ngươi có nghe nói qua? Vũ Vương gia. Vũ Vương gia. Nô Địch kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút. Giang Nhiên thì cười ha ha, đương kim tiên tử ca ca. Đặc biệt đương, ngươi làm lão tử ngốc sao? Cái này phá sự làm sao còn cùng trên triều đình người dính líu quan hệ rồi. Đấu chương xong, chương 288, cầm chương 288, cầm Giang Nhiên ngoài miệng mặc dù là một vạn cái không tin, nhưng là trong lòng vẫn sống lạc. Vũ Vương gia. Kim Thiền Vương triều bên trong bất kỳ cái gì một cái bình dân bách tính, đều hẳn phải biết vị này tên tuổi. Tiên đế băng hà, tân hoàng đăng cơ. Cái này tại bất luận cái gì một cái triều đại, đều là chuyện đương nhiên. Nhưng mà tiên đế có một chuyện, từ đầu đến cuối của quái. Từ hắn đăng cơ đến nay, vẫn chưa từng lập chữ. Đây thật ra là không hợp quy củ. Mặc dù không phải ba ba ngóng trông hoàng đế chết sớm, để cho thái tử đăng cơ. Nhưng lập chữ sự tình việc này lớn, có thể khiến người ta biết, quốc gia này là có người thừa kế, là có tương lai. Dù là hoàng đế có cái gì ngoài ý muốn, cũng không trở thành bởi vì không có người thừa kế mà dao động nền tảng lập quốc. Đồng thời, sớm lập chữ quân cũng có thể để hắn sớm đi học tập quản lý quốc gia sự tình, miễn cho sự đáo lâm đầu xuất hiện nhiễu loạn. Kết quả vị này tiên đế chính là, vô luận ngôn quan như thế nào gián ngôn, đại thần như thế nào khuyên đủ, chính là mắt biết ai ngơ. Nói mình chính trực trắng niên, không nóng nảy lập chữ. Liên như vậy hết kéo lại kéo, kéo tới cuối cùng, đem mình lôi chết rồi. Về sau chuyện gì xảy ra, dân chúng tầm thường tự nhiên không biết, Giang Nhiên đám này người trên giang hồ hiểu rõ cũng không nhiều. Dù sao chỉ biết là, tiên đế băng hà về sau, chính là hiện nay hoàng đế kế vị. Mà hiện nay thiên tử, lại không phải đi lớn. Tại đông đảo trong hoàng tử, hắn đứng hàng thứ ba. Phía trước hai vị ca ca một vị là thật vô dụng, một vị khác chính là cái này Vũ Vương gia. Vũ Vương gia nghe nói là ngút trời kỳ tài, từ tiểu tiện là văn võ song toàn, mọi thứ tinh thông. Lại là rất nhiều trong hoàng tử lão đại. Cho dù là dựa theo lập giải không lập ấu quy củ làm việc, cũng hẳn là hắn đến kế thừa hoàng vị mới đúng. Kết quả, chân chính kế thừa lại là lão tam. Dân gian bởi vậy có nói pháp lưu truyền tới. Nói vị này Vũ Vương gia cố nhiên là mọi thứ đều tốt. Bộ dáng tốt, võ công giỏi, học thức tốt, kỹ nghệ tốt. Chỉ có một điểm không tốt, làm người bất nhân. Vì vậy, tiên đế băng hà trước đó, tự mình chỉ đường kim tiên tử ngồi hoàng đế, cũng là bởi vì nhìn ra Vũ Vương gia tâm địa bất thiện, làm người bất nhân. Cái này nếu là đổi cái cảnh ngộ, phàm là có nói lời này người, đều phải đến một trận lấy ngôn luận tội. Dù là đương kim tiên tử nguyện ý nghe lời này, cũng không thể để người nói. Dù sao cũng là dính đến hoàng thất mặt mũi. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này tiên tử chính là như vậy buông xuôi bỏ mặc. Mãi cho đến càng truyền càng không hợp thói thường, thậm chí có người nói, vị này Vũ Vương gia bây giờ lòng tràn đầy phẫn uất bất bình, một ngày kia tất nhiên cử binh ngự phản. Đương kim tiên tử lúc này mới không đau không ngứa xử trí mấy cái nguyên náo hung nhất. Trận này quét sạch toàn bộ kim tiền vương triều nhàn thoại, đến đây mới yên tĩnh xuống. Vũ Vương gia từ đây thanh danh lan xa, bởi vì bất nhân. Nói thật, lúc ấy Giang Nhiên nghe được việc này thời điểm, đều cảm thấy khả năng này là làm nay vị hoàng đế này lão nhi mình lan rộng ra ngoài lời đồn. Chỉ cần thanh danh này xấu, dù là tương lai vị này Vũ Vương gia thật khởi binh ngự phản, đoán chừng cũng không có cái gì người hưởng ứng. Bất quá chuyện này đã qua rất lâu, Vũ Vương gia từ đó về sau cũng không có cái gì tin tức truyền ra. Lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa nghe được tin tức này, vậy mà lại là tại cái này biên hoang chỗ, Liêu viện bên trong. Nếu như lần này để Điền Hữu Phương xuất thủ đối phó Kim công tử người, thật là Vũ Vương gia. Kia Giang Nhiên cảm thấy, nhưng thật ra là có thể lý giải. Kim công tử là hoàng thất tử đệ. Vũ Vương gia đối đương Kim tiên tử nói không chừng có hận hay không đâu, nếu là hận, giết chết một cái Kim công tử hơi trả thù một chút, cũng là bình thường. Chỉ là, cái này Kim công tử lại là cái gì dạng thân phận? Có hay không trả thù giá trị? Trong lòng của hắn loạn thất bát tao suy nghĩ đi một vòng lớn. Liền nghe Điền Hữu Phương cười khổ nói ra, "Lão đại, việc này ta thật không có lừa gạt ngài. Thực không dám dâu dếm, tiểu tử này, nhưng thật ra là Đường Kim Thiên tử nhị nhi tử, Đường Kim thái tử thân đệ đệ. Làm người tàn mạn, học thức võ công rối tinh rối mù, cũng không thế nào bị hoàng đế coi trọng. Lúc này mới bỏ mặc hắn tùy ý du lịch giang hồ. Vũ Vương gia đối Đường Kim Thiên tử hận thấu xương, cũng không biết từ cái gì đường tắt tìm được thuộc hạ, thừa lấy trọng kim. Thuộc hạ lúc này mới tiếp nhận cái này mua bán." Hắn nói đến đây, trong mắt nhìn lướt qua cách đó không xa Nô Địch, lại nói với Giang Nhiên, "Lão đại, tiểu tử này không thích hợp tại ngài thủ hạ làm việc. Hắn võ công thường thường, dung cổ bản sự cũng là thường thường không có gì lạ. Thuộc hạ từ nhỏ cùng hắn cùng một chỗ học nghệ, bản sự ở xa trên của hắn, ngài yên tâm, qua chiến dịch này, thuộc hạ đối với ngài trung thành tuyệt đối, tuyệt không hài lòng. Còn xin ngài tha thuộc hạ một ngựa. Nô Địch lông mày cau lại, cười lạnh một tiếng, đến loại thời điểm này, ngươi vẫn không quên giẫm ta một cước. Vậy mà không biết từ lúc nào bắt đầu, ngươi vậy mà biến thành dạng này người. Rõ ràng trước kia lại như thế nào? Điền Hữu Phương cười ha ha một tiếng, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, người đều là sẽ trở nên, thú chi, ngươi lại như thế nào biết, ta quá khứ không phải cố ý ẩn tàng đâu. Giang Nhiên nhìn Nô Địch một chút, trước kia hắn như thế nào? Lúc trước hắn đợi ta vô cùng tốt. Nô Địch nhẹ giọng nói ra, đối với bất kỳ người nào đều rất tốt, chúng ta thậm chí coi là, hắn tương lai nhất định sẽ làm tộc trưởng, giống như A Công, che chở tộc ta. Cho nên, A Trúc vui vẻ với hắn, ta cũng không có gì có thể tiếc nuối, chỉ cảm thấy đương nhiên. Lại không nghĩ rằng, lại là hại nàng. Giang Nhiên trên mặt xem thường, trong lòng lại có chút hiếu kỳ. Một cái từ nhỏ liền cực kỳ xuất sắc, đồng thời bị đám người ký thác kỳ vọng tương lai tộc trưởng. Đến tột cùng là bị cái dạng gì kích thích, đột nhiên ở giữa tính tình đại biến. Trộm lấy cổ vương, giết chết cây mơ, lại đem cây mơ bản mệnh cổ nuôi dưỡng ở bên người. Hắn mới xuống tay với Nô Địch, nhìn như rất hay, kỳ thật cũng lưu lại không ít thể diện. Lê ma lê mề, tựa hồ cũng không nguyện ý ra tay được gắt. Mặc dù Giang Nhiên chưa hề đều không cảm thấy, nhân tính vốn là hiền lành, nhưng là luôn cảm giác trong này có lẽ có sự tình gì. Bất quá chuyện này, hiện tại hỏi tới đoán chừng hỏi không ra thứ gì tới. Giang Nhiên liền khoát tay áo, được rồi, ngươi cũng đừng cầu lão tử. Lão tử hôm nay tân thu một cái cho săn, tâm tình thật tốt, không thèm để ý giữa các ngươi gốc mắc. Nô Địch, người này liền giao cho ngươi. Xử trí như thế nào, chính ngươi nhìn xem xử lý. Hy vọng ngươi về sau có thể đủ bản phận phân, hảo hảo làm ta tọa hạ chó săn. Chớ cùng hắn học. Nói đến, các ngươi là thế nào cùng một chỗ học nghệ? Tên Vương Bát Đản này nhìn xem so ngươi đến đại nhất vòng a. Ta cũng không biết. Nô Địch cũng kỳ quái nhìn thoáng qua Điền Hữu Phương, ngươi làm sao lại dàn mua đến tận đây? Phía ngoài thời gian không dễ chịu chứ sao? Điền Hữu Phương nói đến đây, chỉ thấy Giang Nhiên đứng dậy, tựa như muốn đi. Vội vàng nói, lão đại, ngài đừng lưu lại ta một người a, hắn hận ta tận xương, ta giết hắn yêu nhất nữ nhân, ngươi nếu là đem ta lưu cho hắn, ta tất nhiên sống không bằng chết. Lão đại cứu mạng a. Giang Nhiên lúc này đã đến cổng, quay đầu, nhìn Nô Địch một chút, buổi sáng ngày mai, mình đi ta chỗ ở tìm ta, đừng để lão tử chờ ngươi. Là, Nô Địch ôm quyền chắc tay, xem như đáp ứng xuống. Giang Nhiên thì dậm chân ra cửa, đảo mắt đi xa. Hai người một cái quỳ trên mặt đất, một cái đứng ở nơi đó, đưa mắt nhìn Giang Nhiên rời đi về sau, Điền Hữu Phương lúc này mới lẩm bẩm nói ra, ngươi hẳn là đem bướm cổ phải trở về. Nếu không trở lại, hắn sẽ không cho ta. Nô Địch nhẹ giọng mở miệng. Điều này cũng đúng. Điền Hữu Phương cười cười, nhìn Nô Địch một chút, nghĩ kỹ, thật muốn tại hắn trước mặt làm việc. Ta biết ngươi xưa nay nặng hết lòng tuân thủ nặng, nhưng là chuyện này ta khuyên ngươi suy nghĩ lại một chút. Người này tuyệt không phải người lương thiện. Lúc bắt đầu, ta thật cho là hắn không có đầu óc. Bây giờ nhìn, ngược lại là cảm giác hắn thâm tàng bất lộ. Ngươi đừng để người bán, còn ngây thơ vô tri. Thì như nói ngươi sao? Nô Địch lạnh lùng nhìn xem Điền Hữu Phương. Điền Hữu Phương nét miệng cười cười, đúng, thì như nói ta. Ba. Một bàn tay đảo qua gương mặt, Điền Hữu Phương đánh nghiêng đầu một cái, đau nhè răng trợn mắt, có thể hay không đừng luôn luôn đánh bên này mặt, đều cho đánh tê. Ngươi đến cùng tại sao muốn xuống tay với A Trúc? Nô Địch lồng ngực chập trùng, nhìn hằm hằm Điền Hữu Phương, ngươi mặc kệ cùng với nàng muốn cái gì, nàng đều sẽ cho ngươi. Nhưng ngươi vô luận như thế nào không thể nhận mệnh của nàng a. Điền Hữu Phương cắn răng cười cười, đúng vậy a, kỳ thật ta lúc đầu có thể không giết nàng, thế nhưng là thì có biện pháp gì đâu, cái này có lẽ chính là nàng mệnh đi. Nói đến đây, Điền Hữu Phương ngẩng đầu nhìn Nô Địch một chút, nhẹ giọng nói ra, giết ta đi, chém xuống đầu của ta, lấy về cho A Công, ngươi có lẽ chính là đời tiếp theo tộc trưởng, ta tự nhiên sẽ làm. Nô Địch trong lòng bàn tay lập tức nhiều một vòng ngân mang, một bước đi tới Điền Hữu Phương trước mặt, nắm lấy đầu của hắn đặt tại trên mặt bàn, trong tay ngân mang lóe lên, liền muốn rơi xuống. Nhưng khi tia mũi nhọn chỉ kém chút xíu liền muốn rơi vào Điền Hữu Phương trên cổ thời điểm, cái tay này đột nhiên ngừng lại. Nói cho ta, ngươi là có nỗi khổ tâm. Nô Địch cắn răng nói ra, nói cho ta, A Trúc không phải ngươi giết. Nói cho ta, cái này phía sau còn có vấn đề, không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. A kia, nói cho ta. Điền Hữu Phương đầu bị án lấy, trên mặt cũng lộ ra một cái to lớn tiêu dung. A Trúc, chính là ta giết. Ta không có bất kỳ cái gì nỗi khổ tâm. Chuyện này, liền cùng ngươi nghĩ, đơn giản đến cực điểm. Nên nói cho ngươi, đều nói cho ngươi biết. Ngươi. Nô Địch con ngươi ẩn ẩn đỏ lên, nhưng lại tại lúc này, hắn liền nghe Điền Hữu Phương lại nói ra, nhưng là còn có một chuyện, ta đúng là giấu giếm ngươi. Chuyện gì? Nô Địch sững sờ. Liền nghe Điền Hữu Phương nói ra, thân ở giang hồ, không thể giống như trước kia thiệt lương. Ngươi muốn làm đoạn thì đoạn. Cái. Nô Địch sững sờ, lập tức chỉ cảm thấy cổ tay cứng đờ. Đột nhiên cúi đầu, liền phát hiện trên cánh tay không biết lúc nào chính đi một viên ngân châm, một viên cổ. Nô Địch con ngươi đột nhiên co vào, chỉ thấy Điền Hữu Phương đầu một thấp, liền từ hắn dưới lòng bàn tay thoát thân, tùy ý một cước rơi xuống, chính đem Nô Địch đá phải trên ghế ngồi xuống. Điền Hữu Phương hơi hoạt động một chút tay chân, lại vuốt vuốt ngực, vậy mà một cước trực tiếp đem ta đá đến tắt thở đi, vẫn là xem thường cái này đồng tiền cân. Ngẩng đầu nhìn Nô Địch một chút, hắn cười cười, có phải hay không rất hiếu kỳ, ta lúc nào cầm tới ngân châm, lại là cái gì thời điểm giải khai huyền đạo? Ta biết ngươi bây giờ không nói được nói. Điền Hữu Phương dù bận ung dung rót cho mình một ly trà, tắt thở đi là thật, hôn mê cũng là thật. Ngân châm là từ trên người ngươi lấy ra. điểm huyệt. Biện pháp này mặc dù không tệ, nhưng đối với ta tới nói vô dụng. Trong thân thể ta huyệt đạo đã cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, không phải hắn công phu điểm huyệt không tốt, mà là dưới gầm trời này không có bất kỳ người nào có thể điểm trụ huyệt đạo của ta. Đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch về sau, Điền Hữu Phương đông nhiên một trường đánh vào Nô Địch trên cổ. Nô Địch hừ đều không có hừ một tiếng, nghiêng đầu một cái, cũng đã hôn mê đi. Trong phòng hết thảy có bốn người, bây giờ liền chỉ còn lại hắn một người thanh tỉnh. Điền Hữu Phương nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tán. Hắn lặng lặng nhìn Nô Địch một chút, nhẹ giọng mở miệng, "A Trúc, sát tử không phải ta giết, ta cũng đúng là có nỗi khổ tâm. Thế nhưng là ta không thể nói cho ngươi, không phải lấy tính tình của ngươi, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh. Hận ta đi, một mực truy sau lưng ta, mới có thể để cho ngươi sẽ không đi vào A Trúc theo gót. Là ta cái này làm ca ca vô dụng, làm hại ngươi. Như vậy vất vả." Hắn sau khi nói xong những lời này, phun ra một ngụm thật dài khí. Sau đó đứng dậy, có chút ngửa đầu, bình tĩnh một lúc sau, lúc này mới đi tới Kim công tử trước mặt. Lòng bàn tay có chút nhất chuyển, đang muốn rơi xuống. Liền nghe đến trước cửa truyền đến một thanh âm, một trưởng này rơi xuống, có một số việc có lẽ liền thật cũng không còn cách nào vãn hồi. Điền Hữu Phương sắc mặt đại biến, đột nhiên quay đầu, lại chỉ cảm thấy bóng người lóe lên, người tới đã đến trước mặt. Dưới sự kinh hãi, một trưởng đưa ra, nhưng tại sau một khắc, cổ tay cũng đã rơi xuống đối phương trong lòng bàn tay. Một cỗ không thể ngăn cản lực đạo đánh tới, thân hình hắn không tự chủ được hướng phía trước vọt ra hai bước, sau một khắc, hai cánh tay liền đã bị chụp tại sau lưng. Răng rắc răng rắc, hai đầu cánh tay truyền đến chật khớp thanh âm, theo sát lấy cổ căng một cái, lại là răng rắc hai tiếng vang, hai cái đùi cũng bị phá hủy xuống tới. Cả người rốt cuộc bất lực bị người này một tay nhấc lấy sau lưng xách lên. Hắn chuyển động cổ đi xem, chính cùng Giang Nhiên hai mặt nhìn nhau. Điền Hữu Phương trong lòng đại khủng. Lúc trước sợ hãi cũng tốt, cầu xin tha thứ cũng được, đa số đều là diễn trò. Lần này là thật sợ hãi. Ngươi không đi. Sâu trong đáy lòng bí mật lớn nhất, bị một cái mãng phu cho biết. Cái này khiến hắn kinh dị toàn thân phát run. Nếu là thật đi, chẳng phải là không nhìn thấy một màn này rồi. Giang Nhiên cười một tiếng, vậy nhiều đáng tiếc. Điền Hữu Phương sắc mặt đại biến, không đúng. Ngươi không phải Đồng Thiên Cân, ngươi đến cùng là. Tiếng nói đến tận đây, chỉ thấy Giang Nhiên năm ngón tay rối ra, nắm hắn cái cằm, tiện tay kéo một cái, thẻ a một tiếng, trực tiếp đem hắn cái cằm cũng phá hủy. Quá nhiều lời, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta chuyển sang nơi khác hảo hảo tâm sự. Bất quá không phải hiện tại. Giang Nhiên bước chân một điểm, người cũng đã rời khỏi phòng. Lại nhoáng một cái, liền đã nó thân tại bóng ma bên trong. Sau một khắc, Điền Hữu Phương chỉ cảm thấy quanh mình lưu quang bay độ. Mỗi một bước điểm rơi đều ở trong tối ảnh ở giữa, khi thì hiện thân, quanh mình cảnh vật càng lạ như bay mà đi. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng một nháy mắt chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Người này tuyệt không phải Đồng Thiên Cân. Đồng Thiên Cân võ công đại khai đại hợp, thân pháp hơi có vẻ vụ bè, như thế nào sẽ có như vậy tinh diệu tuyệt luân kinh công. Trong đầu suy nghĩ vừa tới nơi đây, chung quanh cảnh sắc đột nhiên đình trệ, hắn con ngươi đảo một vòng, phát hiện hai người đã về tới Giang Nhiên nơi ở. Răng rắc một thanh âm vang lên, là cửa phòng đóng lại thanh âm. Giang Nhiên tiện tay đem người đặt ở trên mặt đất, ánh mắt ở chung quanh đi lòng vòng, dòm chuẩn một ngụm dương lớn, xúc lên xem xét, bên trong giống tuyết, phù hợp lấy ra dấu người. Liền đem Điền Hữu Phương ném vào. Điền Hữu Phương bờ môi mấp máy, miệng bên trong phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Giang Nhiên cười một tiếng, ta còn phải đi ra ngoài một chuyến, làm phiền ngươi ở chỗ này chờ khoảng ta một hồi. Tối nay trở về chúng ta lại nói chuyện. Bất quá trước lúc này, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ có náo ra động tĩnh. Nếu có người đêm tối thăm dò chỗ ở của ta, phát hiện ngươi, tình huống kia coi như không tốt lắm nói, ngươi cũng là người thông minh, chớ cho mình tìm phiền toái. Điền Hữu Phương đầu góc đi lòng vòng, liền biết Giang Nhiên nói không sai. Lúc này đêm tối thăm dò Giang Nhiên trụ sở, hoặc là vì thanh đồng bạc lớn, hoặc là vì hoàng kim. Nhìn thấy mình như thế một người sống sơ sờ, chẳng lẽ có thể trông cậy vào đám này tặc hào ý đem mình giải cứu ra? Hoặc là bọn hắn cho sẽ tự mình cơ hội, phục hồi như cũ cảm của mình, để cho mình mở miệng nói với bọn hắn, cái này Đồng Thiên Cân là người khác giả mạo. Mọi người tất cả đều bị hắn khi buộc định. Điểm này, hơn phân nửa không thể được. Mà Giang Nhiên đến tận đây không có đối với mình hạ sát thủ, vậy hắn chưa hẳn liền trong lòng còn có ác ý, chí ít cho đến trước mắt, mình vẫn còn có cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn liền cố gắng nhẹ gật đầu, biểu thị mình sẽ phối hợp. Giang Nhiên nhìn hắn dạng này, cũng mang ý cười cười, rất tốt. Nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tối nay trò chuyện tiếp. Sau khi nói xong, Giang Nhiên thuận thế đem cái này dương lớn đóng lại. Sau đó thân hình thoát một cái từ cửa sổ thoát ra, sau đó một đường hướng tây mà đi. Đi vào phía tây chân tường phụ cận, cũng không tùy tiện tới gần, mà là đứng tại bóng ma bên trong, hướng phía chung quanh nhìn một vòng. Mặt ngoài nơi này ngược lại là không có người. Sau đó hắn nín hơi lắng nghe. Cái này trên giang hồ có ít người tuyệt học lợi hại, bản thân nội lực có lẽ không quá đi, nhưng là ẩn tàng tự thân chuyện này, lại là trong tay hình ra. Dù là nội công ở xa đối phương phía trên, nếu là bất lưu thần lắng nghe, cũng khó có thể phát giác được đối phương ẩn tàng chỗ. Mà vì đây, cũng có người chuyên môn luyện thành một chút phi phàm thủ đoạn. Thì như nói siêu thần tông siêu thần đại pháp, chính là đạo này. Môn võ công này chuyên môn dò xét quanh mình người ẩn dấu chờ. Lúc ấy Liêu Thành Phong liền đã từng thi triển môn này thủ đoạn, tìm được ẩn thân tại phía sau cây ngô nương tử. Nếu không phải Giang Nhiên tạo hóa chính tâm kinh có thể kháng cự hết thể ngoại tà xâm lấn, chỉ sợ cũng phải bị cái này siêu thần đại pháp tìm tới. Chỉ tiếc, về sau Giang Nhiên từ Liêu Thành Phong trên thân chỉ lấy được tiềm ảnh mê thân bước, cũng không có đạt được siêu thần đại pháp môn công phu này, bằng không mà nói, cũng là không cần hắn ngưng thần lắng nghe. Bất quá tiềm ảnh mê thân bước nhưng lại là một môn tuyệt hảo liễm tức chi thuật. Hai cái này được mất, lại không quá dễ nói. Bây giờ cái này vừa nghe xong, lập tức liền đã nhận ra quanh mình hai bên, một bên cất giấu một người. Giang Nhiên bước chân nhất chuyển, lặng yên không tiếng động đi vào một người sau lưng. Chỉ thấy người kia lặng lặng lần nút, ánh mắt nhìn ra xa ngoài tường lão Liêu Thụ, thần sắc chuyên chú đến cực điểm. Giang Nhiên trầm ngâm một chút, liền thấp giọng hỏi, nhưng từng thấy cái gì khả nghi sự tình. Tấu chương xong, chương 289, gặp lại cố nhân chương 289, gặp lại cố nhân có lẽ là Giang Nhiên thanh âm quá mức ôn nhu. Đến mức nghe được thanh âm người, phản ứng đầu tiên vậy mà cũng không phải là sợ hãi, mà là theo bản năng lắc đầu, đang muốn mở miệng, lúc này mới sợ hãi cả kinh. Cái này giật mình không thể coi thường, chỉ cả kinh tóc đều kém chút đứng lên. Đột nhiên quay đầu, hoảng sợ trong nháy mắt chuyển thành phẫn nộ, một ngụm thở dài hút vào trong bụng, sau đó nắm lên Giang Nhiên cánh tay ấp úng chính là một ngụm. Đau đau đau. Giang Nhiên vội vàng nói, làm gì làm cái đó? Người là chó sao? Đường Họa Ý nghe nói như thế giận quá, một bên cắn, một bên gật gù đắc ý, tựa như còn chưa hết giận, còn cần đầu đi đụng Giang Nhiên ngực. Giang Nhiên đưa tay đem nó để lại, tốt tốt, yên tĩnh yên tĩnh. Đường Họa Ý lúc này mới hận hận buông lỏng ra Giang Nhiên cánh tay, mặt đen lên nhìn xem hắn, có ngươi như thế hù dọa người sao? Ta kém chút cho ngươi hù chết. Đây chính là thiên hạ kỳ văn. Giang Nhiên cười nói, đường đường ma giáo thánh nữ, lại bị người dọa cho chết. Chuyến đi, chỉ ít ngàn năm trong vòng, phàm là có người nhắc lên ngươi, đều sẽ làm cho người ta bật cười. Đường Họa Ý mặt đen lên, vậy ta lại ai? Giang Nhiên cẩn thận suy nghĩ một chút, lại ngươi nhắc gan. Ta còn là cắn chết ngươi được rồi. Đường Họa Ý quằn mặt lại, làm bộ muốn cắn. Giang Nhiên tranh thủ thời gian ấn xuống nàng đầu, lại cắn, văng rơi ngươi đầy miệng răng. Các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Hắn nói, xa xa nhìn một người khác chỗ ẩn thân một chút. Đã bên này cất giấu chính là Đường Hoa Ý, kia đối mặt cất giấu tất nhiên chính là Diệp Kinh Tuyết. Lúc trước cái kia Sở Vân Nương không phải nói, bọn hắn đem người dẫn tới trong này sao? Hai chúng ta tả hữu cũng không có chuyện gì làm, liền quyết định tới xem một chút. Đường Hoa Ý nói ra, chỉ là nhìn cái này hồi lâu, cũng không thấy có cái gì động tĩnh. Một điểm động tĩnh đều không có. Giang Nhiên sờ lên cái cằm, không nên a. Vì cái gì? Đường Họa Ý kinh ngạc nhìn Giang Nhiên một chút, chẳng lẽ ngươi làm cái gì? Giang Nhiên hỏi, các ngươi đến đây lúc nào? Vừa tới không lâu. Đường Họa Ý mặc dù không có đạt được mình muốn đáp án, nhưng vẫn là trả lời trước Giang Nhiên vấn đề. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, cái kia còn đi. Hả? Có động tĩnh? Giang Nhiên lúc nói lời này, liền phát hiện động tĩnh này tựa hồ có chút lớn. Không chỉ chính hắn cảm thấy, thậm chí toàn bộ Liễu viện bên trong người đều cảm thấy. Chuyện gì xảy ra? Đường Họa Ý lấy làm kinh hãi, chỉ cảm thấy dưới chân nóc nhà đều tại lay động, rầm rầm rung động chính là mảnh ngói thanh âm. Địa Long xoay người. Đường Họa Ý nhìn Giang Nhiên. Giang Nhiên lắc đầu, đông nhiên thân hình thoát một cái, lôi kéo Đường Họa Ý, cũng đã đi tới Diệp Kinh Tuyết bên người. Diệp Kinh Tuyết lúc này cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang, Giang đại ca. Sao ngươi lại tới đây? Đây là có chuyện gì? Xem ra chuyện xuất hiện ngoài ý muốn. Giang Nhiên lông mày có chút bốc lên, đang muốn mang theo hai người rời đi nơi này. Cũng cảm giác toàn bộ mặt đất dao động càng ngày càng lợi hại, giống như trời đất sụp đổ, thậm chí, viên kia lão Liêu Thụ ẩm vang sụp đổ. Lần này, kéo theo bùn đất bay lên, hiện ra phía dưới địa đạo cửa vào, cùng lối vào hai cỗ thi thể. Cái này biến cố không phải là đến từ dưới mặt đất ta. Đường Họa Ý ánh mắt trong nháy mắt bắt được một màn này, theo sát lấy chính là nghi hoặc, ai tiến bảo. Nàng cái này nghi vấn lúc đầu không có ý định đạt được trả lời, dù sao nàng cùng Diệp Kinh Tuyết hai cái tại cái này nhìn chằm chằm đã nửa ngày cũng không biết, Giang Nhiên vừa tới, lại thế nào khả năng biết đáp án. Sau đó nàng liền nghe đến Giang Nhiên nói ra, Sở Vân Nương, còn có Tà Đạo Trang Trang chủ. Tà Đạo Trang Trang chủ. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đồng thời mở miệng, trong con ngươi đều có vẻ kinh dị, chỉ là nhưng lại không rõ, hắn làm sao lại cùng với Sở Vân Nương. Chuyện này nói rất dài dòng. Ân, ngừng. Giang Nhiên nói tới chỗ này, Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý cũng phát hiện, không ở lay động mặt đất, đã vững vàng xuống tới. Đối diện nhìn tới ở giữa, Giang Nhiên bỗng nhiên bắt đầu giải đai lưng. Diệp Kinh Tuyết giật nảy cả mình, ngươi làm gì? Giang Nhiên lườm nàng một chút, ngươi đừng tổng cộng tiểu yêu nữ này cùng một chỗ pha trộn, một đầu góc màu vàng phế liệu. Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý đồng thời mặt mũi tràn đầy khốn hoặc nhìn Giang Nhiên. Chỉ thấy Giang Nhiên đã đem áo ngoài cởi xuống, lật ra cái mặt, nội bộ lại là một mảnh đen kịt, bây giờ lật xuyên tại thân, chính là một bộ y phục dạ hành. Sau đó hắn đưa tay ở trên mặt vuốt vuốt, khuôn mặt lập tức biến thành điển hữu phương bộ dáng. Nhưng là suy nghĩ một chút, cảm giác giống như không quá phù hợp, trong lúc cấp thiết cũng không có người nào có thể ngụy trang. Đông nhiên tâm niệm vừa động, chỉ thấy trên mặt gợn sóng trầm trọng, sau một lát, biến làm kim công tử bộ dáng. Đường Họa Ý mắt thấy ở đây, lúc này nhẹ gật đầu, trên mặt da thịt một trận nhảy loạn về sau, liền thành một người dáng dấp thường thường không có gì lạ nam tử bộ dáng. Diệp Kinh Tuyết nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn sửng sốt một chút. Nửa ngày về sau, lúc này mới nhìn xem Đường Họa Ý nói ra, ngươi đây là thiền cơ đấu chuyển lớn di hình pháp. Sau đó lại nhìn về phía Giang Nhiên, ngươi đây cũng là cái gì? Thu thủy ngưng băng quyết. Giang Nhiên thuận miệng nói, vô lượng sinh tuyệt học. Diệp Kinh Tuyết quả nhiên không hổ là kiến thức rộng rãi hạng người, xét cái danh tự, trong nháy mắt nghĩ đến cái này võ công nguyên bản chủ nhân. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, hiện tại là tuyệt học của ta. Diệp Kinh Tuyết nhìn Giang Nhiên hai mắt, cảm giác người này toàn thân đều là bí ẩn, nhà mình tỷ tỷ không hiểu thấu thích một người như vậy, giống như rất không có cảm giác an toàn dáng vẻ. Lúc này nàng khẽ vươn tay, cho ta một cái khăn che mặt. Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý liếc nhau, Đường Họa Ý tiện tay từ trong ngực túm ra một cái ném cho nàng. Diệp Kinh Tuyết không có chút nào ngoài ý muốn Đường Họa Ý sẽ tùy thân mang theo loại vật này, đưa tay ở trên mặt một vòng, bóc một tầng mặt nạ ra người, hắn hạ lại là mặt khác khuôn mặt. Nàng nghe Giang Nhiên, đem Bạch Tịch Chiếu tất cả mặt nạ tất cả đều đeo ở trên mặt, bởi vậy gương mặt này ngũ hoa ba tầng. Đỉnh lấy trương này xa lạ mặt, nàng đem khăn che mặt đeo lên. Ba người liếc nhau, thân hình thoát một cái, đi thẳng tới kia lão Liêu thụ mật đạo trước mặt. Nơi này đã có tiền nhân cho mở qua đường, ba người sau khi đi vào, một đường đi xuống dưới. Không gian dưới đất uốn lượn gập ghềnh, hai bên tất cả đều là nguyên bản thủ vệ thi thể. Những thi thể này, có là chết bởi kiếm pháp, có là chết trừng pháp. Nhìn ra, xuất thủ là hai người, lấy dùng kiếm người làm chủ. Chỉ là Giang Nhiên nhìn lông mày cau lại. Hắn để Trần Lao cho cùng Sở Vân Nương tới điều tra, cuối cùng vẫn như cũng là lấy điều tra làm chủ, ẩn nút làm chủ. Hai người kia làm sao vừa tiến đến liền đại khai sát giới rồi? Cái này căn bản là một đường giết tiến đến, là Trần Lao cho cố ý bại lộ. Vẫn là Sở Vân Nương không có kiên nhẫn. Trong lòng làm như vậy nghĩ, mang hai khẽ động, đồng nhiên kéo lại Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết. Ánh mắt của hắn ở chung quanh quét qua, cuối cùng nhìn về phía đỉnh đầu. Sau đó trở lại hai người ở giữa, một tay kéo một cái, thân hình thoát một cái liền toàn bộ đến trên trần nhà. Phía sau lưng chống đỡ lấy trần nhà, cả người dính tại phía trên. Có nội lực của hắn gia trì, Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý cũng đồng dạng dính tại phía trên. Hai người nháy mắt, liền nghe đến tiếng bước chân truyền đến. Túi đầu đi xem, chỉ thấy một đám người bỗng nhiên từ một bên đường hẹp bên trong chui ra. Sau đó thẳng đến sơn động chỗ sâu. Mặc dù không biết đám người này muốn đi làm gì, nhưng nhìn trên mặt bọn họ đội vàng cùng vẻ ngoài ý muốn, tựa hồ cũng không nghĩ tới vừa rồi sẽ có động tĩnh lớn như vậy phát ra. Giang Nhiên nội lực bung lỏng, ba người thuận thế rơi xuống, sau đó trở về bên tường một nhìn, cửa vào này làm bí ẩn, từ chính diện tới, vừa bạn không nhìn thấy bên này. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn bỗng nhiên náo ra động tĩnh, chúng ta cũng khó có thể phát hiện. Vào xem. Diệp Kinh Tuyết nhìn Giang Nhiên cùng Đường Họa Ý một chút. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, đi, động tác phải nhanh. Mặc dù hắn rất để ý đất này đạo chỗ sâu phát sinh sự tình, bất quá nơi này làm như vậy bí ẩn, ai biết bên trong có thể hay không còn có cái gì nguy cơ. Một nhóm ba người lúc này chui vào bên trong hang núi này, một đường hướng phía trước, đi không lâu lắm, liền nghe đến một thanh âm ngay tại chửi rủa, Thiên Thượng Khuyết Vương bắt đản, có bản lĩnh giết ta, đem ta giam ở chỗ này, tính là gì anh hùng hảo hán. Giang Nhiên nghe được thanh âm này, ngược lại là hơi sững sờ. Làm sao cảm giác thanh âm này tựa hồ có chút quen hay. Hắn nhìn Đường Họa Ý một chút, vừa vặn nhìn thấy Đường Họa Ý trên mặt, cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người bọn họ đều rất thông minh, mặc dù không đến mức đã gặp qua là không quên được, nhưng là thấy qua, nghe qua, thường thường đều có thể nhớ kỹ. Mà loại này chỉ tốt ở bên ngoài, hơn phân nửa đều là bởi vì tiếp xúc không nhiều, cho nên ấn tượng không sâu. Càng đi về phía trước, liền nghe đến người kia lại mắng, đồ hỗn trướng, coi là thật ghê tởm đến cực điểm, nếu là đem kiếm của ta tìm tới, ta một kiếm một cái, đem các ngươi đều hết nợ. Người này còn cần kiếm. Giang Nhiên trong lòng đống nhiên có tưởng niệm, mà liền tại lúc này, lại có một thanh âm vang lên, ngươi vẫn là an tâm chớ vội đi. Đây là thanh âm của một nữ tử. Mà Giang Nhiên vừa nghe đến thanh âm này, chính là sương sở. Thanh âm này, hắn một chút liền nhận ra. Sau đó liền nghe đến thanh âm này nói ra, mới biến cô không nhỏ, ngươi nếu là muốn thoát thân, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Thoát khốn. Trừ phi hiện tại trên trời rơi xuống kỳ binh, bằng không mà nói. Sao? Ta là gặp vì sao? Người kia nói ở đây, vừa vặn nhìn thấy Giang Nhiên ba người đến. Trong lúc nhất thời hai mắt đăm đăm, đây rốt cuộc là trên trời rơi xuống kỳ binh, vẫn là Thiên Thượng Khuyết Tặc Tử. Giang Nhiên vừa nhìn thấy hắn liền vui vẻ, nguyên lai là ngươi. Người này hắn đúng là nhận biết. Lần thứ nhất gặp mặt là tại Hồng Phong chân núi, hắn chính cùng Lưu Vân kiếm phái Hoàng Hiên đánh đuổi đuổi. Diệp Kinh Dương nói hắn cùng Hoàng Hiên hai cái là tử đối đầu. Vì một cái lông gà vỏ tỏi được nhỏ, cũng có thể quát mắng ba ngày ba đêm. Chỉ là Giang Nhiên tận mắt qua hắn cùng Hoàng Hiên cãi nhau thời điểm bộ dáng, ngay cả ba tuổi hài tử cũng không bằng. Người này không phải người bên ngoài, chính là Ngũ Đại kiếm phái một trong, Vân Sơn kiếm phái Lăng Bất Dịch. Hồng Phong núi từ biệt về sau, lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà cũng tới đến cái này Cẩm Dương phủ, mà lại xuất sư chưa nhanh, liền bị Thiên Thượng Khuyết bắt lại. Lăng Bất Dịch nghe Giang Nhiên nói chuyện cũng rất kinh ngạc, ngươi là ai? Giang Nhiên không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn một chỗ lồng giam. Trong này quản cái này một nữ nhân, toàn thân áo trắng, tóc dài như thác nước, mặc dù chỗ sâu lồng giam bên trong cũng là ngồi xếp bằng, bình chân như vậy, hoàn toàn không vì hoàn cảnh khổ sở. Vị này cùng Giang Nhiên càng là người quen cũ, chăm chân sẽ phó hội thủ. Nhan vô song. Giang Nhiên nhìn xem hai người kia, lại nhìn lướt qua quanh mình, chỉ thấy một cái lồng giam tiếp lấy một cái lồng giam. Ở trong có nam có nữ, Giang Nhiên còn gặp được mấy cái gương mặt quen. Tỷ như nói, đêm nay dạ yến bên trong, bị kia ẩn bức công tử cứu đi cô nương, cùng ẩn bức công tử. Chỉ bất quá hai người hiện nay đều là bản thân bị trọng thương. Cuốn rúc vào một chỗ, ngẩng đầu nhìn Giang Nhiên ba người. Giang Nhiên không có phản ứng Lăng Bất Dịch, chỉ là đi vào trước mặt, tiện tay tìm đòi, bắt lấy lồng giam ổ khóa, giang giác một thanh âm vang lên, rồi khô là hủ, trực tiếp bóp nát. Lăng Bất Dịch trong mắt lập tức trừng căng tròn, thật mạnh chỉ lực. Đa tạ cứu giúp. Giang Nhiên cũng không nói chuyện, một đường hướng phía trước, những nơi đi qua, liền nghe đến răng rắc thanh âm liên tiếp không ngừng. Tất cả lồng giam tất cả đều cho hắn mở ra về sau, hắn nhìn về phía Nhan Vô Song. Nhan Vô Song ngồi ở chỗ đó, cũng nhìn xem Giang Nhiên. Ánh mắt hơi lộ ra không hiểu. Giang Nhiên có chút trầm mặc, đi thẳng tới Nhan Vô Song lồng giam trước mặt, tiện tay tan mất trên cửa khóa. Nhan Vô Song ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không biết vì cái gì, mặc dù gương mặt này rất lạ lẫm, nhưng là nàng luôn cảm giác người này rất quen thuộc. Đợi chờ môn hộ mở ra về sau, cái này đứng dậy túi người hành lễ, nhiều. Một cái tạ chữ không đợi lối ra, Giang Nhiên bỗng nhiên lại tìm đòi tay. Nhan Vô Song lấy làm kinh hãi, lúc này ngang tay một khung. Lăng Bất Dịch mắt thấy nơi này càng là giật mình, nàng lại còn có võ công mang theo. Nhưng mà Nhan Vô Song võ công lại như thế nào có thể cùng Giang Nhiên đánh đồng? Bị Giang Nhiên vồ đến một cái, tiện tay ngay tại trên thân điểm mấy cái huyệt đạo, theo sát lấy mang theo nàng sau lưng, liền đem nó cho sách. Ngươi làm cái gì? Nhan Vô Song vừa sợ vừa giận. Giang Nhiên không để ý đến nàng, mà là nhìn về phía Lăng Bất Dịch, nàng đương nhiên là có võ công mang theo, bởi vì nàng cùng các ngươi không giống. Các ngươi là bị thiên thượng khuyết chụp tới, nàng là tự mình tìm tới cửa. Nhan Vô Song nghe nói như thế, con ngươi đột nhiên co bảo, làm sao ngươi biết? Giang Nhiên căn bản không để ý nàng. Hắn nhìn thấy Nhan Vô Song ở chỗ này trước tiên, liền minh bạch Nhan Vô Song vì sao lại ở chỗ này. Bằng vào trăm chân sẽ phó hội thủ bản sự, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy rơi vào thiên thượng khuyết lồng giam bên trong. Cân nhắc đến trăm chân sẽ bộ kia chỉ cần có tiền kiếm, liền xem như địa ngục các quỷ, ta cũng cùng ngươi buôn bán diễn xuất. Nữ nhân này vì sao lại ở chỗ này, Giang Nhiên liền đã rõ ràng. Cho nên mới đưa nàng lưu tại cuối cùng cứu rút. Mà lại nói cứu cũng không chính xác, hẳn là bắt mới đúng. Không thèm để ý Nhan Vô Song vấn đề, Giang Nhiên tiện tay đem nó ném cho Đường Hoa Ý, đó lấy, nữ nhân này quay đầu lưu dụng, vất vả. Đường Hoa Ý lườm hắn một cái. Giang Nhiên thì đã lấy qua Lăng Bất Dịch cổ tay, như có điều suy nghĩ nói ra, nín thở tán một loại thủ đoạn nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Hắn trong ngực sờ lên, liền lấy ra một cái bình nhỏ. Từ bên trong đổ ra một thanh dược hoàn, lấy một hạt đưa cho Lăng Bất Dịch, sau đó đem còn lại phân cho những người khác. Chuyến này hắn đi ra ngoài trên thân mang theo đều là tất yếu chi vật. Giải độc tự nhiên là không thể thiếu. Mặc dù đám người này bị trúng độc, dù bây giờ giải dược đến giải, cũng không phải là hoàn toàn đối chứng, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đơn giản là đối thân thể có chút hao tổn, hơi ngủ hai cảm giác cũng liền bù lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không biết nên không nên ăn. Dù sao Giang Nhiên ba người này tới cổ quái, bọn hắn họ gì tên gì, mọi người ai cũng không biết. Đang lúc có người muốn đưa ra nghi vấn, Lăng Bất Dịch đã một ngụm nuốt vào giải dược, đột nhiên hít một hơi thật sâu, ta cảm giác được nội lực của mình. Đa tạ huynh đài cứu giúp. Này ân trời cao đất rộng, tại hạ quyết không quên đi. Ngươi nhớ kỹ bây giờ nói. Giang Nhiên giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Lăng Bất Dịch sững sờ, cảm giác Giang Nhiên lời này có ý riêng, không khỏi hỏi, huynh đài có biết hay không tại hạ? Không sai. Giang Nhiên nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ huynh đài cùng tại hạ có thù? Lăng Bất Dịch nháy máy mắt, hắn biết mình tính cách này, ngày bình thường nếu không phải sư đệ các sư muội thấy gấp, hắn không biết phải đắc tội nhiều ít người đâu. Giang Nhiên cười một tiếng, cũng là không tính là. Bất quá Vân Sơn kiếm phái cùng Lưu Vân kiếm phái là từ đối đầu. Mình cùng Diệp Kinh Sương quan hệ, toàn bộ giang hồ đều có truyền ngôn, vậy mình đối cái này Vân Sơn kiếm phái đại đệ tử có dạng này ân tình. Đương nhiên, nói lên ân tình, cũng không phải từ hôm nay trở đi. Lúc ấy tại Hồng Phong Sơn trang trước đó, bọn hắn bị thả bình chương loạn tâm mai táng chương không chế, suýt nữa não người tử đánh ra chó đầu góc, vậy sẽ Giang Nhiên liền đối bọn hắn ân trọng như núi. Ân. Việc này bỗng nhiên liền có chút không tốt lắm tính toán rõ ràng. Lăng Bất Dịch cười khan một tiếng, cũng không tiện truy vấn mình rốt cuộc làm sao đắc tội người ta, đành phải nói ra, quá khứ đủ loại, đều là tại hạ không phải. Còn xin huynh đài chớ có chấp nhận với ta. Nói đến đây, nhìn lướt qua những người khác, phát hiện cái này ở trong còn có người sợ hãi rụt rè không dám ăn giải dược, lúc này cả giận nói, các ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ thiên thượng khuyết người tới, lại đem các ngươi bắt trở về sao? Nghe hắn nói như vậy, đám người này lúc này mới cắn răng một cái, vừa trừng mắt, đem viên thuốc này nuốt vào. Sau một lát, quả nhiên nguyên bản vô luận như thế nào cũng vô pháp điều vận nội lực, lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Trong lúc nhất thời từng cái vui mừng quá đỗi, đối Giang Nhiên tiên ân và tạ. Giang Nhiên thì nói ra, ta mang các ngươi ra ngoài. Hắn nói, cùng Đường Hoài Ý, Diệp Kinh Tuyết phía trước dẫn đường, dẫn một đám trong chính đạo tuổi trẻ nam nữ, một đường ra địa lao này, về tới nguyên bản chủ trong địa đạo. Giang Nhiên đưa tay chỉ phương hướng lối ra, bên kia là lối ra, lai lịch thủ vệ đều đã bị người giết. Các ngươi trực tiếp ra ngoài chính là. Sau khi ra ngoài, bên cạnh có một cái đại trạch viện, kia là Liễu viện, trong đó bây giờ còn ma loạn vũ, chớ có bước vào trong đó. Trực tiếp đi Cẩm Dương phủ, mới xem như an toàn. Chúng ta mấy cái còn muốn tìm kiếm nơi đây, liền không nhiều buổi chư vị. Huynh đài, ta và các ngươi cùng đi. Lăng Bất Dịch xung phong nhận việc, ngươi nếu biết Liễu viện, nghĩ đến chính là lẫn vào Liễu viện chúng ta bên trong người, nơi đây liên quan đến thiên thượng khuyết âm mưu. Ta bị giam ở chỗ này, cũng có một thời gian, cũng là biết một ít chuyện. Vừa vặn có thể nói cho ngươi nói. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, làm phiền Lăng huynh. Những người khác mắt thấy ở đây, cũng nhao nhao muốn cùng Giang Nhiên bọn hắn cùng một chỗ. Giang Nhiên lại ngay cả khoát tay, chư vị nghe ta một lời, các ngươi đều bản thân bị trọng thương, bây giờ cần lấy bảo tồn tự thân làm chủ yếu. Đợi chờ thương thế khôi phục như lúc ban đầu, mới tốt ngóc đầu trở lại, cùng những này tà ma ngoại đạo, không chết không thôi. Lời vừa nói ra, Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đều nhìn Giang Nhiên. Tà ma ngoại đạo, không chết không thôi. Người chăm chú. Tấu chương xong, chương 290, không gì hơn cái này chương 290, không gì hơn cái này Giang Nhiên nói đương nhiên đều là lời xa giao. Dù sao cũng không thể nói với bọn hắn, các ngươi trở về hảo hảo dưỡng thương, đừng ở chỗ này chỉ hoãn ta làm việc. Chờ quay đầu, các ngươi cũng đừng đi gây sự với thiên thượng huyết, các ngươi không phải là đối thủ, đi cũng là bánh bao thịt đánh chó. Càng đừng đi tìm ma giáo. Bởi vì lao tử là ma giáo thiếu tôn. Các ngươi hiện tại cũng nhận người của ma giáo tỉnh. Lời nói này phàm là lời nói ra, toàn bộ tràng diện tất nhiên cực kỳ đẹp mắt. Mà lúc này đám người nghe hắn nói như vậy, cũng là nhẹ gật đầu, có người nói ra, vị huynh đài này nói cực phải, chỉ là chúng ta phải ngài mạng sống đại ân, bây giờ lại ngay cả lấy ân nhân là ai cũng không biết. Thân ở hiểm địa, tính danh không tiện bẩm báo. Lưu lại chờ ngày sau, chư vị tự nhiên biết. Giang Nhiên nói đến đây, ôm quyền, các vị, còn xin nhanh đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, đến cùng là cùng Giang Nhiên ôm quyền cáo tử. Về phần đám người này rời đi về sau, có thể hay không thuận lợi đi ra Liễu viện phạm vi, lại có thể hay không gặp lại những chuyện khác, Giang Nhiên này lại ngược lại là không quản được như thế rất nhiều. Đợi chờ bọn hắn rời đi về sau, Giang Nhiên một đoàn người liền tiếp tục đi vào bên trong. Nhan Vô Song bị Đường Họa Ý mang theo, cả người đều lãng đốc. Vì cái gì những người khác nói đi là đi, liền tự mình không thể đi, còn phải bị người mang theo? Người này đến cùng là ai? Võ công cao như vậy, mình một chiêu đều không có nhận ở, liền bị hắn cho chế trụ. Mà lại, hắn có vẻ giống như hiểu rất rõ bộ dáng của mình, hiểu rõ chính mình. Đối với hắn hữu dụng, mà lại, võ công cao như vậy. Nhan Vô Song trong đầu trong nháy mắt đụng tới một người. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Giang Nhiên ngay tại nói chuyện với Lăng Bất Dịch. Lăng Minh mấy ngày nay, ở chỗ này đều nghe được tin tức gì? Lăng Bất Dịch cũng không do dự, trực tiếp nói ra, ta biết bọn hắn trong này cung cấp nuôi dưỡng một kiện đồ vật. Có thể là một con dị thú. Cái này mới mở miệng, liền để Giang Nhiên có chút mơ hồ vọng, dị thú. Lăng Bất Dịch chăm chú gật đầu, không sai, chính là dị thú. Ta ngày đêm đối bọn hắn chửi rủa không ngừng, kia thiên thượng khuyết người giận dữ, liền nói với ta, kêu la nữa, không cần chờ đến cuối cùng một ngày, liền muốn đem ta huyết nhục hiến tế. Giang Nhiên ngẩn ngơ, nhìn một chút Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết. Nửa ngày về sau, Giang Nhiên hỏi Đường Họa Ý, ngươi kiến thức rộng rãi, cái này thiên thượng khuyết chẳng lẽ là bái cái gì tà thần, còn làm ra huyết nhục hiến tế một bộ này? Đường Họa Ý lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lăng Bất Dịch ngược lại là nói chắc như đinh đóng cột, theo ta được biết, Liễu viện mấy ngày nay ở giữa, đúng là quần ma loạn vũ. Bất quá, bản thân cái này kỳ thật chính là một cái âm mưu. Ta nghe bọn hắn nói, là bọn hắn phải tôn khí Thiên Nguyệt Tần đám này bọn hắn, dùng niệm xa so với người bình thường càng mạnh người máu tươi, lấy ra hiến tế kia dị thú, từ đó để nó trưởng thành, hung tính đại phát. Cuối cùng có thể nhờ vào đó thực hiện mục đích của bọn hắn. Giang Nhiên nghe hắn, cũng cảm giác con hàng này hơn phân nửa là tin đồn một bộ phận, sau đó mình suy đoán một bộ phận. Bởi vậy, hắn suy nghĩ một chút nói ra, kia Lăng Minh, nhưng từng thật sự rõ ràng nghe được dị thú hai chữ. Lăng Bất Dịch nghe vậy lắc đầu, này cũng không có. Giang Nhiên thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Sau đó liền nghe Lăng Bất Dịch nói ra, nhưng là mới biến cố, nghĩ đến các ngươi cũng có chỗ phát giác. Bên ta mới liền hoài nghi, có phải hay không cái này dị thú dưới đất quấy mưa gió, đến mức đất rung núi chuyển. Nếu là như vậy, không thể chờ cái này dị thú đã có thành tựu, chúng ta phải mau chóng đuổi tới, đem nó đánh giết. Giang Nhiên yên lặng không nói. Phát hiện những danh môn chính phái này nhìn qua giống như rất bình thường, kỳ thực hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma bệnh. Nguyễn Ngọc Thanh liền thích tự mình một người vốn tại Thủy Nguyệt kiếm phái nhìn phải bản. Nhìn cầu vị vẫn rất nặng. Lăng Bất Dịch mặt ngoài tính khí nóng nảy, với ai đều có thể trở mặt. Kết quả, sau lưng vẫn rất giỏi về ý nghĩ hão huyền. Trong lòng nghĩ như vậy, cảm giác như có sáng ngời ánh mắt ngóng nhìn chính mình. Lúc này thuận cảm giác xem xét, chỉ thấy Nhan Vô Song chính hận hận nhìn mình lom lom. Ánh mắt kia, tựa như đang nói, nguyên lai là ngươi. Giang Nhiên gặp này lập tức cười một tiếng, lúc này mới phát hiện. Lúc này chỉ điểm một chút dưới, Nhan Vô Song hừ đều không có hừ một tiếng, liền mất đi. Đường Họa Ý giận dữ, ngươi làm gì điểm cho nàng, nàng hôn mê bất tỉnh tình huống dưới, chậm hơn. Vậy ta đến mang theo. Giang Nhiên cảm thấy mình vẫn là rất quan tâm một người. Đường Họa Ý lại không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, ngươi mơ tưởng. Giang Nhiên không còn gì để nói, ngại chìm ngươi còn không buông tay. Bất quá lúc này cũng không phải xoắn suýt những này thời điểm. Giang Nhiên bỗng nhiên khẽ vươn tay, để mấy người đều dừng bước. Diệp Kinh Tuyết nhìn Giang Nhiên một chút, liền nghe Giang Nhiên thấp giọng nói ra, bên trong còn tại động thủ. Hiện nay chúng ta vị trí cũng đã đến Liễu viện bên trong. Đường Họa Ý lúc nói lời này, vô ý thức đi lên nhìn thoáng qua, nhưng mà sau một khắc, nàng con ngươi có chút co vào, ngươi nhìn, vậy có phải hay không mạch máu? Giang Nhiên sững sờ, ngẩng đầu đi lên xem xét, quả nhiên nhìn thấy một đầu máu đỏ tươi hình thành một tuyến, tựa như còn tại ở trong lưu động. Hắn suy nghĩ một chút, bấm tay một điểm, lập tức thiêu phá một tầng trong suốt đồ vật, kia huyết dịch trong nháy mắt chảy xuôi xuống tới. Ai nha? Đường Họa Ý dọa thật lớn nhảy một cái, ngươi đem người ta mạch máu thiêu phá. Lăng Bất Dịch càng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thì ra là thế, chúng ta vậy mà tất cả đều tại cái này dị thú trong bụng sao? Diệp Kinh Tuyết buồn bực nhìn xem hai người kia, cho nên các ngươi liền nhìn không ra, cái này căn bản liền không phải cái gì mạch máu sao? Không phải mạch máu. Đường Họa Ý ngẩn ngơ, nàng đối người thời điểm chưa hề vô pháp vô thiên, nhưng là một khi cảm giác đối thủ là cái gì yêu quỷ tà ma, nàng liền sẽ biến thành một người nhát gan như chuột tiểu nha đầu phế tử. Lăng Bất Dịch cũng sửng sốt một chút, dưới chân một điểm, đến đường hành lang đỉnh, đưa thay sờ sờ, quả nhiên không phải mạch máu, nhưng là huyết dịch này là thật, khẳng định là thật. Trước mặt mùi máu tươi các ngươi đều không có nghe được sao? Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng nói ra, hai ngày này ở giữa Liễu viện chết người, chỉ sợ thật đều không chết vô ích. Đi, chúng ta đi xem một chút. Chỉ là phía trước có người động thủ, Giang Nhiên lúc này mở miệng, liền để tất cả mọi người điểm nhỏ độc tính. Đám người liền dạng này cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước dò xét, rất nhanh, một cái tràn đầy hồng sắc quang vượng cửa hang xuất hiện ở Giang Nhiên đám người trước mặt. Mấy người đi vào trước cửa hướng bên trong một nhìn, chỉ gặp đây là một cái rộng rãi đến cực điểm phòng. Ở trong có một cái huyết trì, huyết dịch ở trong đó lăn lộn không ngớt. Trong huyết trì ở giữa tựa như là có một cái bình đài, chỉ bất quá này lại phía trên giống tuyết, không có cái gì. Phía trên ao máu thì là mấy cái treo lủng lẳng hướng xuống thạch lũ, còn tại hướng xuống tích tích cộc cộc chảy xuôi máu tươi. Không gian này không nhỏ, quanh mình các nơi đều có môn hộ, hiển nhiên không chỉ có lão Liêu thụ kế tiếp cửa vào. Lúc này ngay tại huyết trì bên cạnh, một đám thiên thượng quyết người ngay tại một cái người áo trắng chỉ huy phía dưới, đều đâu vào đấy kết trận cùng người giao thủ. Người này võ công tuyệt cao, trong lúc phất tay đều có uy lực cực lớn, ấn đạo lý tới nói, chung quanh những người này, nhưng thật ra là bắt không được hắn. Làm sao? Giờ này khắc này, vị cao thủ này hai mắt đã mù, càng là gãy một cánh tay, bản thân bị trọng thương. Xuất thủ toàn bằng nghe âm thanh phân biệt bị. Đối diện chỉ huy người, rõ ràng biết đối phương nhược điểm, bởi vậy, tìm mấy người không ngừng ở bên cạnh gõ làm ra tiếng vang, nhiễu loạn người này phương hướng. Đến mức xuất thủ đi lại duy gian, rơi vào bị động bên trong. Đường Họa Ý nhìn xem người này, có chút ngẩn ngơ, cái này, ta nhớ được là Trần Lao Chó a. Hắn chính là Tà Đạo Trang trang chủ. Giang Nhiên thuận miệng trả lời một câu, sau đó cau mày. Hắn không nghĩ tới, đường đường Tà Đạo Trang trang chủ, dò xét một phen cái này lão liêu thụ xuống núi động, vậy mà lại rơi vào kết cục như thế. Cặp mắt của hắn chuyện gì xảy ra? Thương thế trên người lại là từ đâu mà đến? Cánh tay làm sao còn đoạn mất một đầu? Chẳng lẽ khí thiên nguyệt coi là thật chính là ở đây? Nhưng Sở Vân Nương lại người ở chỗ nào? Hai người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, làm sao hiện tại chỉ có Trần Lao Chó một cái ở chỗ này trên nhảy dưới tránh cùng một đám thiên thượng khuyết người hồi náo, nhưng không thấy Sở Vân Nương tung tích? Chẳng lẽ đã chết hay sao? Trong lòng đang nghĩ như vậy, liền nghe đến một phương hướng khác chuyển đến tiếng bước chân. Giang Nhiên thuận thanh âm đi xem, chỉ gặp Sở Vân Nương dẫn theo trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ là nàng vừa ra chính là sương sở, đợi chờ kia thiên thượng khuyết cao thủ thấy được nàng về sau, nàng lúc này mới nói ra, các ngươi tiếp tục, ta đi làm đường. Sau khi nói xong, quay người liền phải trở về. Giang Nhiên kém chút để nàng làm cho tức cười, nghe nàng ngôn ngữ chăm chú, thái độ thành khẩn, giống như thật là đi làm đường đồng dạng. Nàng sẽ không thật gửi hy vọng ở đám người này sẽ tin tưởng lấy cớ này a? Quả nhiên, liền nghe thiên thượng khuyết cao thủ cười nhạt một tiếng, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném. Đã tới, liền lưu lại đi. Nói đến tận đây, người này bước chân nhoáng một cái, đã đến Sở Vân Nương sau lưng, giương tay vồ một cái, gào thét ở giữa, uy thế tuyệt luân. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, hắn bây giờ võ học kiến thức xa không phải bình thường, tự nhiên nhìn ra một chảo này rất có thành tựu. Nhìn như đơn giản, lại là hóa phức tạp thành đơn giản, hạ bút thành văn, chính là tuyệt chiêu. Mà ra tay người, đối với mình một chảo này cũng là lòng tin mười phần. Chỉ thấy Sở Vân Nương thở dài, sang sảng một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, bước chân nhất chuyển, thân hình đã cùng người kia đứng một cái chính đối diện. Trường kiếm trong tay một điểm, suy một thanh âm vang lên. Mới gặp lúc, kiếm này lưỡi đao còn tại nơi xa, trong thoáng chốc, vậy mà đã đến trước mặt. Đợi chờ người kia phát giác thời điểm, mũi kiếm cùng lòng bàn tay của hắn, chỉ kém ba tấc liền muốn lao vào nhau. Trong lòng lập tức hiểu không diệu, liền tại căn này không dung phát thời khắc, bàn tay ngạnh sinh sinh hướng phía một bên rời hai thốn. Lưỡi kiếm liền sắt bàn tay của hắn biên giới mà qua, tại bàn tay của hắn biên giới lưu lại một vòng vết máu. Người này ứng biến cũng nhanh, một chảo không thành, còn bị thương nhẹ, lại là tiện tay vừa gõ, muốn đánh Sở Vân Nương thân kiếm. Lại không nghĩ, cái này hai ngón tay rơi xuống, những nơi đi qua lại là công giá tràng. Sở Vân Nương lưỡi kiếm Giang Nhiên không cánh mà bay. Tàng kiếm thức. Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý theo bản năng mở miệng. Giang Nhiên lập tức nhìn về phía các nàng. Lăng Bất Dịch cũng là một mặt không hiểu, tàng kiếm thức. Các ngươi nói, sẽ không phải là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Sở Nam Phong Nam Phong tàng kiếm thức. Đây chính là trong kiếm bí điện, không tại kinh thần đao Giang Nhiên kinh thần cựu đao phía dưới tuyệt học. Cái này đen thui chính là người nào? Lại có như thế tuyệt học. Tàng kiếm thức nghe danh tự, tựa hồ không có cái gì ghê gớm. Nhưng kỳ thực nếu như có thể giấu ở, vậy sẽ cực kỳ đáng sợ. Cùng một cái kiếm khách giao thủ, ngươi lại không nhìn thấy kiếm của hắn ở nơi nào. Cái này căn bản là một kiện chỉ cần nhắc lên, liền sẽ để cho người cảm thấy trong lòng rét run sự tình. Bởi vì, ngươi không nhìn thấy hắn như thế nào giấu kiếm, tự nhiên cũng không nhìn thấy hắn như thế nào xuất kiếm. Ngươi lại như thế nào có thể biết, hắn không phải đem lưỡi kiếm giấu ở ngươi trong cổ họng. Sở Nam Phong một thân kiếm pháp tự nhiên không chỉ là một môn tàng kiếm thức, nhưng Nam Phong tàng kiếm thức lại là công nhận, người này mạnh nhất kiếm pháp một trong. Giang Nhiên hí mắt, thật đúng là gọi mình đoán đúng rồi. Sở Nam Phong, Sở Vân Nương. Nha đầu này, lại là năm đó thiên hạ đệ nhất cao thủ Sở Nam Phong hậu nhân. Đúng lúc này, Đường Họa Ý nhẹ nhàng lắc đầu, có phải hay không còn có nói, còn phải lại nhìn. Thiên thượng khuyết cao thủ kia phải cùng Đường Họa Ý là một cái tưởng niệm. Một chỉ này thất bại, dưới chân hắn lập tức liền xoạt 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 liên tiếp rời khỏi hai trượng có thừa. Nhưng nhìn Sở Vân Nương cũng không đuổi theo, ngược lại còn muốn rời đi. Hắn liền dưới chân một điểm, lại muốn đuổi theo. Nam tử, không nên như vậy dây dưa không dứt. Sở Vân Nương thanh âm như cũ bình thản, cũng không biết vì sao, tổng để cho người tùy tiện nghe ra ở trong mang theo ba phần tức giận. Sau một khắc, như thác nước đồng dạng kiếm quang đống nhiên triển khai. Đã không cho đi, vậy liền dứt khoát không đi. Cái này ba thước thanh phong tại trong bàn tay nàng, tựa như hóa thành dao long, kiếm đi thời điểm, khi thì đi tại nhẹ nhàng một mạch, khi thì nặng nề tựa như núi ngược lại. Dù là Giang Nhiên không sử dụng kiếm, cũng nhìn ra cái này Sở Vân Nương kiếm pháp đúng là không thể coi thường. Mà mấy người bên trong, chân chính tinh thông kiếm tự nhiên là Lăng Bất Dịch. Hắn ngơ ngác nhìn cái này kiếm pháp, không chịu được thì thào nói ra, nàng vậy mà cũng sớm đã bước vào kiếm cảnh bên trong. Mà lại, cùng Đan Dương kiếm phái tiểu nha đầu kia không giống. Nàng cũng không phải là dựa vào Đan Dương xá thân kiếm như thế cực đoan võ học nhập kiếm cảnh, nàng là bằng vào bản lĩnh của mình, tùy tiện vượt qua ngưỡng cửa này. Trên đời này, tại sao có thể có dạng này người? Lăng Bất Dịch lúc nói lời này, trên mặt hắn biểu lộ đã là chấn kinh, cũng là thất lạc. Cùng là tu kiếm người, hắn có thể tiếp nhận thì mạc kiếm pháp cao siêu, bởi vì thì mạc tu là xá thân kiếm. Lấy thân hoa kiếm, một đêm nhập kiếm cảnh, vốn là bỏ ra cái giá cực lớn mới đổi lấy. nhưng là trước mắt người này không giống. Thanh âm của nàng rất trẻ trung, phải cùng mình là người đồng lứa, thậm chí có khả năng còn không có mình lớn. Lăng Bất Dịch 6 tuổi bắt đầu luyện kiếm, cho đến nay đã vượt qua 19 năm xuân thu. Nhưng kiếm cảnh hai chữ vẫn như cũng là một cái chỉ có thể nghe được, lại không nhìn thấy, sợ không tới ký hiệu. Người trước mắt này đến cùng là thế nào làm được? Cái này khó có thể tưởng tượng, cũng làm cho hắn cảm thấy không dám tưởng tượng. Giang Nhiên ngược lại là không có quá bất cẩn bên ngoài. Từ Nguyệt Sơn Trang đêm hôm đó thời điểm, hắn chỉ thấy qua Sở Vân Nương kiếm pháp, đúng là kinh tài tuyệt diễm. Mà lại, lúc này đối thủ tựa hồ đã nắm giữ Sở Vân Nương thế công tiết tấu, từ nguyên bản một vị nhược bộ, hiện tại đã bắt đầu dần dần hoàn thủ. Cả hai giao phong xa xa không tới lúc kết thúc. Liền nghe kia thiên thượng khuyết cao thủ cười lạnh một tiếng, còn tưởng rằng ngươi sử dụng, quả nhiên là Nam Phong tàng kiếm thức. Nguyên lai, cũng bất quá như thế. Nói đến tận đây, hắn một tay một khép, Sở Vân Nương chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay tựa như không còn là chính mình trường khống. Tất cả kiếm quang không tự chủ được bị khép tại một chỗ, ngưng kết thành một điểm, đang muốn bị đối diện người này cầm trong lòng bàn tay. Sở Vân Nương trong con ngươi nhưng không có nửa điểm bối rối, thậm chí còn mang theo một tia lành ý, nhưng lại tại lúc này, người áo trắng kia sắc mặt đống nhiên biến đổi. Thân hình đột nhiên lăng không mà lên, liên tiếp ba cái lộn ngược ra sau, đợi chờ đứng vững bước chân, liền nghe đến suy 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 thanh âm liên tiếp vang lên. Từng đạo kiếm quang từ mặt đất mà sinh, thẳng đến đỉnh đầu. Kiếm ý xuyên thấu không gian dưới đất trần nhà, ở phía trên lưu lại vô số vết kiếm. Vạn ảnh vô hình kiếm. Người áo trắng cười lạnh một tiếng, trên gương mặt liền có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Hiển nhiên mới mặc dù lui kịp thời, lại như cũng không khỏi bị kiếm ý gây thương tích. Chỉ thấy Trần lão chó mặc dù chỗ sâu trong đám người, khuôn mặt lại càng lộ vẻ kiên nạo, không có nửa điểm Trần lão chó kia khúm núm bộ dáng, sâm nhiên cười lạnh, người đánh nhau liền đánh nhau. Tốt nhất ít nói chuyện, bằng không mà nói, lần tiếp theo, lão phu tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Người áo trắng ánh mắt trầm xuống. Hôm nay hai người kia một cái đều không tốt gây. Tà đạo trang trang chủ dù sao cũng là tà đạo trang trang chủ. Cho dù chúng cả mấy, con mắt mù, gãy cánh tay, bản thân bị trọng thương, cũng như cũng không thể nhẹ cùng. Mà trước mắt cái cô nương này, kiếm pháp cao minh. Mới hắn vốn là dụ kế, muốn nhờ vào đó bức ra tuyệt kỹ của nàng, nhìn nàng một cái đến cùng phải hay không thật người mang Nam Phong tàng kiếm thức. Lại không nghĩ rằng, không đợi Sở Vân Nương xuất thủ, liền bị tà đạo trang trang chủ phá hư. Ý niệm tới đây, hắn đang muốn có hành động, chỉ thấy Sở Vân Nương trường kiếm trong tay một điểm, vung tha mình thẳng đến Trần lao chó mà đi. Hai người bọn họ mặc dù mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng là hiện nay trọng yếu nhất rõ ràng là đối phó thiên thượng khuyết đám người này. Để Trần lao chó chết ở chỗ này, tuyệt không phải thượng giai chi tuyển. Nàng nuôi kiếm lắc một cái, chỉ nghe suy 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 vài tiếng vang, mấy cái vây công Trần lao chó người bên trong, lập tức liền có ba người tử thi ngã xuống đất. Người áo trắng kia mắt thấy ở đây, trong mắt lập tức sáng lên. Nhưng lại tại lúc này, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, trên mặt nổi lên sợ hãi trước đó chưa từng có. Không chỉ là hắn, toàn bộ không gian dưới đất bên trong, tất cả ngay tại động thủ người, tất cả đều xuất hiện một loại tựa như đại nạn lâm đầu cảm giác. Sở Vân Nương theo bản năng về kiếm bảo vệ trước ngực, dò xét mắt tứ phương. Trần lao chó cũng là cao mày, nghiêng hai lắng nghe. Liền ngay cả Giang Nhiên mấy cái dấu ở âm thầm xem trò vui người, ngoại trừ Giang Nhiên bên ngoài, còn lại mấy người cũng đều dùng mình. Chỉ có Đường Họa Ý trong con ngươi lấp lóe vẻ vui thích. Mà Giang Nhiên, bởi vì có tạo hóa chính tâm kinh mang theo, mặc dù cảm giác không thấy bọn hắn nhận thấy cảm giác đến sự sợ hãi ấy, lại biết có cao thủ chân chính đến. Kỳ thực cũng là như thế. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vừa mới truyền đến thời điểm, còn tại đường hành lang bên trong. Đợi đám người chú ý bước chân kia thời điểm, người cũng đã đến trong tràng. Người tới thoáng như đi bộ nhàn nhã, nhưng một bước ở giữa, liền đã đến người áo trắng kia trước mặt. Mặt nạ màu trắng phía dưới, thấy không rõ lắm dung mạo của nàng, nàng chỉ là ngẹo đầu nhìn người áo trắng kia một chút. Bốn mắt nhìn nhau, người áo trắng kia chỉ cảm thấy mình tựa như tại đối phương trong con ngươi, thấy được khắp trời đầy sao. Sau một khắc, đầu răng rắc một thanh âm vang lên, tại trên cổ chuyển hai cái vòng, thi thể cũng đã ngã trên mặt đất. Nhẹ nhàng như ngọc, nhưng lại gọi Giang Nhiên khắc sâu ấn tượng thanh âm vang lên, vân bộ chi chủ, cũng bất quá như thế. Tấu chương xong, chương 291, đại lừa gạt chương 291, đại lừa gạt Đường Thi Tỉnh. Một cái tức lạ lắm, lại tên quen thuộc. Một nháy mắt chiếu rọi dưới đáy lòng chỗ sâu. Giang Nhiên con ngươi, liền rốt cuộc khó mà từ nơi này toàn thân áo trắng, mang theo mặt nạ màu trắng trên người nữ tử dịch chuyển khỏi. Sâu trong đáy lòng hiện ra tới là một loại tâm tình không nói ra được. Phần nhân tình này tự xen lẫn rất nhiều thứ, có cảm kích, cũng có hoang mang. Cùng lúc đó, nổi lên nhiều nhất lại là kích động. Rốt cuộc, nhìn thấy ngươi, mà cùng Giang Nhiên cái này phức tạp nỗi lòng hoàn toàn khác biệt chính là giữa sân những người khác hiện nay chỉ có sợ hãi. Đây là người nào? Lúc đến như mây khói, chưa từng thấy nàng xuất thủ, người áo trắng kia cũng đã chết ngay tại chỗ. Sở Vân Nương cùng hắn giao thủ qua, biết võ công của hắn sâu cạn, liền càng rõ ràng hơn, nữ nhân này giết hắn dễ dàng, giết mình cũng tuyệt đối không khó. Mà liền tại lúc này, Sở Vân Nương chú ý tới, nữ nhân này ánh mắt đã rơi vào nàng trên thân. Theo bản năng nắm thật chặt chuôi kiếm, liền nghe cho nàng nhẹ giọng nói ra, đây là Sở Nam Phong kiếm. Trong giọng nói của nàng, hơi có vẻ tìm kiếm. Sở Vân Nương không muốn trả lời, nhưng không biết vì cái gì, nghe thanh âm của nàng, liền cảm giác nàng hỏi vấn đề gì đều là đương nhiên. Mà nếu như chính mình không trả lời, chính là phạm vào thiên đại sai. Bởi vậy, Sở Vân Nương chỉ có thể cắn răng đáp một câu, là. Nàng kia tựa như sao trời đồng dạng trong con ngươi, tích xúc mấy phần ý cười, rất không tệ. Sau khi nói xong, nàng liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Mãi cho đến lúc này, Sở Vân Nương mới hít một hơi thật sâu. Nàng lúc này mới chợt hiểu, mới cùng với nàng đối mặt thời điểm, mình hoàn toàn quên đi hô hấp. Trong lòng hãi nhiên, trong chốc nhoáng này cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Thế nhưng là, ở trước mặt nàng, nàng thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Cùng lúc đó, Tà đạo trang trang chủ có chút nghiêng đầu, lấy hai tới nghe, người tới là ma giáo vị kia. Ánh mắt của nàng cũng rốt cục rơi vào Tà đạo trang trang chủ trên thân, than nhẹ một tiếng, hạng người vô danh, liền không nhiễu tiền bối thanh nghe. Chỉ là, xem tiền bối bây giờ bộ dáng, ngược lại là gọi van bối trong lòng hảo hảo không đành lòng. Nhưng lại không biết, là ai tổn thương ngài. Tà đạo trang trang chủ đối lời nói này, ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. Hắn cười lạnh một tiếng, đang muốn mở miệng, liền nghe nàng hướng phía trước đạp một bước. Là bọn hắn sao? Bốn chữ này vang lên, một kiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy dùng mình sự tình phát sinh. Chỉ thấy quay chung quanh tại Sở Vân Nương, Tà đạo trang trang chủ bên người những cái kia thiên thượng khuyết đệ tử, đầu của bọn hắn trong cùng một lúc, răng rắc cùng một chỗ xoay tròn hai vòng, sau đó ngã lăn tại chỗ. Tà đạo trang trang chủ con người đột nhiên co vào, thâm ma niệm. Không, đây rốt cuộc là võ công gì? 18 ngày ma ghi chép bên trong, nhưng có này công. Chỉ là tiểu đạo, vì vãn bối tự sáng tạo, để tiền bối chê cười. Thanh âm của nàng như cũ linh hoạt kỳ ảo, dễ nghe không giống nhân gian nên có âm sắc. Thế nhưng là thanh âm này rơi vào Sở Vân Nương cùng Tà đạo trang trang chủ trong tai, lại không tiếp với thiên ma nói nhỏ, để cho người toàn thân rét run. Nhưng Tà đạo trang trang chủ, dù sao cũng là Tà đạo trang trang chủ, tung hoành giang hồ nhiều năm, vung cánh tay hô lên, nhiều ít Tà đạo bên trong người nguyện ý vì đó chịu chết. Lúc này trong lòng mặc dù hãi nhiên, nhưng cũng như cũ có thể bảo trì trấn định, nghe ngươi thanh âm, không biết phải chẳng qua tuổi tròn đôi mươi, làm sao có thể tự sáng tạo như thế kỳ công? Cơ duyên xảo hợp mà thôi, tựa như cùng vị này Sở cô nương, nếu không phải trùng hợp trời ban, lại há có thể tại dạng này niên kỷ, liền có tu vi như vậy. Nàng khép cười một tiếng, Trần tiền bối, nơi này cũng không phải là chỗ nói chuyện. Gia phụ cho mời tiền bối một lần, không biết tiền bối có bằng lòng hay không theo vãn bối một nhóm. Có bằng lòng hay không? Tà đạo trang trang chủ minh bạch, hỏi lời này mặc dù rất biệt chuyện. Nhưng trên thực tế, cái này ở trong căn bản cũng không có mình cự tuyệt chỗ trống. Lúc này cười một tiếng, có gì không muốn? Đằng trước dẫn đường chính là ông. Tà đạo trang trang chủ một câu nói xong, Sở Vân Nương đông nhiên cầm kiếm quét ngang. Ồ, ánh mắt của nàng một lần nữa rơi vào Sở Vân Nương trên thân, Sở cô nương đây là ý gì? Sở Vân Nương lần nữa cảm giác được, kia cỗ phảng phất trời sập đồng dạng áp lực, rơi vào đầu vai của mình. Để cho mình quên đi hô hấp, trong lòng còn lại, chỉ có sợ hãi. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng không để ý tới những này, chỉ là hung hăng cắn đầu lưỡi một cái. Dùng cái này đau đớn kịch liệt, để cho mình hơi thanh tỉnh một lát. Cầm kiếm tay, đã gân xanh tất hiện, nàng mở miệng thanh âm sớm đã không còn lúc trước thanh lãnh, trở nên không lưu loát vô cùng, ngươi không thể dẫn hắn đi. Nàng cũng không phải là bởi vì cùng Tà đạo trang trang chủ có cái gì giao tình thâm hậu mới đứng ra ngăn cản, mà là bởi vì người trước mắt là ma giáo cao thủ, người sau lưng là Tà đạo trang trang chủ, Tà đạo gặp gỡ tà ma, hai cái này một khi liên thủ, chỉ sợ chính là giang hồ hạo kiếp. Nàng thân là Sở Nam Phong hậu nhân, cùng ma giáo vốn là tử địch, lại như thế nào có thể làm cho ma giáo thành sự? Bây giờ cục diện như vậy, trong nội tâm nàng đặt quyết tâm, dù là nỗ lực cái mạng này của mình, cũng tuyệt không thể để trước mắt cái này kinh khủng nữ tử mang đi sau lưng Tà đạo trang trang chủ. Bởi vậy, một câu nói kia sau khi nói xong, trường kiếm trong tay của nàng nhất chuyển, lặng yên lấy hướng Tà đạo trang trang chủ. Cùng hắn bị nàng mang đi, còn không bằng chết dưới kiếm của mình. Dưới mặt nạ, kia phảng phất giống như dấu đầy đầy trời sao trời trong con ngươi, lóe lên một vòng ý cười. Sắc cơ của nàng, không ở ngoan lệ từ ngữ, cùng mặt mũi tràn đầy lệ khí phía trên. Cái này ý cười, vốn là bao hàm sát ý, nhưng lại tại cái này sát ý hiện hiện thời điểm, nhưng lại không biết nghĩ tới điều gì. Nàng đỗng nhiên sâu kín thở dài, mà Sở Vân Nương một kiếm này, liền tại khẩu khí này than ra thời điểm, ngừng lại. Trong chốc ngắn này, Sở Vân Nương chỉ cảm thấy trong không khí tựa hồ cất giấu to lớn lực cản, lại hình như trên dưới quanh người có trăm ngàn con bàn tay bắt lấy nàng cổ tay, mắt cá chân, bóp chặt nàng đầu, thậm chí ép buộc nàng mở hai mắt ra, bưng kín mũi miệng của nàng. Nàng không có một chỗ có thể động đậy, nhưng là đầu óc như cũ có thể suy nghĩ, lỗ tai còn có thể nghe được thanh âm của nàng. Sở Nam Phong hậu nhân cùng hắn quả nhiên là đồng dạng, đều là thà bị gãy chứ không chịu con tính tình. Kỳ thật ta hẳn là giết ngươi, mặc kệ là bởi vì trăm năm trước đó Sở Nam Phong làm sự tình, vẫn là hôm nay chuyện ngươi muốn làm, ta giết ngươi đều là hợp tình hợp lý. Chỉ là hắn xưa nay hành hiệp nghĩa chi đạo, thiên thượng quyết người đã chết cũng liền chết rồi, có thể đem đến nếu là để cho hắn biết ta trong lòng bàn tay nhiễm lên các ngươi chính đạo máu tươi, chỉ sợ hắn sẽ trách ta. Hắn là ai? Sở Vân Nương đầu góc một nháy mắt có chút mê mang. Cái này tâm ngoan thủ lạt ma giáo nữ tử, vậy mà cũng có để ý người, người kia vẫn được hiệp nghĩa chi đạo, cái nào người trong chính đạo, chẳng lẽ là con mắt mù sao? Vậy mà coi trọng dạng này một cái đại ma đầu, chỉ sợ cũng ngay cả kia hôn bất lận đồng thiên cần cũng không dám cùng dạng này ma đầu có chút liên lụy à? Sở Vân Nương suy tư trong lòng, một nháy mắt chỉ có thể dùng loạn thất bát tao để hình dung. Mà liền tại lúc này, một cái tiếng bước chân vang lên. Sở Vân Nương vừa vặn có thể nhìn thấy, phía trước môn hộ bên cạnh tiến đến một cái nam tử mặc áo đen, khuôn mặt lạ lẫm nhưng là từ cho. Hắn tựa hồ không vì sau lưng ma đầu kia ma công sở không nhiễu, trên mặt không có nửa phần vẻ sợ hãi. Đây cũng là cái nào? Sở Vân Nương sững sờ ở giữa, liền nghe người kia nhẹ giọng mở miệng, là ngươi. Người này tự nhiên là Giang Nhiên. Kỳ thật từ khi Đường Thi Tình hiện thân bắt đầu, Giang Nhiên cũng đã không nhịn được muốn nhảy ra ngoài. Hắn cưỡng ép áp chế suy tư trong lòng, nhưng khi nghe được Đường Thi Tình mới lời nói này về sau, thân thể lại so đầu góc càng nhanh một bước làm ra phản ứng. Hắn đi ra ẩn tàng chỗ, ngước mắt ở giữa, nhìn về phía kia một bộ áo trắng thân ảnh. Vốn là có trăm ngàn câu nói chuyện với nàng, có vô số vấn đề muốn hỏi thăm nàng, cũng mặc kệ là trường hợp hoặc là không khí, rất nhiều chuyện đều không thích hợp mở miệng. Bởi vậy, cuối cùng thốt ra chỉ có hai chữ, là ngươi. Ta biết là ngươi, ngươi cũng hẳn là biết ta là ai. Kia tràn đầy sao trời trong đôi mắt, lần thứ nhất đã mất đi trấn định, thay vào đó bối rối. Cái này hoảng hốt loạn, liền tựa như ngôi sao đầy trời đầu chuyển tinh gì, càn khôn đổ sụp, nhật nguyệt điên đảo. Tất cả tại hắn ma công bao phủ ảnh hưởng phía dưới người, tất cả đều không chịu được kêu rên lên tiếng. Nàng tựa như là thật bị hù dọa. Theo sát lấy, làm ra phản ứng càng làm cho Giang Nhiên ngoài ý muốn. Đột nhiên ở giữa, nàng đội vã quay người, thân hình như một làn khói liền hướng phía gần nhất một chỗ lối ra chạy tới. Chạy cái gì? Giang Nhiên ngẩn ngơ, đội vàng hô một tiếng, ngươi dừng lại. Một tiếng này không hô còn tốt, hô xong về sau, thân ảnh kia chạy càng nhanh. Giang Nhiên không để ý tới cái khác, thân hình nhất chuyển, tựa như lưu quang ảo ảnh, truy tại nàng sau lưng. Hai người kia khinh công đều đã vượt ra khỏi bình thường người giang hồ tưởng tượng. Vừa nghĩ, hai người liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Đến lúc này, Sở Vân Nương mới cảm giác quanh mình kia một cỗ trời đất sụp đổ đồng dạng áp lực, đột nhiên tiêu tán sạch sẽ, rốt cuộc không có nửa ngày khí lực, bịch một tiếng ngã xuống đất. Trên trán đã là một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi. Đường Họa Ý thì quyết miệng, cùng Diệp Kinh Tuyết liếc nhau một cái. Diệp Kinh Tuyết trong ánh mắt, tất cả đều là tìm kiếm chi sắc. Phía sau một màn này quá mức quỷ dị, một cái đã cường đại đến trình độ như vậy nữ tử, nhìn thấy Giang Nhiên một cái mắt, lại là xoay người chạy. Cái này không hợp với lẽ thường. Nhưng là, nữ nhân này nếu như là ma giáo, Đường Họa Ý cũng là ma giáo. Đường Họa Ý còn nói qua, tỷ tỷ của mình, võ công cực cao, thậm chí còn tại Giang Nhiên phía trên. Kia, kết hợp một phen lời nói, người này hẳn là chính là Đường Họa Ý tỷ tỷ. Coi là thật kinh khủng đến tận đây. Nàng chỗ tìm kiếm, chính là điểm này. Sau đó chỉ thấy Đường Họa Ý nhẹ nhàng gật đầu. Diệp Kinh Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh, nàng hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian cho Diệp Kinh Sương viết thư. Vì bảo mệnh, vẫn là từ bỏ Giang Nhiên đi. Đây là Lam Nhan Họa Thủy. Dưới gầm trời này hoa cúc đại hán tử có rất nhiều, không cần thiết tại gốc cây này trên cây treo cổ. Hán gái này vợ chính thức, thật sự là không thể trêu chọc tồn tại a, có khác với Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết tâm tư, Lăng Bất Dịch lúc này đầy trong đầu tất cả đều là nghĩ mà sợ. Chỉ cảm thấy hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cái này trên giang hồ lại có cao thủ như vậy. Mình cổ tu nhiều năm kiếm pháp, ở trước mặt bọn họ, lại coi là cái gì? Nếu không phải là tâm trí kiên định, hắn lúc này kiếm tâm đều nên vỡ nát. Cùng lúc đó, liền nghe đến thân hình thanh âm xé gió vang lên. Cái thứ nhất có động tác, là Tả Đạo Trang trang chủ. Hắn không có đắm chìm ở biến hóa này ở giữa, đợi chờ xác định quanh mình tình huống phát sinh cải biến về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là rời đi nơi đây. Chỉ là, hắn hai mắt không thể thấy vật, cần có người giúp hắn dẫn đường. Bởi vậy hắn khởi hành thời điểm, trước đem Sở Vân Nương một thanh cầm tại trong lòng bàn tay. Sở Nam Phong hậu nhân, bất kể như thế nào, đều đáng giá lấy ra vụ một cái. Nam Phong tàng kiếm thức, kinh thần cửu đao. Mình không phá nổi kinh thần cửu đao, nhưng là Nam Phong tàng kiếm thức, nói không chừng có thể chiến thắng. Nếu là mình được cửa này tuyệt học, Tả Đạo Trang 20 năm qua đại thủ, liền có cơ hội báo. Về phần nói hai mắt cùng tay cụt, hai mắt ngược lại không tốt nói, nhưng cánh tay này, bằng vào Tả Đạo Trang bản sự, muốn vãn hồi một bộ phận, cũng là không phải là không có khả năng. Đáng thương Sở Vân Nương, bị Đường Thi Tình ma công trấn nhiếp, nửa điểm đối thủ cũng không, liền đã rơi vào Tả Đạo Trang trang chủ trong lòng bàn tay. Quanh thân nội lực bị chế, hai người trong nháy mắt liền đã biến mất tại một chỗ môn hộ ở giữa. Truy, Đường Họa Ý lúc này phi thân mà đi, vô luận như thế nào, không thể để cho Tả Đạo Trang trang chủ chạy. Hắn với hắn mà nói, nhất định có đại dụng. Diệp Kinh Tuyết mặc dù không biết Đường Họa Ý vì cái gì nói như vậy, nhưng cũng không do dự, thi triển khinh công đi theo Đường Họa Ý sau lưng. Lăng Bất Dịch đã cùng đám người cùng một chỗ hành động, tự nhiên cũng không thể lạc hậu hơn người. Một đoàn người liền như vậy, trước trước sau sau, biến mất trong nháy mắt tại môn hộ về sau. Mà tại bọn hắn vừa đi không lâu, liền có liên tiếp không ngừng tiếng bước chân truyền đến. Nhất mã đương tiên, lại là lạnh sông quái khách hiến độc hành. Đây là nơi quái quỷ gì? Mời chúng ta người tới nơi này, quả nhiên không có lòng tốt. Mới có người ở chỗ này ra tay đánh nhau. Nếu không phải là kia địa long xoay người, làm vỡ nát một chỗ phòng ở, để chúng ta phát hiện ám đạo, chúng ta còn không biết được bao lâu mới có thể phát hiện nơi này. Làm sao có cái huyết chỉ? Chẳng lẽ tử thương nhân thủ, máu tươi tất cả đều chảy xuôi đến nơi đây? Một đoàn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đầy ngập tức giận, nhưng lại không biết nên hướng nơi nào phát tác. Lại không xách đám này tà đạo cao thủ, tại kia liễu biển phía dưới giận phát như điên. Cũng không nói Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết, Lăng Bất Dịch ba người đuổi bắt Tà Đạo Trang trang chủ. Chỉ nói liêu biện bên trong, một chỗ thiên phòng bên trong. Trước một bộ bóng trắng đột nhiên nhảy ra, một bước về sau, cũng đã tại 10 trượng bên ngoài. Theo sát lấy chính là một vệt đen, chớp mắt bay vút, không đợi người bên ngoài thấy rõ ràng, cũng đã vượt ngang hư không. Đường Thi Tình khinh công tuyệt không tại cầu thả lưu quan quyết phía dưới. Tựa như mị ảnh lưu bụi, Cố Hưu đi bộ nhàn nhã thong dong, cũng có xúc địa thành thốn thần thông. Cũng may Giang Nhiên cầu thả lưu quan quyết cũng không phải bình thường khinh công có thể so sánh. Hai người hành động, thuận tiện giống như hai đạo lưu quang. Một trắng một đen, một trước một sau, bất quá trong tiếng khắc, gần trăm dặm đường xá liền đã biến mất tại túc hạ. Hai người ở giữa khoảng cách có chỗ giảm bớt, có thể nghĩ muốn đuổi kịp đi, tuyệt không phải không bao giờ liền có thể làm được. Đột nhiên, liền nghe Giang Nhiên kêu thảm một tiếng, đột nhiên không có động tĩnh. Một đường phi nước đại, tựa như sau lưng có đuôi sói theo đường Thi Tỉnh thân hình nhất thời dừng lại. Quay đầu, xa xa nhìn về phía Giang Nhiên phương hướng, quả nhiên không thấy hắn đuổi theo, trong lúc nhất thời có chút do dự, ngươi mơ tưởng gạt ta? Ngươi võ công cao cường, sao lại thế? Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa liền té ngã? Nhưng mà thanh âm truyền ra lại không về âm. Trong lòng lập tức siết chặt. Nàng cắn răng, bước chân khẽ động, trong chốc lát liền đã đi tới trên một khối đá xanh. Đất này giới đã ở vào trong núi rừng. Mấy ngày trước đây hạ tuyết, cũng xa xa không có đến hoa thời điểm. Chỉ có cách đó không xa, bị tuyết động xen lẫn ở giữa dòng suối nhỏ, phát ra róc rách nước chảy thanh âm. Giang Nhiên lúc này liền ngã tại suối nước bên cạnh, nằm tại băng thiên tuyết địa bên trong. Đường Thi Tình đứng tại trên tảng đá nhìn xem hắn, trong con ngươi ẩn ẩn có chút lo lắng. Giang Nhiên, ngươi tỉnh? Ngươi có phải hay không muốn gặp ta? Khụ khụ. Vụ ở chỗ này Giang Nhiên bỗng nhiên ho khan. Đường Thi Tình phản ứng đầu tiên chính là thi triển khinh công rời đi, nhưng mà gặp Giang Nhiên chưa từng đứng dậy truy đuổi, liền thân hình thoát một cái nhưng lại lượn quanh trở về. Chỉ thấy Giang Nhiên mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ quay đầu nhìn xem nàng, ta quá mức vội vàng. Hành công đau sốc hông. Cựu tử tuyệt mạch phát tác. Ta sợ làm ớn. Tẩu hỏa nhập ma. Cái gì? Đường Thi Tình rốt cuộc không để ý tới cái khác, thân hình lóe lên cũng đã đi tới Giang Nhiên sau lưng, đưa tay đem hắn dịu dắt đứng lên, chớ sợ. Không có chuyện gì. Ta cho ngươi độ khí, tuyệt sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Nàng bối rối ở giữa, thanh âm đều có chút phát run. Cùng mới kia vừa hiện thân, liền đại sát tứ phương nữ ma đầu, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Giang Nhiên mặc cho nàng đem mình dịu dắt đứng lên, lại thuận thế tìm đòi tay. Đường Thi Tình chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, trên mặt chính là chợt nhẹ. Kia mặt nạ màu trắng đã rơi vào Giang Nhiên trong lòng bàn tay. Kia một trương khó mà dùng văn tự để hình dung tuyệt mỹ khuôn mặt, lại một lần nữa xuất hiện ở Giang Nhiên trước mặt. Ánh mắt tương đối, hai người nhất thời đều là ngẩn ngơ. Thật là dễ nhìn. Giang Nhiên nhẹ giọng mở miệng. Sau đó liền mắt thấy kia trên mặt phấn nổi lên một vòng đỏ. Sau một khắc, thân hình mở ra, nàng liền muốn phi thân mà đi. Nhưng lúc này gần trong gang tấc, Giang Nhiên há có thể dung nàng chạy thoát. Một tay khẽ chụp, bắt được cổ tay của nàng, mà mới như vậy đại triển thần uy Đường Thi Tình, bây giờ tại Giang Nhiên trước mặt, liền tựa như hoàn toàn không biết võ công. Mặc cho Giang Nhiên run tay kéo một cái, Đường Thi Tình liền kinh hô một tiếng, nào tới Giang Nhiên trong ngực. Giang Nhiên cũng là sững sờ. Đây cũng không phải là hắn nguyên bản ý nghĩ, hắn chỉ là muốn cùng nàng hảo hảo nói chuyện, ai biết nàng thấy một lần mình liền chạy. Nàng chạy, hắn cũng chỉ có thể đuổi. Ai biết gặp mặt một câu đều chưa nói xong đâu, liền ôm cái đầy cõi lòng. Giang Nhiên trong lòng hơi vùng vẫy một hồi, đột nhiên cười một tiếng, dạng này cũng tốt, ngươi liền chạy không được nữa. Đường Thi Tình vốn còn muốn dây rủa, nghe thấy lời ấy về sau, nhưng lại không hiểu yên tĩnh xuống dưới, tiếng trầm mở miệng, ngươi gạt người. Ngươi không phải biết sư phụ ta là ai chăng? Giang Nhiên cười nói, vì cái gì sẽ còn bị ta lừa gạt? Có lẽ là cam tâm tình nguyện. Đường Thi Tình thanh âm mang theo có chút bất đắc dĩ. Tại sao muốn chạy? Giang Nhiên nhẹ giọng hỏi. Đường Thi Tình do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy Giang Nhiên, trước thả ta ra đi, ta không chạy chính là. Giang Nhiên nghe vậy, lại là cười một tiếng, ngươi là ma giáo yêu nữ, ngươi, ta thật có thể tin tưởng sao? Ma giáo yêu nữ, cũng có tuyệt đối sẽ không lừa gạt người. Đường Thi Tình trong thanh âm, mang theo mấy phần u oán, không giống ngươi. Ai cũng lừa gạt, là cái đại lừa gạt. Giang Nhiên phun ra một hơi, buông hai cánh tay ra, vịn bờ vai của nàng. Túi đầu xuống, trên khuôn mặt, tựa như ba quang phun trào, cuối cùng khôi phục thành nguyên bản dung mạo. Hắn nhìn trước mắt Đường Thi Tình, ta có thật nhiều lời nói, muốn cùng ngươi nói. Tấu chương xong, chương 292, bí mật chương 292, bí mật lúc đó trăng sáng tại trời, trong thoáng chốc tựa như lại về tới lúc trước đường phủ. Chỉ bất quá, không có gian kia biệt tử, cũng không có gốc cây kia. Đánh đàn cô nương có chút túi đầu, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn cách đó không xa róc rách dòng suối nhỏ. Mà tối nay, Giang Nhiên chưa từng trúng động. Đường Thi Tình nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi thả ta ra đi, ta thật không chạy. Giang Nhiên thuận thế bung ra nắm lấy cánh tay nàng tay, lông mày cau lại, cho nên, tại sao muốn chạy? Vừa rồi hắn liền hỏi qua một lần vấn đề này, nhưng là Đường Thi Tình cũng không trả lời. Bây giờ chuyện xưa nhắc lại, Đường Thi Tình nhìn hai bên một chút, sau đó lại nhìn một chút Giang Nhiên. Trong mắt của nàng là mờ nhạt thanh tịnh, trong mắt dấu ánh sáng, tựa như tinh thần sáng tỏ. Chỉ là bây giờ, cái này trong con ngươi tựa hồ cất giấu mấy phần không thông minh ngụy trang, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói ra, ngươi là lúc nào đi vào liễu viện? Ta đều không có phát hiện ngươi. Ngươi sẽ không phải là tại nhìn trái phải mà nói hắn a? Giang Nhiên lông mày nhíu lại. Đây không phải bọn hắn lần đầu gặp mặt, nhưng từ Giang Nhiên nơi này tính ra, đây cũng chỉ là bọn hắn lần thứ hai gặp nhau. Nhưng không biết vì cái gì, Giang Nhiên đối nàng vậy mà không sinh ra nửa phần lạ lẫm xa cách cảm giác. Bây giờ nghĩ đến, lúc trước uống xong ly kia trà thời điểm, đến cùng là bởi vì không có tạo hóa chính tâm kinh hộ thân, mình bị Đường Thi Tình ma giáo thủ đoạn mê hoặc. Vẫn là nói, dù là nàng chưa từng đối với mình thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chính mình cũng không cách nào cự tuyệt nàng trà. Mà hiện nay, Giang Nhiên rất xác định, phần này quen thuộc cũng không phải là bởi vì chính mình trúng thủ đoạn. Tạo hóa chính tâm kinh sẽ không ở loại chuyện này bên trên sinh ra bất luận cái gì sơ hở. Đường Thi Tình lên tiếng cười cười, nụ cười này lộ ra có chút làm. Giang Nhiên lông mày nhíu lại, thật nên gọi mới những người kia, nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi. Đường Thi Tình lắc đầu, không cho bọn hắn nhìn. Vậy tại sao muốn chạy? Giang Nhiên lần này hơi nhấn mạnh, trả lời ta. Đường Thi Tình từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Giờ khắc này, dù là Giang Nhiên nội công ngập trời, vậy mà đều nghe không rõ ràng, cô nương này đến cùng nói thứ gì. lúc này lông mày cau lại, lớn tiếng chút, không mặt mũi gặp ngươi. Đường Thi Tình nói xong lời này về sau, đầu liền giấu đi, giống như liền nhìn Giang Nhiên một chút dũng khí đều không có. Giang Nhiên sững sờ, vì cái gì không mặt mũi gặp ta? Ngươi thế nhưng là làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Đương nhiên không có. Đường Thi Tình vội vàng nhìn về phía Giang Nhiên, ta làm sao lại làm chuyện có lỗi với ngươi tình? Đó không phải là đã không có làm cái gì có lỗi với ta sự tình, vì cái gì không mặt mũi gặp ta? Giang Nhiên ngẹo đầu nhìn xem nàng. Đường Thi Tình xoắn xuýt một chút nói ra, bởi vì trước đó lừa ngươi. Kỳ thật, ta không muốn lừa dối ngươi. Chỉ là những năm gần đây, ngươi làm một người bình thường lớn lên, tại thế giới của ngươi bên trong, chỉ có ngươi cùng sư phụ của ngươi. Đột nhiên ở giữa tìm tới ngươi, nói cho ngươi, ngươi kỳ thật không phải một người. Có người đang yên lặng thích ngươi, mà lại thích rất nhiều năm. Còn có một đám người hy vọng tìm tới ngươi, để ngươi làm ma giáo giáo chủ. Những chuyện này, đối với ngươi mà nói, nhất định sẽ có rất lớn xung kích. Nếu như ngươi cựu tử tuyệt mạch, đã đến không thể không dùng ta tính mệnh đến vãn hồi thời điểm, hết thể nói cho ngươi cũng liền nói. Thế nhưng là, ở ngoài sáng biết ngươi còn có một con đường có thể đi tình huống dưới, mặc kệ là ta, vẫn là cha mẹ ta, đều hy vọng ngươi có thể đi tại một đầu, ngươi muốn đi trên đường. Không muốn vì bất cứ chuyện gì tra tấn chính mình. Làm có mình, cải biến chính mình. Mà tại cái này bên trong, không nên nhất gặp ngươi người, chính là ta. Nàng một phen nói đến chỗ này thời điểm, trong con ngươi dần dần trở nên thản nhiên. Giang Nhiên nghe vậy vui lên, vì cái gì? Ta đã từ sư phụ ta nơi đó biết ngươi cũng làm cái gì. Ngươi hiện nay có thể lưu lại đầu này tính mệnh, thật sự là mời thiên chi hạnh. Vì ta nỗ lực đến tận đây, liền ngay cả gặp ta một mặt cũng không dám sao? Không dám. Đường Thi Tình thanh âm thật thấp nói ra, đoạn đại gia sở dĩ muốn nói với ngươi, kỳ thật việc này lại ta. Bởi vì ta từ đầu tới đuôi đều không muốn đem những chuyện này nói cho ngươi. Từ cái này một năm, ta lấy vấn tâm trai bí pháp gõ vấn tâm cửa, đạt được đáp án kia bắt đầu, ta liền muốn tốt. Tâm ta duyệt ngươi, vẹn vẹn chỉ là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ta vì ngươi trả bất cứ giá nào, đều không phải là ngươi hẳn là gánh vác công xiềng. Bởi vì ta cam tâm tình nguyện, ta chỉ hy vọng ngươi có thể tốt, mà không phải hy vọng ngươi có thể vì thế mà báo lại ta cái gì. Kỳ thật ngẫm lại, nếu như ngươi đến đường phủ đêm hôm đó ta thật đã chết rồi, có lẽ cũng sẽ không có phiền não rồi. Bây giờ nhặt về một cái mạng, nhưng lại không biết nên như thế nào đối mặt với ngươi. Nhất là, ta rất lo lắng, ngươi lại bởi vì cái này mà thấy không rõ lắm nội tâm của mình. Tâm ta duyệt ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể đồng dạng đợi ta, mà không phải vì báo đáp ta đối với ngươi ân tình. Chỉ là những chuyện này, chính ta sửa sang lại đến đều cảm thấy lộn xộn. Lại như thế nào có thể yêu cầu ngươi đem nó chỉnh lý rõ ràng? Giang Nhiên nghe đến đó, nhịn không được bật cười. Đường Thi Tình ngẩn ngơ, cắn cắn môi dưới, nhìn về phía Giang Nhiên. Giang Nhiên túi đầu xem xét nàng một chút, lại là có chút ngẩn ngơ. Mỹ nhân giận tái đi, tuy không hình, nhưng vẫn là gọi Giang Nhiên trong lòng có chút nhảy một cái. Đường Họa Ý nói không sai, Đường Thi Tình thật rất đẹp. Mà xem như một người nam tử, có thể bị dạng này một cái mỹ nhân, nhớ thương nhiều năm như vậy, muốn nói trong lòng không có nửa điểm bận sóng, đó là không có khả năng. Mình rốt cuộc ra sao đức gì có thể để dạng này một cô nương, vì mình không màng sống chết. Đường Thi Tình tức giận càng ngày càng rõ ràng, Giang Nhiên thiếu dung liền càng ngày càng quá phận. Ngươi đến cùng đang cười cái gì? Đường Thi Tình vốn nên là tiếp tục sinh khí, nhưng là nhìn lấy hắn cười, trong nội tâm nàng tức giận, không hiểu liền bị hòa tan. Ngược lại là đi theo hắn cùng một chỗ cười ngây ngô. Chỉ là vấn đề này vẫn là phải hỏi. Mình cùng hắn móc tim móc phổi nói như thế rất nhiều, kết quả là đổi lấy hắn một trận chế giễu. Mặc dù Đường Thi Tình đối với hắn làm người tính cách tất cả đều rõ như lòng bàn tay, nhưng cũng muốn hung hăng cắn hắn một cái, tốt gọi chớ có cười phách lối như vậy. Ta đang cười, ngươi rõ ràng lòng dạ sắc bén, làm việc quả quyết. Làm sao đến trên người mình thời điểm, nhưng lại như vậy nhìn không rõ. Ngươi vui vẻ tại ta, cũng không phải sinh trưởng ở trong bụng của ta, lại như thế nào có thể biết ta ý nghĩ? Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, như vậy tránh mà không thấy, chẳng lẽ không phải chỉ là khổ mình? Ngươi làm hết thảy, với ta mà nói có phải là hay không công xiềng? Ta như đáp lại ngươi, đến tột cùng là xuất từ ta bản tâm, hay là bởi vì cảm nghiệm ngươi gây nên ta làm hết thảy? Ngươi ta nếu là từ đầu đến cuối như vậy tránh mà không thấy, lại như thế nào có thể thấy rõ ràng? Ngươi cũng không thể gửi hy vọng ở, ta hiểu ý duyệt tại một cái từ đầu đến cuối chỉ biết là danh tự, nhưng chưa từng thấy qua nữ tử à? Hay là ngươi cảm thấy đường phủ đêm hôm ấy chính là chớp mắt vào năm? Ta cảm thấy cái này đều không đúng. Phải chăng tâm động, tổng hẳn là ở chung nhìn xem. Chỉ lao tiểu bị cùng cha ngươi quyết định cửa hôn sự này, từ đầu đến cuối tại ngươi ta trên thân. Ta chưa từng cùng đường biên ngoại tử hôn. Lao tiểu quỷ cũng chưa từng nói rõ cái này việc hôn nhân như vậy coi như thôi. Chúng ta dù sao cũng phải vì sau này làm chút dự định. Sau này. Đường Thi Tình nhìn xem Giang Nhiên. Cho chúng ta một cái cơ hội. Giang Nhiên nhẹ giọng nói ra, ngươi đối ta hiểu rõ, là ta chỗ không rõ ràng. Ta đối với ngươi, càng là một điểm giải đều không có. Chỉ ít, để cho ta biết ngươi là như thế nào người. Ta cũng hẳn là để ngươi biết, ta là như thế nào người. Đợi chờ ngươi ta thật hiểu nhau lẫn nhau thời điểm, hết thảy đáp án cũng liền có. Đến lúc đó ngươi phát hiện diện mục thật của ta về sau, nói không chừng liền sẽ không lại thích ta. Sẽ không. Đường Thi Tình theo bản năng mở miệng. Giang Nhiên nghe vậy nhìn nàng một cái, vậy ngươi thích ta cái gì? Mặt ta. Đường Thi Tình không cần suy nghĩ. Giang Nhiên bỗng nhiên rất muốn cùng nàng nói một tiếng gặp lại, cũng không thấy nữa. Không màng sống chết, chẳng lẽ liền vì như thế nông cạn lý do. Chính mình có phải hay không nên cảm tạ kia chưa từng gặp mặt phụ mẫu, cho mình sinh ra dạng này một trương mê hoặc ma giáo yêu nữ mặt, nhưng là đợi chờ nhìn thấy Đường Thi Tình trên mặt thật mỏng ý cười lúc, Giang Nhiên liền liền giật mình, ta xem như đối ngươi có chút hiểu rõ.
Cái gì a?
Đường Thi Tình liền vội vàng hỏi, ngươi hiểu ta cái gì rồi? Nói cho ta nghe nha.
Không nói.
Giang Nhiên lắc đầu, ta muốn đem sự hiểu biết của ta đối với ngươi, tất cả đều ghi tạc sách nhỏ bên trên, tương lai một cọc tính sổ với ngươi.
A.
Đường Thi Tình lập tức mặt mũi tràn đầy khẩn trương, ngươi muốn làm sao tính sổ sách?
Giang Nhiên lại cười, đùa ngươi đây, ngươi làm sao hư hỏng như vậy?
Đường Thi Tình giật mình, quả nhiên, ngươi nói đúng. Ta biết ngươi đi theo Đoạn đại gia, học được rất nhiều kỳ kỳ quái quái bản sự. Thế nhưng là, trong sách được đến quả nhiên là nông cạn. Chỉ có chân chính cùng ngươi tiếp xúc về sau, mới có thể phát hiện ngươi là hạng người gì. Cho nên, còn vui vẻ tại ta sao?
Giang Nhiên nhìn xem nàng, có thể hay không cảm thấy, những năm này nỗ lực không đáng.
Không biết ta. Đường Thi Tình lắc đầu, dù sao dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy.
Này thiên đại khái là bị ngươi trò chuyện chết rồi.
Giang Nhiên im lặng.
Kỳ thật, không chỉ là bởi vì dáng dấp dễ nhìn.
Đường Thi Tình nhẹ giọng nói ra, mặc dù tốt nhìn là tiền đề, nhưng là tại cái này về sau, ta cũng nhìn được ngươi rất nhiều không muốn người biết một mặt.
Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có ta biết ngươi đến cùng là hạng người gì, đối ta mà nói, lại đại biểu cái gì?
Giang Nhiên sững sờ, cho nên, ngươi thấy cái gì rồi?
Bí mật.
Đường Thi Tình bỗng nhiên buông ra lòng mang, trên mặt mang thần bí tiểu dung, lại gắt gao mí môi, tựa như quyết định chủ ý, tuyệt sẽ không nói cho Giang Nhiên bí mật này đến cùng là cái gì.
Giang Nhiên ngẩn ngơ, bắt đầu hồi ức những năm này mình làm ra qua sự tình, nhưng lại phát hiện, tựa như không có bất kỳ cái gì một việc là đặc biệt,
mà xem như một cái ma giáo yêu nữ, Giang Nhiên có thể xác định, Đường Thi Tình tuyệt sẽ không là loại kia bởi vì chính mình hảo tâm ném cho ăn chạy xuôi mèo chó, mà đối với mình có ấn tượng tốt người.
Nói không chừng, nàng lại bởi vì mình nhàn rỗi không chuyện gì đâm chết hai cái vô tội người qua đường, mà cảm thấy mình tràn đầy nhân cách bị lực.
Nhưng trên thực tế, những năm này hắn một không có ném cho mèo ăn cẩu, hai không có đâm chết vô tội người qua đường.
Kia rốt cuộc là chuyện gì, để cô nương này đối với mình như vậy khăng khăng một mực.
Giang Nhiên lặng lặng nhìn Đường Thi Tình hai mắt, cảm giác loại tình huống này, không sử dụng Diêm Vương giận, chỉ sợ là hỏi không ra tới này cái bí mật.
Có thể đối Đường Thi Tình động Diêm Vương giận.
Trừ phi Giang Nhiên điên rồi.
Cho nên hắn thở dài, thôi thôi, vậy ngươi sau này, nhưng vẫn là muốn trốn tránh ta.
Không tránh.
Đường Thi Tình nhìn xem Giang Nhiên, sau này,
ta đi theo ngươi có được hay không?
Ý ý một mực đi theo bên cạnh ngươi, có hay không cho ngươi gây tai họa?
Nghe Đoạn đại gia nói, ngươi thật giống như cũng rất thích nàng.
Vấn đề này hỏi Giang Nhiên vội vàng không kịp chuẩn bị.
Giang Nhiên ngẩn ngơ, ngươi nói cái gì?
Cái này lao tiểu bị làm sao cái gì đều nói sao?
A. Đường Thi Tình có chút kỳ quái nhìn xem có chút kích động Giang Nhiên, nói ra, chính là các ngươi gặp mặt về sau, Đoạn đại gia trở về liền thật cao hứng, nói cha ta có phúc khí, hai cái khuê nữ đều có thể gả cho ngươi.
Còn hỏi ta có nguyện ý hay không đâu?
Ngươi trả lời như thế nào?
Nguyện ý a.
Đường Thi Tình đương nhiên nói ra, vì cái gì không nguyện ý?
Vậy tại sao nguyện ý đâu?
Giang Nhiên cảm thấy mình hẳn là hào hào tìm hiểu một chút Đường Thi Tình biến hóa trong lòng.
Rất thuận tiện a.
Đường Thi Tình nói ra, dù sao ý ý cái tính tình này, nàng gả cho ai, ai không may.
Nói ngay thẳng như vậy, Đường Họa ý sẽ khóc a.
Giang Nhiên trong lòng nhà rãnh.
Mà lại, gả cho ta, có phải hay không xui xẻo chính là ta.
Đây chính là đúng nghĩa vu oan giá họa.
Nhưng là Đường Thi Tình rất nhanh liền cấp ra giải thích, nhưng gả cho ngươi, liền không giống a, chúng ta cùng một chỗ thành hôn, đến lúc đó ta có thể trông coi nàng.
Không cho nàng làm sằng làm bậy.
Nàng sợ ta nhất, chỉ cần ta vừa trừng mắt, nàng liền cùng mèo con đồng dạng.
Ngươi là thế nào trừng mắt?
Giang Nhiên cũng không biết mình tại sao muốn hỏi như vậy.
Đường Thi Tình nổi lên một chút cảm xúc, muốn trừng Giang Nhiên một chút, để hắn cảm thụ một chút đến từ ma giáo ngàn năm qua đệ nhất tiên tài cảm giác các bách. Nhưng mà bốn mắt nhìn nhau ở giữa, Giang Nhiên chỉ thấy nàng trong mắt sán lạn vui mừng.
Nơi nào có nửa điểm cảm giác các bách?
Chính Đường Thi Tình cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười, không được không được, nhìn xem ngươi, ta căn bản cũng không có biện pháp đem loại kia cảm xúc cấp ủ.
Ta gặp ngươi, ngoại trừ mở đầu bối rối bên ngoài, hiện nay chỉ có lòng tràn đầy vui vẻ.
Lại như thế nào có thể như vậy trừng mắt?
Nói tóm lại, ta cảm thấy đó là cái chuyện tốt.
Mà lại, ý ý cũng hẳn là thích ngươi, bằng không, dù là có mệnh lệnh của ta, nàng cũng đã sớm chạy về tới.
Như vậy, hai chúng ta đều có thể đi cùng với ngươi, ta cùng nàng cũng không cần tách ra, đây không phải rất tốt sao?
Giang Nhiên vốn đang coi là, Đường Thi Tình sẽ cầm Nga Hoàng Nữ Anh đến nêu ví dụ tử.
Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý.
Kết quả cô nương này,
trực tiếp liền đến một câu rất thuận tiện.
Rất tốt.
Rất trực tiếp.
Đồng thời đạo lý còn rất dễ hiểu ngay thẳng.
Giang Nhiên rõ ràng, mình không thể dùng bình thường tư duy đi yêu cầu ma giáo yêu nữ.
Nhưng lại như vậy không đi đường thường, thật không có vấn đề sao.
Mà lại, không chỉ là dạng này.
Đường Thi Tình nói ra, còn có rất nhiều những lý do khác ở bên trong.
Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, nàng giống như ta, có thể không quan tâm bất luận kẻ nào bất kỳ cái gì sự tình, duy chỉ có đưa ngươi để ở trong lòng sao.
Giang Nhiên hơi sững sờ, điểm này, ta đúng là cảm thấy cổ quái, vì sao như thế?
Bởi vì,
Đường Thi Tình nói tới nơi này, đống nhiên biến sắc, chờ một chút.
Hai chúng ta hiện tại là ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm sao?
Nàng lời kia vừa thốt ra, Giang Nhiên cũng phản ứng lại.
Hai người lúc này đồng thời phi thân lên, hướng phía Liêu Biện phương hướng tiến đến.
Vừa đi, Giang Nhiên một bên nói ra, ngươi tại sao tới bắt Tà Đạo Trang trang chủ?
Ta không phải đến bắt hắn.
Hai ngày này Liêu Biện làm việc để cho ta biết, Liêu Biện phía dưới tất có cổ quái.
Tận mắt nhìn đến những cái kia máu tươi, dọc theo kẽ đất biến mất, hiển nhiên là có tác dụng khác.
Mà lấy tham nghiệm,
sát dục người máu tươi chỗ đổ vào chi vật, tất nhiên không tầm thường. Tối nay kia địa long xoay người, vô cùng có khả năng chính là vật này phát ra biến cố, ta lúc này mới nghĩ biện pháp xâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực. Kết quả là gặp Tà đạo trang trang chủ đang bị người vây công, mà vết thương trên người hắn, nếu như khí thiên nguyệt thân không ở chỗ này, vậy chỉ có thể là kia bị đổ vào chi vật bố trí. Lúc ấy dưới mặt đất cũng không vật này. Giang Nhiên nghe đến đó liền giật mình, ta đại khái hiểu ngươi ý tứ, ngươi là hoài nghi Tà đạo trang trang chủ bị vật này gây thương tích, mà thứ này lại bị thiên thượng khuyết người mang đi, cho nên ngươi muốn tóm lấy hắn tìm tòi hư thực. Vậy ta suy đoán, thứ này hơn phân nửa là một kiện bảo vật, chỉ ít nhìn qua giống như là một kiện bảo vật. Vì sao nói như vậy? Đường Thi Tỉnh kỳ quái nhìn Giang Nhiên một chút. Bởi vì buổi tối hôm nay Tà đạo trang trang chủ cùng Sở Vân Nương đến đó điều tra, là ta phân phó. Giang Nhiên khẽ cười một tiếng. Nguyên lai ngươi chính là Đồng Thiên Cân. Đường Thi Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hừ một tiếng, ngươi còn giống ta. Giang Nhiên ngẩn ngơ, hắn làm Đồng Thiên Cân, giống đến người có nhiều lắm. Ai biết cái nào là ngươi? Liêu viện bên trong, liền cùng mở một trận che mặt vũ hội, ai cũng không biết ai là ai, tất cả đều hất lên mã giáp, cũng liền Sở Vân Nương một cái thiếu thông minh đi lên liền tự báo thân phận. Những người khác tất cả đều cẩn thận ẩn tàng. Giang Nhiên trong lòng lẩm bẩm một câu về sau, liền giải thích nói ra, mà lúc đó, Sở Vân Nương cùng Tà đạo trang trang chủ tách ra làm việc, cái này rất cổ quái. Ta suy đoán, Tà đạo trang trang chủ khả năng sớm một bước phát hiện vật này, lại đem Sở Vân Nương chi đi. Nếu không phải bảo vật, mà là hung hiểm, tự nhiên hẳn là cùng một chỗ ứng phó, Tà đạo trang trang chủ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, không có đạo lý đối mặt mình nguy hiểm. Đã tách ra, nói do Tà đạo trang trang chủ muốn tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, đem vật này chiếm làm của riêng. Lại không nghĩ rằng, thứ này nhìn xem tốt, kết quả lại là cái hố. Không chỉ dẫn đến địa long xoay người, càng là hủy hắn một đôi bảng hiệu cùng một đầu cánh tay. Ngươi nói, đầu kia cánh tay có phải hay không là lấy món đồ kia thời điểm phế bỏ? Giang Nhiên những lời này sau khi nói xong, Đường Thi Tỉnh liên tục gật đầu, nhịn không được nhìn về phía Giang Nhiên, hai con mắt bên trong tất cả đều là tiểu tinh tinh, ngươi so ta hiểu rõ còn muốn thông minh à? Đừng hơi một tí cứ như vậy nhìn ta. Giang Nhiên cho nhìn có chút ngượng ngùng, đang muốn lại nói chút gì, đột nhiên hắn ánh mắt dừng lại, nhìn Đường Thi Tỉnh một chút. Đường Thi Tỉnh cũng đúng lúc nhìn về phía Giang Nhiên, chỉ thấy Giang Nhiên đưa tay ở trên mặt một vòng, một trận gợn sóng về sau, biến thành kim công tử bộ dáng. Đường Thi Tỉnh phúc trí tâm linh, cũng từ Giang Nhiên bên hông lấy ra mặt nạ của mình đeo lên. Theo sát lấy hai người thân hình đồng thời nhoáng một cái, đột nhiên ở giữa đi tới một chỗ giao lộ. Mà bên này, đang có bốn người đánh thiên địa không ánh sáng. Bị vây quanh ở giữa người kia, trong tay còn cầm lấy một cái, một bên lấy một bộ tinh diệu thối pháp ứng đối ba cái đối thủ đồng thời, nghiêng hai nghe xong, trên mặt lại hiện ra kiệt ngạo chi sắc, tối nay muốn chết lại còn nhiều như vậy sao? Người này không phải người bên ngoài, chính là Tà đạo trang trang chủ. Thấu chương xong, chương 293, một cây đao. Chương 293, một cây đao. Tà đạo trang trang chủ là mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo. Còn lại mấy người nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau mà tới, lại là biểu lộ khác nhau. Đường Họa Ý trong mắt tại hai người trên thân vừa đi vừa về nhấp nhô, tràn đầy bắt quái chi sắc. Diệp Kinh Tuyết cùng Đường Họa Ý tâm tư không sai biệt lắm, bất quá càng thêm phức tạp một chút, nhất là nhìn xem Đường Thi Tỉnh thời điểm, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng. Về phần Lăng Bất Dịch thì là trong lòng rung mạnh. Lúc trước nữ ma đầu nhìn thấy Giang Nhiên xoay người chạy thời điểm, Lăng Bất Dịch liền đã nghẹn họng nhìn chân chối. Giang Nhiên một người dám đi truy kích nữ ma đầu này, Lăng Bất Dịch càng là âm thầm cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. Nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào? Hai người đồng thời trở về, đây coi như là biến chiến tranh thành tơ lụa rồi. Không nên a. Nữ nhân này là ma giáo cao thủ, ân công cứu mình đám người này tại trong nước lửa, tất nhiên là chính đạo cao nhân. Hai người kia làm sao cũng không nên biến chiến tranh thành tơ lụa mới đúng á, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ba người ngơ ngác bất động, Tà đạo trang trang chủ ngược lại là có thừa dịp cơ hội. Thân hình hắn nhoáng một cái, bước chân cùng một chỗ, thân hình lập tức thoát ly vòng chiến. Ngoại trừ Lăng Bất Dịch bên ngoài, còn lại hai cái động đều không nhúc nhích một chút. Có Giang Nhiên cùng Đường Thi Tỉnh tại, làm gì các nàng xen vào việc của người khác? Mấy người bọn hắn có thể đem Tà đạo trang trang chủ ngăn lại, cũng đã là dùng hết nghĩa vụ. Bây giờ tự nhiên hẳn là đem sự tình giao cho chính chủ đi làm. Đáng thương Lăng Bất Dịch không biết hai người bọn họ ý nghĩ trong lòng, vốn cho rằng vẫn là cùng bên người hai vị ân nhân đồng thời xuất thủ, kết quả vừa ra tay lại phát hiện liền tự mình một cái. Chờ muốn lui thời điểm, cũng đã bên trong không còn kịp rồi. Tà đạo trang trang chủ túc hạ phi ảnh, Lăng Bất Dịch miễn cưỡng ngăn cản, lại nhưng vẫn bị một cước này đá vào ngực. Đường Thi Tình ánh mắt lóe lên, Lăng Bất Dịch toàn bộ ngã ra đi về sau, hung hăng đâm vào trên mặt đất, nhìn trái phải một cái, rất muốn hô một tiếng. Các ngươi đây là bán đồng đội. Nhưng mà lời này đến cùng không nói ra, liền mất đi. Tà đạo trang trang chủ cười lạnh một tiếng, muốn chết. Nói đến tận đây, còn muốn rời đi, liền nghe một thanh âm cười nói, Trần lão cậu, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Đồng Thiên Cân. Nguyên lai là ngươi đã đến. Vốn là muốn phi thân mà đi, Tà đạo trang trang chủ lập tức do dự một chút. Liêu viện bên trong, hắn chịu đủ, không đúng, tại cái này Đồng Thiên Cân dưới tay đó là thật nhận lấy rất nhiều nhục nhã. Vốn nghĩ Liêu viện sự tình kết thúc về sau, đem cái này tên lô mãng bắt lại rút gần lộ ra. Lại không nghĩ rằng bây giờ tình huống trước một bước phát sinh biến hóa, đến mức mình hiện nay không thể không sớm thoát thân. Con tưởng rằng còn muốn giết chết cái này Đồng Thiên Cân, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào khi nào chỗ nào. Kết quả người này vậy mà ba ba đưa tới cửa. Mặc dù hắn cũng biết hiện nay cục diện không thích hợp tiếp tục dừng lại, nhưng hắn muốn là có thủ tất báo tính tình. Thật sự là không nhịn được, thân hình nhất chuyển, hướng thẳng đến Giang Nhiên đánh tới, trước hết giết ngươi lại đi. Lăng không nhất chuyển, một cước bay thấp. hắn nghe âm thanh phân biệt vị cực chuẩn, thẳng đến Giang Nhiên đầu lâu. Đường Thi Tình ánh mắt lạnh lẽo, đang muốn xuất thủ, liền nghe Giang Nhiên cười một tiếng, tới tốt lắm. Đường Thi Tình quay đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu, dứt khoát lui lại một bước. Chỉ thấy Giang Nhiên bay lên một cước, hai chân chống đỡ, bình một tiếng, phương viên ba trượng phạm vi bên trong, bị hai người tán giật ra nội lực chấn động phát ra ầm ầm nổ vang. Giữa không trung Tả Đạo Trang Trang chủ giật nảy cả mình. Hắn mấy ngày nay nhìn Đồng Thiên Cân xuất thủ nhiều lần, đoán chắc Đồng Thiên Cân nội lực tuyệt đối ngăn không được mình một cước này. Một cước này tiện hắn quy thiên, phía sau mình bỏ trốn mất dạng, ai cũng không ngăn cản nổi. Lại không nghĩ rằng, một kích này rơi xuống, không chỉ không có đem Giang Nhiên đè xuống, ngược lại là một cỗ cự lực bắn đến, đem hắn mình cuốn lại. Người giữa không trung bên trong, trong tay còn đang nắm Sở Vân Nương. Chính ngạc nhiên tại Đồng Thiên Cân nội lực không thích hợp lúc, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay chợt nhẹ, Sở Vân Nương đã không cánh mà bay. Lại cứ Tả Đạo Trang Trang chủ còn cái gì đều không phát hiện được. Thân hình rơi xuống đất, hắn cau mày, nghiêng hai lắng nghe bên mình. Giang Nhiên thì nhìn một chút trong tay Sở Vân Nương. Cô nương này bị điểm huyệt đạo, nhưng là hai mắt có thể thấy vật, lỗ tai cũng có thể nghe được. Lúc này con mắt trợn trợn nhìn xem Giang Nhiên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Giang Nhiên không cần nàng mở miệng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Đơn giản chính là, nguyên lai ngươi là Đồng Thiên Cân. Ngươi vì sao lại cùng ma giáo yêu nữ cùng một chỗ? Các ngươi là dạng gì quan hệ? Mọi việc như thế. Giang Nhiên thở dài, hơi buông tay, đem người ném cho Đường Họa Ý lại tới. Đường Họa Ý luôn cuống tay chân tiếp được, sau đó nhấn một chút Sở Vân Nương cổ, Sở Vân Nương lập tức nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Thuận tay đem Sở Vân Nương xách lên, Đường Họa Ý xe nhẹ đường quen mang theo nàng đi tới rừng cây bên cạnh, tiện tay ném rễ cây dưới đáy quan ra. Bên này còn nằm một người. Nhan Vô Song. Hai người làm một đoàn, trời đông giá rét cũng không biết có thể hay không lây nhiễm phong hàn. Đường Họa Ý tự nhiên không có hảo tâm như vậy, cho các nàng lại mua thêm một điểm chống lạnh chi vật, liền quay người về tới giữa sân. Tả Đạo Trang Trang chủ lúc này cũng phản ứng lại, ngươi không phải Đồng Thiên Cân. Các hạ đến tụt cùng là ai? Giang Nhiên cười một tiếng, tại hạ Giang Nhiên, gặp qua Trang chủ. Tả Đạo Trang Trang chủ trên mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ ngạc nhiên, ngươi lại là Giang Nhiên? Hắn không phải là không có cân nhắc qua Đồng Thiên Cân thân phận. Dù sao Liễu Biện bên trong người người đều hất lên mã giáp, ai cũng không thể xác định đối phương chính là chân thân. Thế nhưng là Đồng Thiên Cân thô lâu ngang ngược, hoàn toàn không có nửa điểm sơ hở. Mà lại, nếu như là Giang Nhiên, hắn ngụy trang thành Đồng Thiên Cân, không khỏi quá mức làm cho người chú mục. Bởi vậy, hắn làm sao đều không có đem hai người kia liên hệ với nhau. Lại không nghĩ rằng, người này vừa vặn chính là Giang Nhiên. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi thở dài, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài, tất cả tỏa sáng mấy chục năm. Giang Nhiên, ngươi gọi lão phu, cực kỳ ngoài ý muốn. Lão cậu, ngươi cũng gọi tại hạ cực kỳ ngoài ý muốn. Giang Nhiên bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thật, tối nay biết thân phận của ngươi thời điểm, tâm tình của ta cùng ngươi bây giờ sắp xỉ như nhau. Dù sao, ai có thể nghĩ tới cái kia ở trước mặt ta, nô nhan uốn gối lại là Đường Đường Tả Đạo Trang Trang chủ. Dù sao thiếu trang chủ xuất hành thời điểm chiến trận, tại hạ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy. Những cái kia người lùn a, quanh mình thủ hạ a, còn có cái gì tứ đại cao thủ loại hình tùy hành ở bên. Xem xét cũng không phải là nhân vật tầm thường, so sánh dưới, trang chủ quá mức chất phác. Đúng rồi, nói đến đây cái ta còn nghĩ tới một người. Tả Đạo Trang tứ Tả Tông Thần Tông Bắc Nhan, tại mặt trời lặn bãi đánh một trận xong, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại không biết người này có hay không trở về cùng trang chủ phục mệnh. Mặt trời lặn bãi một trận chiến, Tả Đạo Trang cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ có Ngưu Quỷ Xà Thần tứ Tả trong Tông Thần Tông Bắc Nhan ỷ vào khinh công nhanh người một bước chạy thoát. Từ đó về sau, Giang Nhiên liền không còn có tin tức về người nọ. Không có thể đem cái này bốn cái một mẹ hút gọn, Giang Nhiên vẫn còn có chút tiếng mới. Ta Tả Đạo Trang bên trong sự tình, có liên quan gì tới ngươi? Tả Đạo Trang Trang chủ cười lạnh một tiếng, lão phu đối ngươi vốn không ý nghĩ, bất quá tối nay ngươi đã đưa tới cửa, trước hết giết ngươi, cũng tốt gọi Đoạn Đông Lưu đau lòng một trận. Khoan đã. Giang Nhiên vội vàng khoát tay, đánh trước đó, nói chuyện phiếm một hồi nhà, gấp làm gì? Mới vấn đề này, ngươi không trả lời ta còn chưa tính, ta còn có một vấn đề muốn cùng Trang chủ lĩnh giáo một phen. Hạ Âm Tào địa phủ, đi cùng Diêm Vương gia lĩnh giáo đi. Tả Đạo Trang Trang chủ chỉ coi Giang Nhiên là đang trì hoãn thời gian. Chỗ nào nguyện ý cùng hắn ở chỗ này nói nhảm. Còn sót lại cánh tay trái, đột nhiên khẽ động, Giang Nhiên dưới chân bước chân lúc này biến đổi. Chỉ thấy tầng tầng điệt điệt kiếm khí từ trên mặt đất bay lên, vốn là bay thẳng hướng lên trời, đã thấy Tả Đạo Trang Trang chủ một tay nhất chuyển, rầm rầm, cái này kiếm khí như mưa, đột nhiên một cái chuyển hướng, thẳng đến Giang Nhiên mà tới. Giang Nhiên gặp này lại là cười một tiếng, tốt một cái vạn ảnh vô hình kiếm. Coi là thật giết người ở vô hình ở giữa. Đây chính là Tả Đạo Trang bảy đại thần công một trong. Thân hình hắn như thoi đưa, tại giữa sân trầm trọng. Cái này kiếm khí thì là như bóng với hình, một đường truy sát, một lát không có buông lỏng. Tả Đạo Trang Trang chủ càng là không nói lời nào, toàn bộ tinh thần thi triển thần công. Giang Nhiên nhìn hắn một cái, biết muốn thừa dịp hắn lúc này, hỏi ra chút vật gì, chỉ sợ không quá dễ dàng. Lúc này bước chân một điểm, hai tay nhất chuyển, lúc lên lúc xuống, khẽ vấp khẽ đảo. Thiên ý treo ngược bất diệt thần công. Phân phật một tiếng, một tầng cương khí lập tức đem Giang Nhiên bao phủ trong đó. Vạn ảnh vô hình kiếm khí chạm đến cái này cương khí sát na, lập tức đánh bay mà đi. Chỉ là đối phó vạn ảnh vô hình kiếm, vẹn vẹn chỉ là bằng vào thiên ý treo ngược bất diệt thần công lại là không quá dễ dàng. Thiên ý treo ngược bất diệt thần công chính là từ trước đến nay cho đến thế, nhưng là vạn ảnh vô hình kiếm cũng không phải là đến từ Tả Đạo Trang Trang chủ, bởi vậy cũng rất khó đem kiếm khí đưa về. Ngược lại là gọi kiếm khí vụ vặt, hướng phía tứ phương bút đầu. Chỉ là còn muốn thương tới Giang Nhiên, kia lại là không thể nào. Giang Nhiên hai tay nhất chuyển, thân hình đột nhiên đằng không mà lên. Một đường xuyên phá cái này trăm ngàn kiếm khí, trong nháy mắt liền đã đến Tà đạo trang trang chủ trước mặt. Đơn trưởng cùng một chỗ, trời che thần trưởng tại nội lực của hắn vận chuyển phía dưới, hóa thành một cái cự đại thủ ấn, trực tiếp bao phủ Tà đạo trang trang chủ. Tà đạo trang trang chủ mặc dù nhìn không thấy giao thủ biến hóa, nhưng cũng biết Giang Nhiên thế công đã đến tới. Lúc này triệt hồi vạn ảnh vô hình kiếm, một tay nhất chuyển, trên dưới quanh người cũng bay trùng quanh một tầng cương khí. Đồng dạng cũng là thiên ý treo ngược bất diệt thần công. Giang Nhiên khẽ miệng nổi lên ý cười, quanh thân nội lực ngưng tụ tại một trường ở giữa. Chỉ nghe soạt một tiếng, Tà đạo trang trang chủ trên dưới quanh người cương khí, thuận tiện dường như một cái bọc khí, trong chốc lát vỡ vụn vô tung vô ảnh. Sau một khắc, lang liệt cương phong gợi lên Tà đạo trang trang chủ râu tóc bay lên, trên mặt da thịt đều gợn sóng không ngừng. Trong lòng hãi nhiên đã tới không kịp suy nghĩ, trong chớp nhoáng này, hắn đột nhiên há mồm phun một cái. Vậy mà bật hơi thành kiếm. Cái này đồng dạng là Tà đạo trang bảy đại thần công một trong, tên là Phá Khí Trùy. Mặc dù không có vạn ảnh vô hình kiếm, thiên ý treo ngược bất diệt thần công loại khí thế này hùng hồn, lại nhất là hiểm ác bất quá. Chuyên môn lấy ra phá nội ra cương khí, nhất là xuất khí chi pháp, ở chỗ nội luyện một ngụm khí lấy khí thành kiếm, lấy khí phá khí. Kỳ thực là cao minh nhất võ học một trong. Cái này bất ngờ không đề phòng, một khi bị Phá Khí Trùy thăm dò vào kinh mạch bên trong, thể nội huyền công lập tức liền đến dừng lại vận chuyển, rốt cuộc bất lực chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Ngay tại lúc một sát na này, Giang Nhiên thân hình trong thoáng chốc đột nhiên cất cao, lại là pháp tướng đã đằng không mà lên. Cái này Phá Khí Trùy rơi xuống, vừa vặn đem cái này đem lên chưa lên pháp tướng đánh nát. Mà lần trì hoãn này, Tà đạo trang trang chủ liền rốt cuộc vô kế khả thi. Chỉ thấy Giang Nhiên bỗng nhiên biến trưởng thành trảo, một tay hướng xuống quét tới, một thanh bắt được hắn trước âm, tiện tay liền giơ lên, xoay tròn bịch một tiếng đập vào trên mặt đất. Tà đạo trang trang chủ cuối cùng không phải cái khác nhân vật tầm thường. Nếu là người khác thì cái này một đập phía dưới, chỉ sợ là thất điên bắt đảo. Tà đạo trang trang chủ lại nội công ở thể nội vận chuyển, mặt đất đều ném ra một cái hố, hắn tự thân lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Bay lên một cước, còn muốn đem Giang Nhiên đá văng ra. Hắn thôi pháp huyền diệu, như là thần long bại vĩ, chiêu thức biến hóa khó lường. Nhưng mà phen này động tác lại là vứt mị nhãn cho mù loà nhìn. Giang Nhiên căn bản không để ý tới hắn thi triển thủ đoạn gì, chỉ là vận chuyển man long kình, tiện tay vừa gõ, trực tiếp đem cái này thần long bại vĩ một ước, đánh thành thối cá nát tôm. Phía sau mắt cá chân tức thì bị Giang Nhiên một phát bắt được, không chữ 13 điên ma chảo một tay nhất chuyển, liền nghe đến răng rắc một thanh âm vang lên, mắt cá chân đã bị Giang Nhiên dỡ xuống. Tà đạo trang trang chủ kêu thảm một tiếng, cố nén kịch liệt đau nhức, phấn khởi dư dũng, vừa người đánh tới. Giang Nhiên lại đem giơ lên cao cao, tiếp theo lại một lần nữa hung hăng nện ở mặt đất. Đụng, đụng, đụng. Liên tiếp 3 lần, một lần lực đạo so một lần hung hồn. Tà đạo trang trang chủ cái này một hơi trung quy là nhịn không nổi, đột nhiên đột trí, phun ra một ngụm máu tươi. Giang Nhiên mắt thấy ở đây, lại là đập càng hoan. Một hơi lại đập 7-8 lần, toàn bộ mặt đất đều cho hắn ném ra một cái phương viên khoảng 1 trượng hố. Chính Giang Nhiên cũng tại trong hố, Tà đạo trang trang chủ thì là thất khiếu chảy máu, toàn thân trên dưới xương cốt không biết đoạn mất bao nhiêu cái. Đang nằm tại Giang Nhiên bên chân, hồng hộc thở. Giang Nhiên cúi đầu nhìn hắn, sau đó dùng chân lay 2 lần, lão cậu, cảm giác như thế nào? Nếu không phải lão phu hai mắt mù, lại chỉ có một cánh tay. Ngươi cái này hoàng khẩu tiểu nhi, làm sao có thể tại trước mặt lão phu quát tháo? Tà đạo trang trang chủ chỗ nào có thể chịu phục? Đối Giang Nhiên hận ý càng là lại lên một tầng, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, mình sở dĩ rơi vào tình cảnh như vậy, đều là Giang Nhiên hại. Nếu không phải hắn để cho mình cùng Sở Vân Nương đi kia dưới cây liễu điều tra tình huống, mình làm sao đến mức rơi vào tình cảnh như vậy? Sau đó còn bị Giang Nhiên dạng này một cái hậu bối tiểu tử khi dễ. Giang Nhiên nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng, tiện tay dẫn theo trước ngực hắn bắt áo, đem nó lôi dậy, từ trong hố lôi ra. Lại điểm huyệt đạo ném tới một bên, nhìn về phía Đường Thi Tình, ngươi muốn hỏi cái gì? Hỏi chính là. Đường Thi Tình nhìn Giang Nhiên một chút, mỉm cười, cũng không khách khí với hắn, liền mở miệng nói ra, trang chủ, xin hỏi một câu, tối nay ngài tại cây này phía dưới, huyết chỉ bên trong đến tột cùng gặp được vật gì? Vừa nghe đến Đường Thi Tình thanh âm, Tà đạo trang trang chủ cả người liền là cứng đờ. Đến lúc này hắn mới biết, nguyên lai cái này nữ ma đầu cũng ở nơi đây. Vậy mình mới cùng Giang Nhiên liều cái gì mệnh a? Như vẹn vẹn chỉ là một cái Giang Nhiên, kia liều mạng còn chưa tính, nhưng còn có cái ma giáo yêu nữ, dù là mình liều qua Giang Nhiên, chẳng lẽ còn có thể đánh qua cái này một thân tu vi quỷ quyệt nàng? Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quay đầu đi tìm Giang Nhiên đứng đấy phương hướng. Các ngươi là cùng một bọn? Ngươi? Chẳng lẽ khí tiên nguyệt suy đoán là thật? Ngươi? Ngươi chính là? Im ngay! Đường Họa Ý bỗng nhiên mở miệng. Tà đạo trang trang chủ quả nhiên biết nghe lời phải, lập tức ngậm miệng lại. Sau đó liền nghe Đường Họa Ý nói ra, tỷ tỷ của ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cái gì chính là. Tà đạo trang trang chủ nghe thấy lời ấy, trong lòng lại là từng đợt biến thành màu đen. Đây cũng là ai? Nàng nói tỷ tỷ, chẳng lẽ chính là cái này nữ ma đầu? Buổi tối hôm nay mình rốt cuộc là bị người nào cho ngăn cản? Cái này, mình rốt cuộc là xâm nhập thiên thượng khuyết liễu viện, vẫn là xông vào ma giáo tổng đàn? Trong lòng nổi sóng chập trùng ở giữa, miệng lại không tự chủ được mở ra, muốn nghe theo Đường Họa Ý phân phó. Kỳ thật theo đạo lý tới nói, Tà đạo trang trang chủ không có dễ dàng như vậy bị tâm ma niệm khống chế. Mặc dù vừa rồi Đường Họa Ý Diệp Kinh Tuyết còn có Lăng Bất Dịch ba người đem hắn cản lại thời điểm, Đường Họa Ý không có cơ hội thi triển tâm ma niệm, dù sao bên người còn có một ngoại nhân. Mạng muội bại lộ, tuyệt không phải thượng giai kế sách. Nhưng khi đó liền xem như thi triển, muốn như vậy tùy tiện khống chế Tà đạo trang trang chủ, cũng không phải chuyện dễ. nhưng hiện tại tình huống lại là khác biệt. Tà đạo trang trang chủ buổi tối hôm nay cảnh ngộ có phần thảm, đầu tiên là tại dưới cây liễu bị thương nặng, phía sau lại bị Đường Thi Tình dọa dừng lại. Mới khó khăn thổ khí dương mi, kết quả là bị Giang Nhiên nhấn đập lên mặt đất hành hung. Lại biết nữ ma đầu kia cũng tại bên cạnh, chung quanh còn có một cái ma giáo yêu nữ. Tâm cảnh lập đi lặp lại chập trùng, trên lệch thực sự quá lớn. Đến mức hiện nay Đường Họa ý tâm ma niệm cùng một chỗ, Tà đạo trang trang chủ không cần suy nghĩ liền nói ra, đó là một thanh đao. Đoạn. Nói đến tận đây, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên cắn chặt răng, không nghĩ thô miệng, thậm chí, hắn lẻ lưỡi, muốn đem đầu lưỡi cắn nước. Cũng may Giang Nhiên sớm một bước phát hiện, tiện tay chính là một trường, trực tiếp đập nát hắn miệng đầy răng. Nắm nuốt hắn sau cái cổ, đem nó đảo ngược lại, đem răng tất cả đều phun ra. Miễn cho hắn đem răng nuốt vào, vạn nhất thế tử, vậy liền đáng tiếc. Đáng thương Đường Đường Tà đạo trang trang chủ, gặp như thế mấy cái ma giáo tâm ngoan thủ lạn hậu sinh văn bối, hoàn toàn một điểm mặt mũi cũng không cho hắn lưu. Nôn ra răng về sau, Giang Nhiên thoảng qua trầm ngâm, nói còn chưa dứt lời, một cây đao, cái gì đao? Đoạn đông lưu, vẫn là đao gãy. Đường Thi Tình như có điều suy nghĩ, sau đó nhìn Đường Họa ý một chút, tâm hắn rắn như thép, hoảng hốt chỉ là nhất thời. Bây giờ đối ngươi tâm ma niệm có đề phòng, muốn hỏi lại, chỉ sợ không quá dễ dàng. Vậy liền để ta tới đi. Giang Nhiên nói, từ trong ngực lấy ra Diêm Vương Giận. Đường Thi Tình cùng Diệp Kinh Tuyết cùng một chỗ tò mò nhìn hắn. Giang Nhiên liền cho bọn hắn giải thích một chút Diêm Vương Giận tác dụng. Diệp Kinh Tuyết cố nhiên thử nghe dùng mình, Đường Thi Tình thì cười cười, đây đúng là cái thứ tốt, ta cùng Đoạn đại gia cầu qua tương tự. Ta luyện vạn cổ đệ nhất buồn thời điểm, từng dùng qua, hiệu quả vô cùng tốt. Diệp Kinh Tuyết nghe đầu có chút loạn. Vạn cổ đệ nhất buồn là cái gì? Diệp Kinh Tuyết còn chưa từng nghe Dễ Thương Minh nói qua môn công phu này, nhưng là tu luyện môn công phu này, cần dùng đến Diêm Vương Giận dạng này đồ chơi. Có thể thấy được, tuyệt không phải cái gì bình thường mà công. Giang Nhiên niết niết khoe miệng, ngươi bây giờ không cần a. Không cần a. Đường Thi Tình lắc đầu, đều đã luyện thành, còn cần cái gì? Ngay bình thường, có thể không đau, vẫn là không đau tốt. Giang Nhiên nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó gẩy ra một tầng dược cao, bôi ở Tà đạo trang trang chủ mi tâm phía trên. Tấu chương xong, chương 294, mời quân một lần chương 294, mời quân một lần Giang Nhiên dùng hình, chưa từng tàn nhẫn. Chỉ ít từ mặt ngoài nhìn, không có chút nào tàn nhẫn. Không giống những người kia, dùng hình thời điểm, máu me đồng địa, xương cốt đứt gãy, cực điểm tàn nhẫn sở trường. Giang Nhiên liền thích đạn đầu băng, một cái tiếp theo một cái đạn. Tà đạo trang trang chủ mặc dù tuổi già, nhưng trung quy là một đầu kẻ kiên cường. Đôi này người bên ngoài tới nói, không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức, hắn vậy mà cũng có thể nhẫn lại. Dù là đau một đôi mắt huyết thủy hỗn tạp nước mắt cùng một chỗ chạy xuống trôi, hắn vậy mà cũng có thể kiên trì. Giang Nhiên đạn lấy đạn, cũng cảm giác cái này giống như có chút tốn sức. Chính buồn bực ngán ngẩm ở giữa, liền nghe Đường Thi Tình mở miệng nói ra, để cho ta tới thử một chút. Giang Nhiên quay đầu liếc nhìn nàng một cái, phát hiện trong ánh mắt nàng tất cả đều là kích động. Không khỏi vui lên, được thôi, ngươi đi thử một chút. Đường Thi Tình lập tức vui vẻ ngồi xổm ở Tà đạo trang trang chủ trước mặt, bấm tay tại mình miệng bên trong hà hơi. Sau đó đụng một đầu ngón tay, trực tiếp đem Tà đạo trang trang chủ đạn đến ngửa đầu ngã quỵ. Thất khiếu bên trong lại có máu tươi chảy xuôi xuống tới. Giang Nhiên giật nảy mình, ngươi kiềm chế một chút, lại cho đạn chết rồi, đừng có dùng nhiều như vậy nội lực a. A nha. Đường Thi Tình có chút đần độn cười cười, lần thứ nhất dùng nhỏ như vậy lực đạo đạn não người dơ băng, có chút không quen. Vậy ngươi phải quen thuộc quen thuộc. Giang Nhiên ân cần dạy bảo, lực đạo không thể quá lớn, đạn đầu băng dùng nội lực liền đã rất quá đáng, dùng quá nhiều, đầu liền phát nổ. Đúng rồi, cái này thuốc không chỉ có thể dùng tại trên đầu, rất nhiều nơi đều có thể dùng. Thì như nói, tay cụt vết thương, trong ánh mắt miệng vết thương, đều có thể phóng đại nỗi thống khổ của hắn. Giang Nhiên tại bên cạnh nhân cần dạy bảo, Đường Thi Tình nghe liên tục gật đầu, hoàn toàn là một bộ khiêm tốn hiếu học bộ dáng. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đứng tại hai người sau lưng, một bên một cái nhìn thấy, nửa ngày im lặng. Kỳ thật Đường Họa Ý ngược lại là còn tốt, có thể nhìn thấy Giang Nhiên cùng Đường Thi Tình hai cái như vậy ở chung hòa thuận, luôn có một loại ta đời này đáng giá cảm giác. Ngược lại là Diệp Kinh Tuyết cả người đều có chút mê mang. Giang Nhiên đây coi là không tính là tàn nhẫn. Nói hắn không tàn nhẫn đi, hắn chính là dạy người đạn cái đầu băng mà thôi. Tiểu hai tử đều sẽ chơi trò chơi, cùng tàn nhẫn thật sự là không thể treo bên cạnh. Nhưng muốn nói không tàn nhẫn nói, cái này Diêm Vương Giận nhưng lại rắn rắn chắc chắc để cho người sợ hãi. Chuyện này tạm thời để ở một bên, lại nhìn kia Đường Thi Tình. Mới hiện thân thời điểm, đó là cái gì bộ dáng? Người không tới, áp lực tới trước, trực tiếp đem tất cả mọi người ép tới không kịp thở khí. Nhưng còn bây giờ thì sao? Ngay tại Giang Nhiên bên cạnh, liền cùng cái không dành thế sự lớn ngốc nữu đồng dạng. Thuần khiết chỗ nào như cái giết người không chớp mắt nữ ma đầu. Lúc trước những cái kia chết tiên thượng khuyết đệ tử, thấy được nàng như bây giờ, đại khái đều cảm thấy mình chết rất không đáng a. Đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Đường Thi Tình đỗng nhiên quay đầu nhìn về phía nàng. Dù là trong ánh mắt không có chút nào ác ý, cũng gọi Diệp Kinh Tuyết theo bản năng trong lòng siết chặt. Sau đó liền nghe Đường Thi Tình mặt nạ màu trắng phía dưới, kia hơi có vẻ thanh âm vui sướng nói ra, cái này hảo hảo chơi a, các ngươi muốn hay không cũng tới thử một chút. Diệp Kinh Tuyết nhìn Đường Họa Ý một chút. Đường Thi Tình thuận thế nhìn lại, lập tức kêu lên, ý, ngươi mau tới, ngươi đi thử một chút. Nha. Đường Họa Ý biết nghe lời phải. Sau đó liền ngồi xổm ở Giang Nhiên một bên khác, ba người cùng một chỗ hướng phía Tà đạo trang trang chủ trên trán chào hỏi. Đường Thi Tình còn phát ra đề nghị, chúng ta tới so tài một chút, ai đạn đến bang, thắng tính thế nào, thua tính thế nào. Đường Họa Ý lập tức đưa ra gấp hơn cấp độ sâu quy tắc trò chơi. Sau đó hai người cùng một chỗ nhìn Giang Nhiên. Giang Nhiên suy nghĩ một chút nói ra, nếu không chúng ta cược ít bạc. Ta không có tiền. Đường Thi Tình nháy máy mắt, ít nhiều có chút đáng thương. Đường Họa Ý vỗ bộ ngực nói ra, ta có, ta cho ngươi giao. Vậy được vậy được. Đường Thi Tình lập tức gật đầu. Mắt thấy ba người lộ cánh tay sắn tay áo, liền muốn bắt đầu. Diệp Kinh Tuyết cuối cùng là nhìn không được, chúng ta đây rốt cuộc là không phải tại Nghiêm Hình Bức Cung. Các ngươi chơi như thế nào vui vẻ như vậy? Vậy ngươi đến. Giang Nhiên quay đầu nhìn nàng một cái. Diệp Kinh Tuyết sửng sốt một chút, cảm giác mình tới, đại khái cũng là giống như bọn hắn. Liền không thể làm gì thở dài, được rồi. Các ngươi tiếp tục chơi đi. Vậy ngươi tới hay không? Giang Nhiên hỏi. Diệp Kinh Tuyết cảm giác mình giống như cũng không thể quá không thích sống chung. Do dự đường này, cũng không biết là cái nào toàn cơ bắp dựng sai, vậy mà đáp ứng xuống. Sau đó bốn người vây quanh Tả Đạo Trang trang chủ, hình thành một nửa hình tròn. Mỗi người đều chuẩn bị kỹ càng. Đáng thương Tả Đạo Trang trang chủ, tuổi trên 50, bây giờ con mắt mù, gãy cánh tay, miệng đầy răng đều bị Giang Nhiên đánh rớt. Còn phải tiếp nhận thân thể cùng tâm linh phía trên song trọng tra tấn. Cuối cùng nhịn không được mở miệng, dừng tay. Hắn vừa nói, bởi vì không có răng, thật sự là miệng đầy hở. Giang Nhiên phân biệt một hồi lâu mới nghe rõ ràng hắn nói là cái gì, tranh thủ thời gian ngăn cản đã vụng trộm gậy hai lần Đường Thi Tình, đối Tả Đạo Trang trang chủ nói ra, ngươi có lời nói. Có. Tả Đạo Trang trang chủ hít một hơi thật sâu, lao phu. Chỉ cầu chết nhanh. Thỏa mãn ngươi. Giang Nhiên vỗ đùi, sớm như vậy, sớm tốt ta nói đi, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Đao. Đoạn Đông Lưu Đao. Giang Nhiên mấy người liếc nhau. Lúc trước bọn hắn kỳ thật đã từng có suy đoán, nhưng là bằng vào một cái đoạn chữ, liền kết luận là Đoạn Đông Lưu. Khó tránh khỏi có chút vo đoán. Hiện nay xem ra, vẫn thật là. Chỉ là Giang Nhiên không rõ, đao của hắn. Vì sao lại ở đâu? Ngươi là bị đao của hắn gây thương tích. Cái này không khỏi có chút ly kỳ. Mà lại, lão tiểu quỷ đao là dạng gì, Giang Nhiên thật đúng là không biết. Từ hắn đi theo lão tiểu quỷ bên người đến nay, lão tiểu quỷ đao chính là rất bình thường cái chủng loại kia, giống như Giang Nhiên, đều là trong lò rèn, hoa mấy lượng bạc mua. Về sau Giang Nhiên cho hắn dùng gỗ nạo một thanh về sau, cái này lão tiểu quỷ cũng không cần cái khác đao. Trong mỗi ngày liền đem cái kia thanh đao gỗ treo ở trên thân. Trước đó không lâu lúc gặp mặt, hắn dùng vẫn là cái kia thanh đao gỗ. Mà Tả Đạo Trang trang chủ lúc này lại trầm mặc xuống dưới. Nửa ngày về sau, cuối cùng nhẹ gật đầu, không sai, lão phu chính là bị đao của hắn gây thương tích. Cây đao kia tựa như sống, đao khí trong nháy mắt chọc mù lão phu hai mắt, càng là chặt đứt lão phu một cánh tay. Lúc ấy ở nơi đó còn có Thiên Thượng Quyết Đỏ, Hắc Thanh ba vị môn chủ cùng Vân Bộ chi chủ bốn người ở đây. Sự tình sau khi phát sinh, ba cái kia môn chủ liền đem cây đao kia lấy đi, mà lão phu thì bị Vân Bộ chi chủ Bại Vân trận ngăn lại. Phía sau sự tình Giang Nhiên mấy người cũng liền biết, mà nghe đến đó Giang Nhiên đại khái hiểu Tả Đạo Trang trang chủ vì cái gì không muốn nói. Đầu tiên nguyên nhân đầu tiên chính là mất mặt. 20 năm trước, lão tiểu quỷ cầm một cây đao, vọt vào Tả Đạo Trang, gặp người liền chặt. Tả Đạo Trang như thế lớn, nhiều cao thủ như vậy, vậy mà ngăn cản không nổi, ngạnh sinh sinh bị hắn cưỡng bách lấy ra thu nguyệt thiền thuế, nên ngang rời đi. Năm đó Tả Đạo Trang trang chủ liền đánh không lại hắn. Hiện nay vừa vặn rất tốt, không đợi nhìn thấy lão tiểu quỷ đâu, vậy mà liền bị lão tiểu quỷ đao hủy một đôi mắt, cùng một đầu cánh tay. Tả Đạo Trang trang chủ cũng không phải cái gì lòng dạ rộng rãi người, bằng không mà nói không chừng liền giàn xếp ổn thỏa, không còn so đo 20 năm trước kia một trận ân oán. Nhưng vị này, ngạnh sinh sinh nhớ 20 năm. Kết quả 20 năm trước đại thủ không có báo, hiện tại lại ăn như thế một cái thiệt to lớn. Hắn nơi nào có mặt mũi cùng đám người trình bày đến tụ cùng. Nhưng trừ cái đó ra, một nguyên nhân khác khiến cho Giang Nhiên lo lắng. Lao tiểu quỷ đao, không thể nào là còn sống. Bọn hắn chỉ sợ là lợi dụng huyết chỉ này, đối đao này dở cho gì. Giang Nhiên nhìn về phía Đường Thi Tình cùng Đường Hoa Ý, nếu là cây đao kia thật là lao tiểu quỷ, nhiều năm không thấy mình bội đao, cây đao này bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình, hắn sẽ làm thế nào? Tự nhiên là muốn bắt về thứ thuộc về chính mình. Đường Họa Ý sắc mặt hơi đổi một chút, cho nên liễu viện trận này, nhưng thật ra là hướng về phía Đoạn Đại gia tới. Thiên Thượng Quyết Mưu Đồ bây giờ đã là tên chọc trên đầu con giận, có thể thấy rõ ràng, bọn hắn chính là muốn gỡ xuống Cẩm Dương phủ, mà bọn hắn chủ yếu đối thủ tuyệt không phải Cẩm Dương trong phủ quan binh, mà là lao tiểu quỷ, đường biên ngoại một đám cao thủ. Ở trong đó lao tiểu quỷ kinh thần cửu đao, nhất là để cho người kiêng kỵ. Dù sao lão tiểu quỷ năm đó đã biến thiên hạ, còn không có chân chính bị hắn nhìn ở trong mắt người. Cho dù là làm ma giáo đời trước ma tôn tinh địch, đều có thể sống được thật tốt, bởi vậy có thể suy ra lão tiểu quỷ võ công đến cùng cao bao nhiêu. Loại tình huống này, lão tiểu quỷ đúng là có thể chi phối thắng bại mấu chốt. Nếu như trước lúc này đem hắn phế đi, Cẩm Dương phủ một trận chiến này, chỉ sợ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mấy người bên trong, ngoại trừ Diệp Kinh Tuyết bên ngoài, Giang Nhiên ba người đều hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. Lúc này Giang Nhiên bỗng nhiên đứng dậy, liễu viện phía dưới bí mật đã bại lộ, ba môn chủ lấy đi cây đao kia, chỉ sợ là phải lập tức đối lao tiểu quỷ hạ thủ. Các ngươi như biết, lao tiểu quỷ bây giờ người ở chỗ nào? Ta biết, chúng ta đi. Đường Thi Tình đứng dậy, liền muốn rời đi. Giang Nhiên nhẹ gật đầu, vung tay áo một cái, trực tiếp lấy đi Tả Đạo Trang trang chủ đầu người. Cầu mong gì khác chết nhanh, Giang Nhiên cũng không có khách khí với hắn. Thi thể không đầu lập tức ngã xuống đất, Giang Nhiên tiện tay lấy qua đầu người, ném cho Đường Họa Ý. Đường Họa Ý giận dữ, ngươi đem ta cái này xem như đống rác sao? Cái gì đều ném cho ta? Rút một chút. Giang Nhiên nói ra, ta họa theo tình đi trước một bước, ngươi cùng Kinh Tuyết lại đi giúp ta làm ý chuyện. Trong phòng ta Dương lớn bên trong có một người, là Điền Hữu Phương. Người này là địch tộc người, các ngươi cần đem hắn mang về Cẩm Dương phủ. Sau đó lưu lại một phong thư, để lên bàn, liền biết. Ta tại Cẩm Dương phủ chờ ngươi. Ngươi đây cũng là viết cho cô nương nào? Đường Họa Ý từng cái đi lại, sau đó cho Giang Nhiên lên một điểm nhãn dược. Đường Thi Tình quả nhiên nhìn về phía Giang Nhiên, ánh mắt hơi lộ ra tìm kiếm. Giang Nhiên liếc mắt, cho Ngô Địch. Cuối cùng, hai người kia cũng muốn mang về Cẩm Dương phủ, Lăng Bất Dịch không cần phải để ý đến hắn, không chết được là được. Hắn hiện nay lòng nóng như lửa đốt, đem nên lời nhắn nhủ sự tình tất cả đều bàn giao một lần về sau, một thanh kéo qua Đường Thi Tình tay, chúng ta đi. Thoại âm rơi xuống, hai người cũng đã phi thân lên, thẳng đến Cẩm Dương phủ phương hướng mà đi. Đường Họa Ý khí nguyên điệu dậm chân, có nàng dâu cũng không cần cô em vợ, tỷ phu, ngươi đứng núi này trông núi nọ quá nhanh. Ngươi không sợ ngươi tỷ tỷ nghe được à? Diệp Kinh Tuyết chấn kinh tại Đường Họa Ý vậy mà gan to như vậy. Đường Họa Ý lúc đầu nghĩ không sợ hãi hô một tiếng, ta ai cũng không sợ. Nhưng là nghĩ nghĩ, cuối cùng thẻ lưỡi nói ra, ngươi đừng nhìn ta tỷ giống như đần độn, kỳ thật trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng chính là tại tỷ phu trước mặt giả dạng làm cái ngốc bạch ngọt, để cho tỷ phu càng ưa thích nàng mà thôi. A, Diệp Kinh Tuyết ngẩn ngơ, còn có thể dạng này? Ngươi không hiểu, tại thích mặt người trước, có như thế một chút xíu chút lưu kế, đây không tính là cái đại sự gì, ngược lại là một loại ân, hứng thú. Vậy còn ngươi? Diệp Kinh Tuyết nhìn xem Đường Họa Ý, ngươi ở trước mặt hắn cũng có chút lưu kế. Đương nhiên là có. Đường Họa Ý có chút tiêu ngạo. Ngươi thực sự thích hắn? Diệp Kinh Tuyết nháy nháy mắt, cái này thích hợp sao? Có thích hay không loại chuyện này, chính chúng ta lại không làm chủ được. Về phần hợp lý hay không, ta người của ma giáo, lúc nào quan tâm cái này. Đường Họa Ý thoải mái vung tay lên, nhìn một chút đầu người, lại nhìn một chút trên đất hai người, người này à, thật là khắp nơi lưu tình. Làm sao không cẩn thận, lại phải giúp hắn trở về mang cô nương đâu? Nếu không hai chúng ta vụng trộm đem các nàng hai cái giết chết. Ngươi làm đi, ta giúp ngươi trông chừng. Diệp Kinh Tuyết cảm giác mình nhiều ít đã hiểu rõ Đường Họa Ý một điểm. Quả nhiên, Đường Họa Ý chính là qua miệng nghiện, quên đi thôi, hai người kia đều có các tác dụng. Giết chết, thị phu quay đầu hơn phân nửa đến trường trị ta. Ai, còn có một cái Điền Hữu Phương. Chúng ta là trên bến tàu kháng hàng sao? Chính nói đến chỗ này, đông nhiên nhìn thấy nơi xa có ánh lửa ngút trời mà lên. Đường Họa Ý cùng Diệp Kinh Tuyết đều là sững sờ, phương hướng kia là Liễu Viện. Liễu Viện cháy rồi. Diệp Kinh Tuyết trừng lớn hai mắt. Đường Họa Ý lông mày nhíu lại, nhất định là những cái kia tà ma ngoại đạo phát hiện dưới mặt đất bí mật, cho nên dự định đốt đi Liễu Viện cho hả giận. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi mau. Cháy rồi còn đi. Hắn đã có qua bàn giao, ta dù sao cũng phải giúp hắn làm được. Đường Họa Ý nói, đã nhặt lên Sở Vân Nương, bước chân một điểm, thân hình bay vút mà đi. Diệp Kinh Tuyết cũng tranh thủ thời gian nắm qua Nhan Vô Song, đi theo Đường Họa Ý sau lưng. Cùng lúc đó, Giang Nhiên cùng Đường Thi Tình đã đến Cẩm Dương phủ. Một đêm này buôn ba đến tận đây, trời đều đã nhanh muốn sáng lên. Cửa thành này lại tự nhiên là không có mở ra. Hai người vượt qua tường thành, cũng như dẫm trên đất bằng, vào thành về sau, Đường Thi Tình dẫn Giang Nhiên một đường ghé qua, sau một lát đã đến một chỗ tòa nhà lớn trước mặt. Giang Nhiên ngẩn ngơ, đến Cẩm Dương phủ, các ngươi cũng ở tốt như vậy. Ngươi còn nói mình không có tiền. Ta là không có à, nhưng là cha ta có a, ngươi nếu là không có tiền, cũng có thể cùng hắn muốn, hắn là thật rất biết kiếm tiền. Đường Thi Tình cười nói, mô kỳ thật rất có tiền, hiện nay trong giáo đại bộ phận hoạt động, cũng đều là mô ra tiền. Có thể coi là như thế, cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Giang Nhiên đột nhiên cảm giác được, bắt cái gì tội phạm truy nã. Còn không bằng thành thành thật thật tại đường phủ ăn bám. Hai người lại không đi cửa chính, mà là leo tường mà vào. Vừa mới rơi xuống một chỗ trong viện, liền nghe đến có người nhẹ giọng mở miệng, người nào? Theo thanh âm rơi xuống, một bóng người cũng đột nhiên đi tới viện tử chính giữa. Ngước mắt xem xét Giang Nhiên, lập tức sững sờ, lại nhìn Giang Nhiên cùng Đường Thi Tình tay cầm tay, thì là cao mày lạnh giọng quát, thật can đảm. Nói nói đến tận đây, trên dưới quanh người lập tức có cương khí kim màu đen lưu động. Đường Viên ngoại kia mập mạp thân ảnh, không còn có lúc trước hiền lành, hung ác tựa như dưới mặt đất diêm ma. Giang Nhiên sững sờ, cái này hồi lâu không thấy, vừa thấy mặt liền muốn đánh người sao? Chờ một chút. Đường Thi Tình vội vàng ngăn tại Giang Nhiên trước mặt, cha, ngươi làm cái gì? Ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Đường Viên ngoại không thể tin nhìn xem Đường Thi Tình, ngươi cùng người kia là chuyện gì xảy ra? Như vậy cử chỉ không hợp, có thể đối nổi ngươi vị hôn phu thế. Giang Nhiên nghe vậy lập tức giật mình, lúc này trên mặt gợn sóng cùng một chỗ, khôi phục nguyên bản dung mạo. Đường Viên ngoại, đã lâu không gặp. Đường Viên ngoại lập tức tựa như cho xét đánh, ngơ ngác nhìn một chút Giang Nhiên, lại nhìn một chút che mặt Đường Thi Tình, cuối cùng rơi xuống hai người trên tay, suy nghĩ một chút, xoay người, vươn tay, lão phu có dạo đêm chứng bệnh, các ngươi chớ có để ý đến ta. Cha, ngươi mau trở lại. Nào có dạo đêm chứng còn có thể cùng người giao lưu. Đường Thi Tình dở khóc dở cười, Đoạn Đại Gia còn mạnh khỏe. Liêu viện bên trong đủ loại bố trí, chí ít có một bộ phận là vì đối phó Đoạn Đại Gia, chúng ta tranh thủ thời gian trở về, chính là muốn cho Đoạn Đại Gia để tỉnh một câu. A. Đường Viên ngoại nghe vậy quay đầu, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Sau khi nói xong, mới vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Giang Nhiên, hiền tế a, đã lâu không gặp. Giang Nhiên đập chặt lưỡi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cũng chỉ có thể nói ra, nơi này không phải nói chuyện địa phương, chúng ta đi trước tìm ta sư phụ. Trên đường ta giải thích cho ngài. Tốt tốt tốt, các người đi theo ta. Đường Viên ngoại lúc này dẫn Giang Nhiên cùng Đường Thi Tình, rời đi viện này, dọc theo con đường này, Giang Nhiên cũng sẽ tại Liễu viện phát sinh sự tình nói một lần. Đường Viên ngoại sau khi nghe xong, nhẹ gật đầu, thì ra là thế, chắc không được thiên thượng khuyết lớn như vậy trường cờ trống, không tiếc viên náo xôn xao. đây là cô ý nhiễu loạn chúng ta phải ánh mắt. Mà tham giận ác muốn, kỳ thật vô luận hai đạo chính tà, luôn luôn khó tránh khỏi. Cho nên, không quan trọng đến hội nghị người là ai, bọn hắn chỉ là cầu máu mà thôi. Thủ bút thật lớn, nghĩ đến, nếu không phải là tà đạo trang trang chủ tiến đến đánh vỡ việc này, biến thành người khác, chỉ sợ đều phải tại chỗ liền chết. Bằng không, cũng không nhận ra cây đao kia lai lịch, căn bản có thể không phá thiên thượng khuyết nhu đồ. Hắn vừa nói chuyện, một bên dẫn Giang Nhiên tiến vào một căn phòng, kết quả gian phòng kia bên trong còn có cơ quan ám đạo. Thuận ám đạo ra, đã ra khỏi cái này sân rộng, đi tới mặt khác một nơi. Đẩy cửa phòng ra ngoài, lại đi tới một chỗ trước cửa, đường viên ngoại đưa tay gõ cửa một cái. Trong môn nhưng cũng không có đáp lại. Giang Nhiên xoay chuyển ánh mắt, quanh mình cũng không âm thầm người theo dõi. Lúc này ống tay áo lắc một cái, cửa phòng ầm vang mở ra. Trong phòng giống tuyết, không thấy một người. Gian phòng nhiệt độ còn nóng, vừa đi không lâu. Đường viên ngoại sau khi nói xong, ánh mắt liền rơi xuống trên mặt bàn. Trên mặt bàn có một phong thư cùng một chi phi tiêu, mấy người nhìn thoáng qua lá thư này, trên đó viết: "Tin trời trong lâu hơi chuẩn bị rượu nhạt, mời quân một lần." Lạc khoản là khí thiên nguyện. Tấu chương xong.